Chương 319, lũy địch, vệ trang xuất hiện. Thương Lang Vương nội tâm kinh khủng đến cực điểm. Đối phương không được chỉ trong nháy mắt, đem hắn mấy trăm đầu đàn sói toàn bộ đều chém giết, còn có thể lợi dụng thể nội nội lực biến ảo thành vô hình kiếm, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối cường giả, căn bản không cách nào địch nổi. Hắn sợ hãi, trong lòng lóe qua chạy trốn ý niệm sau đó, hắn cả người thân thể nháy mắt chui vào trong đêm tối. Không nên quên, hắn thế nhưng là Thương Lang Vương, từ nhỏ đã cùng sói sinh hoạt cùng một chỗ, nắm giữ sói nhìn ban đêm công năng, tại trong đêm tối rừng rậm là hắn chiến trường tốt nhất. Trong chớp mắt, thân hình hắn lóe lên, đã trải qua biến mất ở tán cây, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào rừng rậm mặt đất. Thân hình hắn giống như là một con sói đồng dạng, tốc độ nhanh đến cực điểm, hướng về nơi xa bỏ chạy. Chốc lát, hắn đã trải qua trốn ra Độc Cô Cầu Bại phạm vi công kích. Độc Cô Cầu Bại bỏ chạy Thương Lang Vương, trong đôi mắt lóe qua một tia vẻ băng lãnh. Chỉ thấy hắn kiếm chỉ chỗ vô hình kiếm, phía trên kiếm mang biến càng thêm chói mắt lóa mắt, một cỗ khí tức nguy hiểm từ vô hình kiếm bên trên truyền đến. Hắn hướng về Thương Lang Vương chạy trốn phương hướng, kiếm chỉ nhẹ nhàng vung lên. Một đạo lăng lệ vô cùng, bá đạo ngang ngược kiếm khí, nháy mắt tiết ra. Từ xa nhìn lại, phảng phất một thanh kinh thiên cự kiếm, hướng về Thương Lang Vương phương hướng rơi xuống. Một kích này, tựa như thiên địa chi uy, làm cho người dâng lên không cách nào địch nổi tâm mang sợ hãi. Lúc này, Thương Lang Vương tức khắc cảm giác được tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, liền đều nổi da gà. Một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử, ở đấy lòng hắn lan tràn ra. Hắn trong đôi mắt tràn ngập kinh khủng, bắp chân đều tại như nhũn ra. Thế là, trong cơ thể hắn nội lực tại điên cuồng vận chuyển, cả người hận không được lớn bốn cái chân, điên cuồng mà hướng về nơi xa chạy trốn, biểu lộ đã kinh biến đến mức hơi có chút dữ tợn. Thân hình hắn, lấy ép đường cong đang chạy trốn, muốn tránh thoát Độc Cô Cầu Bại kiếm khí. Trong chớp mắt, Độc Cô Cầu Bại kiếm mang rơi xuống, lăng lệ kiếm khí trực tiếp phá vỡ Thương Lang Vương phía sau khôi giáp, trực tiếp đem hắn phía sau lưng vẽ một đạo sâu đủ thấy xương, máu thịt be bét vết thương. Tê. Thương Lang Vương ngược lại hít một hơi khí lạnh, phía sau lưng truyền đến nóng bỏng đau đớn, nhường hắn không nhịn được niết niết miệng. Bất quá, hắn cảm thấy may mắn. May mắn trốn ra Độc Cô Cầu Bại phạm vi công kích, nếu không hiểu mà nói, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị Độc Cô Cầu Bại kiếm khí chém thành hai đoạn. Hắn bây giờ không có tâm tư đi xử lý trên vết thương đau đớn, đi quan tâm trên vết thương đau đớn, dưới lòng bàn chân tốc độ biến nhanh hơn. Kính Hổ Y Trang làm sao sẽ có nhiều như vậy cường giả khủng bố? Hắn dưới đáy lòng kinh khủng nghĩ đạo. Lúc đầu hắn là truy sát cái nhiếp cùng Thiên Minh, nhưng lại tại Kính Hổ Y Trang bên trong, đụng phải kinh khủng như vậy cường giả. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội mà nói, đánh chết hắn cũng sẽ không lựa chọn xuất lĩnh đàn sói tiến công Kính Hổ Y Trang. Hắn cũng không muốn đem mệnh vứt ở đây bên trong. Sống sót cái gì cũng có, chết liền cái rắm cũng không có. Rất nhanh, hắn liền chạy ra rừng rậm, hướng về một chỗ bí ẩn địa phương mà đi. Hắn muốn đem cái này cái bạo tạc tính chất tin tức kịp thời truyền đạt cho thủ lĩnh vệ trang. Kính Hổ Y Trang trong đình viện bên trong, cái nhiếp trầm ổn tỉnh táo trên mặt mang theo một vẻ kinh ngạc. Vừa rồi Độc Cô Cầu Bại xuất thủ, hắn tự nhiên là thấy được. Hắn không nghĩ tới đối phương đối với kiếm ý lý giải đã đạt đến kinh khủng như vậy cấp độ. Vô hình trong lúc đó, vô chiêu thắng hữu chiêu, thiên địa vạn vật đều là lợi khí. Cái này thế nhưng là đạt đến kiếm ý cao nhất cảnh giới. Cùng Độc Cô Cầu Bại so sánh, hắn đối kiếm ý lý giải vẫn là kém một mảng lớn. Đương nhiên, Độc Cô Cầu Bại so cái nhiếp nhưng là muốn sống lâu mấy chục năm. Nếu như cho cái nhiếp đầy đủ thời gian mà nói, có lẽ hắn tại kiếm đạo chi lộ có thể cùng Độc Cô Cầu Bại ngang hàng, thậm chí còn phải mạnh hơn một đường. Dù sao, cái nhiếp tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, thế nhưng là danh xưng kiếm thánh, đại tần đệ nhất kiếm sư tồn tại. Hắn trên kiếm đạo thiên phú và tư chất, tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc. Vị tiên bối này, có lẽ cũng là quốc sư người hầu a. Cái nhiếp ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong đôi mắt lóe qua một tia kỳ lạ. Hắn đối quốc sư thủ đoạn thần bí, đã trải qua thấy có lạ hay không? Quốc sư dưới tay, thường xuyên sẽ nhô ra thần bí cường đại võ giả. Mỗi một vị võ giả thực lực đều có thể xưng kinh khủng. Hoa, thật là lợi hại a, liền nhanh như vậy đem đàn sói đánh lui. Thiên Minh nhìn thấy Hoàng Dược Sư, vẹn vẹn chỉ dùng một thủ khúc, liền đem đàn sói bước lui, không nhịn được sợ hai thán phục đạo. Hơn nữa, đằng sau còn có một vị sử dụng kiếm cao thủ, trong chớp mắt liền đem tất cả đàn sói đều chém giết, cái này khiến hắn còn nhỏ tâm linh tràn đầy rung động. Hạng Thiếu Vũ biểu lộ, lúc này cùng Thiên Minh không sai biệt lắm. Hắn lúc đầu coi là đối mặt đàn sói tiến công tất nhiên sẽ lâm vào một phen cổ chiến, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng mấy trăm đầu cự lang tại trước mặt mọi người yếu ớt như là con sâu cái kiến trực tiếp bị chém giết, thậm chí còn đem khống chế sói đoàn người bước đến vội vàng chạy trốn, bị trọng thương. Quái không được Phạm sư phó sẽ để cho ta đi theo Tô Thành bên người, nguyên lai hắn tay đáy hạ nhân thực lực kinh khủng như vậy, nếu như có thể cùng Tô Thành giao hảo như vậy phục hưng sở quốc, một lần nữa thành lập sở quốc huy hoàng, lại nhiều mấy phần nắm chắc. Hạ Thiếu Vũ trong đôi mắt lóe qua một tia hưng phấn cùng kích động thần thái, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tại Hạng Thiếu Vũ trong lòng, lật đổ Bạo Tần thống trị, trọng xuất hiện sở quốc huy hoàng, là hắn suốt đời tâm nguyện. Đây cũng là hắn sứ mệnh. Hắn thân làm Hạng thị nhất tộc chúa công, từ nhỏ đã gánh vác chịu nặng trách nhiệm. Kính Hổ Y Trang làm sao sẽ vô duyên vô cớ đứng trước đàn sói công kích ta? Rốt cuộc là người nào, nghĩ muốn gây bất lợi cho chúng ta? Ma nữ Loan Loan di chuyển lấy thon dài thẳng tắp hai chân, đi tới Tô Thành bên người, ngựa khí tràn ngập mị hoặc nói ra. Nàng trong đôi mắt lóe qua một tia lăng lệ biểu lộ. Nàng mặc dù tại Kính Hổ Y Trang sinh sống vài chục năm, ngăn cách với đời, nhưng là cũng không ảnh hưởng mà nữ Loan Loan lén khốc lối làm việc. Tại đại đường song long chuyện bên trong, nàng thế nhưng là lệnh vô số người run lẩy bẩy nữ ma đầu. Nghe được ma nữ Loan Loan mà nói sau, cái khác chúng nữ trên mặt cũng mang theo một tia lạnh lẽo. Kính hồ y chang là các nàng cùng chủ nhân đất Thanh Tu, lại có người dám quấy rầy. Quả thực là tự tìm cái chết. Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, hắn nhàn nhạt liếc qua cái Nhiếp cùng Thiên Minh, nói ra, Kính hồ y chang sợ dĩ đứng trước công kích, tự nhiên là bởi vì cái Nhiếp cùng Thiên Minh. Bọn hắn chính đang đứng trước Tần Quốc truy nã. Cái Nhiếp thần sắc nghiêm lại, hắn hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, nói ra, quốc sư, Kính hồ y chang chính là ngài đất Thanh Tu, cái Nhiếp gần đây có nhiều cái rầy. Đối với nay buổi tối sự tình, cái Nhiếp cảm giác sâu sắc xin lỗi. Quốc sư đối với cái Nhiếp cùng Thiên Minh ân tình, cái Nhiếp suốt đời khó quên. Vì không phải dạy quốc sư Thanh Tu, ta ngày mai sẽ mang Thiên Minh rời đi. Cái Nhiếp ngữ khí chân thành tha thiết nói ra. Đối với hắn mà nói, quốc sư đã trải qua giúp hắn ân tình lớn. Trước mắt, Kính hồ y chàng đã trải qua đối mặt một lần đàn sói công kích, hắn không muốn cho quốc sư mang đến quá nhiều phiền phức, chỉ có thể lựa chọn cáo tử. Ngươi chính là an tâm đợi ở nơi này bên trong a. Nếu như ngươi đi địa phương khác mà nói, đoán chừng vẫn là tránh không được bị truy sát vận mệnh. Chỉ cần ở nơi này bên trong, bất luận cái gì địch tới đánh, đều đạp không vào được Kính hồ y chàng một bước. Tô Thành bá khí nói ra, mang trên mặt tự tin biểu lộ. Nghe nói như thế sau, cái Nhiếp trên mặt lòng cảm kích càng thêm nồng đậm. Thiên Minh đối với Tô Thành ấn tượng cũng có chút đổi cái nhìn. Lúc này, Thương Lang Vương đi tới một chỗ bí ẩn địa phương. Hắn quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính, sau lưng máu thịt bé bét, sâu đủ thấy xương vết thương đang không ngừng đổ máu, truyền đến nóng bỏng đau đớn, bất quá, hắn không dám động đậy mảy may. Bởi vì, ở trước mặt hắn, ngồi một vị tràn ngập bá khí cùng tà khí trung niên nam tử. Chương 320, vệ trang kế hoạch. Cái này tên trung niên nam tử có được mái đầu bạc trắng, ngay cả lông mày cũng là bạch sắc, tại gió nhẹ ra thổi lất phất phía dưới, thỉnh thoảng tung bay mà lên, cho người ta một loại lạnh tuấn cao ngạo cảm giác. Hắn khuôn mặt kiên nghị, phảng phất như là như lao gọn, sắc mặt mang theo một tia lạnh lùng, toàn thân lộ ra một cấu người sống chớ bảo, lạnh lùng vô tình khí tức. Hắn ánh mắt sắc bén kiên định, từng sợi hàn mang tại bên trong tròng mắt đen nhánh lấp lóe, trên người lộ ra một tia bá khí cùng tà khí, phảng phất thiên sinh liền có được cho người thần phục năng lực một dạng. Một thanh lộ ra lạnh lẽo hàn mang, tạo hình cổ quái thượng cổ thần kiếm, đứng ở hắn mặt trước. Cái này đem trường kiếm trên thân kiếm tồn tại giống như cá mập răng đồng dạng răng cơ hình, phản phất một thanh hung lệ yêu kiếm, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu. Mà tên nam tử này hai tay vị ở nơi này đem trôi trường kiếm lên. Tên nam tử này rõ ràng là quỷ cốc phái truyền nhân, vệ trang. Về phần trong tay hắn yêu kiếm, tự nhiên là xa xỉ. Trường thành trạng thái vệ trang, càng thêm lộ ra lãnh khốc cùng vô tình, cho người ta một loại coi thiên địa vạn vật làm kiến hôi cảm giác. Lúc này hắn đã bị Lý Tư thuyết phục, truy sát cái Nhiếp cùng Thiên Minh. Chỉ có giết cái Nhiếp, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành đương đại quỷ cốc tử. Lịch đại quỷ cốc tử đều sẽ thu hai tên đệ tử, hai tên này đệ tử thiên sinh liền là địch nhân vốn có, chỉ có một vị mới có thể trổ hết tài năng trở thành đương đại quỷ cốc tử. Lịch đại quỷ cốc tử mặc dù lực lượng một người lại mạnh hơn 100 vạn chi sư, giận dữ mà chư hầu sợ, an cư thì thiên hạ tước, thương sinh đồ đồ, thiên hạ liễu liệu, chư tử bách gia duy ngã tung hành. Vệ trang cùng cái Nhiếp chính là thế hệ này quỷ cốc tử hai tên, bọn hắn hai người chỉ có thể sống một người, cho nên vệ trang liền lợi dụng Lưu Sa tổ chức sát thủ đối Thiên Minh cùng cái Nhiếp tiến hành rào sát. Thương Lang Vương, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ thụ như thế nghiêm trọng tương thế? Ngươi mấy trăm đầu cự lang đây, bọn chúng thế nhưng là ngươi đắc lực giúp đỡ. Theo lý thuyết coi như cái Nhiếp xuất thủ mà nói, tại đàn sói điểm hộ phía dưới, ngươi cũng không trở thành chật vật như thế. Vệ trang thanh âm trầm thấp nói ra, một cỗ băng lãnh khí tức từ trên người hắn truyền đến, cho người không nhịn được phát run. Nghe được vệ trang mà nói sau, Thương Lang Vương thân thể nhẫn không được run một cái. Hắn nhớ tới độc cô cầu bại kinh khủng kia vô hình kiếm, trong đôi mắt lóe qua một vẻ hoảng sợ cùng e ngại. Hắn thanh âm hơi có chút run rẩy nói ra, lão đại, ta truy sát cái Nhiếp cùng Thiên Minh, một đường đuổi tới Kính hồ y trang. Kính hồ y trang chính là y ỉa ra người thừa kế niệm đoan tiềm tu chi địa, lúc đầu ta muốn lợi dụng đàn sói xâm lấn Kính hồ y trang, không nghĩ tới Kính hồ y trang dĩ nhiên xuất hiện hai vị thần thoại cảnh cường giả, trong đó một người lợi dụng tiêu thanh âm sóng công kích trực tiếp ta mấy trăm đầu cự lang bước lui, một người khác trực tiếp đằng không mà lên, lợi dụng thể nội lực biến ảo thành vô hình kiếm, trong nháy mắt liền đem tất cả cự lang toàn bộ đều chạm giết sạch sẽ. Đặc biệt là đằng sau xuất thủ vị này cường giả bí ẩn, hắn đối kiếm ý lý giải đã đạt đến cực kỳ khủng bố cấp bậc, ở trước mặt hắn ta cảm giác mình tựa như là một con kiến hôi đồng dạng, may mắn ta chạy tương đối nhanh, nếu không hiểu mà nói đã trải qua trở thành hắn dưới kiếm vong hồn. Thậm chí, ta còn có thể cảm giác được, tại Kính hồ y trang bên trong còn ẩn giấu đi mấy vị thần thoại cảnh cường giả. Thương Lang Vương mang trên mặt một chút sợ, hắn nhớ tới bản thân mấy trăm đầu cự lang, toàn bộ đều giết chết, tâm lý trận thì đau. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy có một ít may mắn. May mắn bản thân quyết định thật nhanh, quyết định chạy trốn, bằng không mà nói hiện tại căn bản là không có cơ hội đứng ở nơi này bên trong. Hướng vệ trang báo cáo tình huống. Nghe nói như thế sau, vệ trang nhướng mày. Có thể dùng thanh âm sóng công kích thần thoại kính cường giả, còn có một vị là kiếm đạo cao thủ, có thể dùng nội lực hóa thành vô hình kiếm. Hắn âm thầm nhị non đạo, thần sắc lộ ra càng thêm lạnh lùng. Vẹn vẹn từ Thương Lang Vương trong miêu tả, hắn liền có thể cảm thụ đến hai vị này thần thoại cảnh cường giả kinh khủng. Rất kỳ quái là hai vị này cường giả tại võ lâm bên trong, hắn căn bản chưa nghe nói qua. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ thú vị biểu lộ, nói ra, có ý tứ, dĩ nhiên xuất hiện như thế cường giả bí ẩn, chẳng lẽ là Y Gia ẩn tàng thế lực? Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, sẽ không là Y Lìa Gia thế lực. Y Lìa Gia từ trước đến nay đều là lấy y thuật vì chủ, ngoại trừ y thuật bên ngoài, thực lực bọn hắn chỉ có thể coi là bình thường. Như vậy, đối phương là ai đây? Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn toát ra vô số khả năng. Lập tức, trên mặt hắn mang theo quyết đoán cùng kiên quyết, trên người khí thế lộ ra càng thêm lạnh lẽo. Mặc kệ đối phương là người nào, Lưu Sa tổ chức đối với cái nhất cùng Thiên Minh truy sát, tuyệt không thể dừng bước tại này. Hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo hàn quang, làm cho người không rét mà run, trên người càng là bộc phát ra làm cho người hãi hùng khiếp vía khí tức. Sư ca, ngươi chạy không được, thế hệ này quỷ cốc tử, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nếu để cho vệ trang biết rõ, tại Kính Hồ Y Trang bên trong thần bí thế lực là Tô Thành mà nói, đoán chừng vệ trang biểu hiện trên mặt sẽ rất đặc sắc ca. Đoán chừng hắn đều mơ tưởng khóc ca. Dù sao, tại Hàn Quốc thời điểm, hắn thế nhưng là được chứng kiến Tô Thành lợi hại. Truyền tin cho Lý Tư, nói cho Lý Tư, cái nhiếp cùng Thiên Minh nhận thân tại Kính Hồ Y Trang, nhường hắn phái ra quân tần tiến hành vây quét, chúng ta Lưu Sa tổ chức ở một bên phụ trợ. Vệ trang khỏe miệng lộ ra một tia lánh khốc biểu lộ, thanh âm trầm thấp nói ra. Tất nhiên Kính Hồ Y Trang là khối khó gặm xương cốt, cái kia Lưu Sa tự nhiên không có khả năng trở thành pháo hôi liền để quân tần đi làm a. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, chúng ta Lưu Sa tổ chức coi như hoàng tước a. Vệ trang trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, mà ở cái này lúc, từ chỗ hắc ám xuất hiện một bóng người. Sau lưng đạo thân ảnh này, tồn tại hai cây xích hồng sắc băng rùa, cho người ta một loại yêu dị cảm giác, phảng phất là hắn hai cái cánh, có thể nhờ vào đó phi hành. Hắn khuôn mặt xấu xí ác tâm, tướng mạo chuông hoa, giống như là cái giống như con khỉ, thân thủ nhanh nhẹn, thân mặc một thân biến thái hắc sắc áo bó. Không sai, đạo thân ảnh này rõ ràng là Lưu Sa tổ chức sát thủ một trong ẩn bước. Hắn nguyên là Man Cương thổ người, sau bị phụ mẫu vứt bỏ sơn lâm, lưu ly đối loạn thế, 10 năm qua một mực cẩn cư Nam Cương tu tập bức huyết thuật. Bức huyết thuật là một loại Nam Cương bí truyền sát nhân thuật, tu luyện lúc cần đem bức huyết chú nhập thể nội vận chuyển đến quanh thân kinh mạch các nơi. Ẩn bức 10 năm qua mỗi ngày cùng Nam Cương đầu mâu huyết bức sinh hoạt tại địa huyệt bên trong, cuối cùng trở thành cái nửa người nửa bức quái vật, sinh tồn năng lực siêu việt thường nhân, có thể thời gian dài ở nút, liên tục 7 ngày không được ăn không được uống. Hắn có con rơi tập tính, thị huyết, tà ác, biến thái. Đây chính là hắn cho người ấn tượng. Hắn mỗi giết một người đều muốn uống cạn hắn huyết dịch toàn thân, công lực tăng tiến một phần, nếu một ngày không được uống thì sẽ già yếu một phần, nửa người nửa bức quái vật. Như thế cùng Ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong, Minh giáo tứ đại pháp vương một trong biên bức vương vi nhất tiếu có chút tương tự. Tuân mệnh, lão đại. Hắn mới vừa xuất hiện, liền đối với vệ trang quỷ một chân trên đất, thần sắc cung kính nói ra. Vừa dứt lời, thân hình hắn trăm năm biến mất không thấy gì nữa, chuẩn bị hướng Lý Tư đi báo tin. Tại tần thời Minh Nguyệt bên trong, Vô Song Quỷ, Bạch Phượng, Sinh Luyện, liền được Hồng Liên công chúa, ba người vốn là vệ trang thủ hạ, lưu ra một thành viên. Bất quá, tại Hàn Quốc thời điểm, Tô Thành đã đem Vô Song Quỷ, Bạch Phượng, Sinh Luyện thu phục. Cho nên, bởi vì Tô Thành nguyên nhân, vệ trang tạo dựng lên Lưu Sa tổ chức, cũng không có Vô Song Quỷ, Bạch Phượng, Sinh Luyện ba người. Nhưng là cái này không tí ti ảnh hưởng, mới Lưu Sa tổ chức cường hãn. Không nên quên, vệ trang thế nhưng là quỷ cốc phái một truyền nhân. Hắn không những kế thừa hành kiếm thuật, còn kế thừa quỷ cốc từ cái khác tuyệt học cùng nhu lực, muốn thành lập một chi cường đại thế lực, đối với vệ trang tới nói, đơn giản không nên quá dễ dàng. Chương 321, Tiểu La Lệ Cao Nguyệt, ban đại sư. Hôm sau, sáng sớm, Kính Hồ Y Trang giữa không trung xuất hiện một cái từ đầu gỗ làm thành phi hành thú, đầu này phi hành thú thế như côn bằng, nộ khiếu trời cao, nó hình thể to lớn, cho người ta một loại uy phong lấm lấm, bá đạo vô cùng cảm giác. Rất khó tưởng tượng, một cái từ đầu gỗ làm thành phi hành thú, vậy mà sẽ bay lượn tại bầu trời. Một lát sau, đầu này chất gỗ phi hành thú liền rơi xuống Kính Hồ Y Trang lối vào. Từ phi hành thú bên trên xuống hai vị một đại một bóng dáng nhỏ bé, lớn thân ảnh là một tên lão giả, hắn vóc dáng không cao, tóc đã trải qua hoa bạch, nơi cảm giữ lại bạch sắc râu ria, người mặc kim sắc cùng màu nâu tương giao trường bào. Để cho người khắc sâu ấn tượng là hắn một cái cánh tay là dùng chất gỗ trang bị cơ giới tạo thành, mặc dù coi như đơn sơ nhưng là rất là linh hoạt. Mặt khác một đạo bóng dáng nhỏ bé rõ ràng là một bức tiểu la lị bộ dáng, nàng xem ra thiên chân vô tả, nhu thuận đáng yêu, ôn nhu huyền chuyển hàm xúc, giữa cử chỉ có một cỗ bẩm sinh khí chất cao quý. Tại nàng hai đầu lông mày ẩn giấu đi một tia nho nhỏ sầu mượn, tồn tại cùng bề ngoài không tương xứng thành thuộc khí tức. Nàng trên đầu có hai cái đối xứng búi tóc, tăng thêm có thể theo gió phất phới bím tóc, cho người ta một loại mềm mại thiếu nữ hình tượng. Thanh thuần, cổ điển, văn nhã, đây chính là tiểu nữ hài này, cho người ta ấn tượng đầu tiên. Phóng nhãn xem xét, lại là một vị mỹ nhân bại hoại. Ở nơi này vị lão giả chuẩn bị mang theo tiểu nữ hài tiến vào Kính Hồ Y Trang thời điểm. Người đến ngưng bước, nếu không giết không tha. Một đạo lạnh như băng thanh âm tại bọn hắn vang lên bên hai. Cái này đạo thanh âm mang theo một không chút nào che giấu sắc cơ. Vừa dứt lời, Diệp Cô Thành cùng Tạo Điệu Tăng hai người xuất hiện ở lão giả và tiểu nữ hài trong tầm mắt. Diệp Cô Thành trong hai trong mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, trên người phát ra lăng lệ kiếm khí, coi tuyến trên dưới đánh giá một phen lão giả và tiểu nữ hài. Tạo Điệu Tăng một tay cầm cái chổi, một tay hiện lên hành lễ hình dáng. A Di Đà Phật. Hắn nhỉ non một câu, con mắt nhắm lại, trên người tắm nhạt nhạt kim quang, trên người phát ra một sợi thuần khiết nội lực ba động, cho người không dám nhìn thẳng. Đi qua hôm qua buổi tối bên trên, đàn sói tập kích Kính Hồ Y Trang sự kiện sau đó, Kính Hồ Y Trang tiến nhập nghiêm mật cảnh giới bên trong. Xem như chủ nhân người hầu, tự nhiên sẽ không cho phép bất luận cái gì thế lực gây bất lợi cho chủ nhân. Cho nên, Hoàng Dược Sư, Độc Cô Cầu Bại, Diệp Cô Thành, Tạo Điệu Tăng bốn người, phân đường từ các cái góc độ, thủ hộ lấy Kính Hồ Y Trang, một khi có địch tới đánh, bọn hắn liền có thể ở trước tiên bên trong, đem hắn chém giết. Lão giả nhìn thấy Tạo Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành sau đó, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tại đối phương quần quần khí thế áp bách phía dưới, hắn chỉ cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết sôi trào, nội lực khí tức đều có một ít hỗn loạn. Mà một bên tiểu nữ Hải cũng cảm giác được trong lòng bên trên đặt lên một tòa núi lớn, nho nhỏ tinh xảo gương mặt bên trên mang theo một tia trắng bệnh. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ, sâu không lường được. Lão giả kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lóe qua kiêng dè. Hai vị cao nhân, tại hạ phụng Mặc gia cự tử đại nhân mệnh lệnh, đến đây bái kiến Tô tiên sinh, còn mời thông báo một tiếng. Lão giả mở miệng nói ra, mang trên mặt một tia chờ mong. A, Mặc gia cự tử, Lục Chỉ Hắc Hiệp, ngươi là Mặc gia người? Diệp Cô Thành lông mày nhíu lại hỏi đạo. Tại mười mấy năm trước, Mặc gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp đến đây kính hồ y trang cầu ý đi, Diệp Cô Thành cùng Tạo Địa Tăng tự nhiên có ấn tượng. Không sai, ta chính là Mặc gia thống lĩnh một trong, đến đây bái kiến Tô Thành tiên sinh. Lão giả trả lời đạo. Tạo Địa Tăng cùng Diệp Cô Thành liếc mắt nhìn nhau. Ta đi hướng chủ nhân thông báo một tiếng, ngươi ở đây bên trong thủ hộ lấy. Diệp Cô Thành hướng về phía Tạo Địa Tăng nói ra, Tạo Địa Tăng gật gật đầu. Chỉ thấy Diệp Cô Thành thân hình lóe lên, biến mất ở nơi đây, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Tô Thành bên trong nhà gỗ. Bái kiến chủ nhân. Diệp Cô Thành không người một xá, ngữ khí cung kính nói ra. Ân, đứng lên đi. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Lúc này Tô Thành ngồi trên ghế, ánh mắt hắn nhắm lại, ở sau lưng hắn, Lộng Ngọc không ngừng mà cho hắn đè ép bà bay, mà Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ đem thanh tẩy tốt hoa quả không ngừng tiến nhập Tô Thành trong miệng. Dạng này tiêu xái thời gian, quả thực là mỗi một cái nam nhân mộng tưởng sinh hoạt. Chủ nhân, cửa ra vào xuất hiện một vị lão giả và một vị tiểu nữ hài, bọn hắn tự xưng là Mặc gia người, muốn bái kiến chủ nhân. Diệp Cô Thành ngữ khí cung kính nói ra. Mặc gia người? Tô Thành trên mặt mang theo một tia thú vị biểu lộ, vậy thì mời bọn hắn vào đi. Là. Diệp Cô Thành thối lui ra khỏi nhà gỗ. Một lát sau, tại Tảo Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành dẫn đầu dưới, lão giả và tiểu nữ hài đi tới bên trong nhà gỗ. Ban đại sư. Nghiễm Đoan nhìn đến lão giả sau, mở miệng nói ra. Nàng và Mặc gia có một ít lui tới, tự nhiên biết rõ, trước mắt lão giả chính là Mặc gia thống lĩnh một trong ban đại sư. Nghiễm Đoan cô đương, vài chục năm không gặp, ngươi chính là một chút đều không có biến hóa. Ban đại sư nhìn thấy Nghiễm Đoan vài chục năm không thay đổi dung mạo sau, hơi kinh hãi, hắn chỉ coi là y ỉa ra riêng biệt bảo dưỡng thủ đoạn. Không sai, tên lão giả này rõ ràng là tần thời minh nguyện bên trong tinh thông cơ quan thuật ban đại sư. Ban đại sư chính là Mặc Tử Hậu Duệ, là Mặc gia thống lĩnh bên trong địa vị kẻ cao nhất một trong phi công cơ quan thuật chuyên gia, lấy giỏi về phát minh đủ loại cơ quan mà nổi tiếng. Không, hắn là thợ mộc xuất thân, bởi vì còn nhỏ một lần ngoài ý muốn dẫn đến mất đi một cánh tay, từ nay về sau bắt đầu nghiên cứu cùng chế tạo đủ loại cơ quan. Thoạt nhìn là cái hồ đồ lao đầu nhi, trên thực tế tại cơ quan thuật bên trên có thiên nhân đồng dạng tinh xảo kỹ nghệ. Sau đó, ban đại sư hướng về Tô Thành không người một xá, ngữ khí mang theo một chút cung kính, nói ra, bái kiến Tô Thành tiên sinh. Tại hạ phụng cự tử mệnh lệnh, trước tới mời Tô Thành tiên sinh tiến về Mặc gia cơ quan thành. Cái gì? Mặc gia cơ quan thành? Nghiệp Đoan cùng Đoan Mộc Dung kinh hô một tiếng. Các nàng há có thể không biết, Mặc gia cơ quan thành là địa phương nào? Thiên hạ giai bạch, duy ngã độc hắc. Phi công Mặc Môn, kiêm ái bình sinh, Mặc gia bắt đầu sáng tạo đối Mặc tử, trải qua thay mặt trưởng môn đều xưng là Mặc gia cự tử, lịch đại cự tử mang theo đệ tử đối tuyệt lĩnh hùng giữa đỉnh núi, diễn ra hơn 300 năm xây lên Mặc gia cơ quan thành, trở thành cuối cùng nhân gian nhạc thổ. Mặc gia cơ quan thành bị xưng là thiên ngoại ma cảnh, chính là Mặc gia rất thần bí cứ điểm. Trong thành cơ quan chặt chẽ tương liên, một vòng tiếp một vòng, lại đã núi trong lưu thủy làm động lực, trong thành bốn phương thông suốt, dấu giếm cơ quan, Mặc gia đệ tử cũng chỉ có đi qua huấn luyện lâu dài mới sẽ không phát động cơ quan, bên ngoài thành càng là phi thường bí ẩn, không phải là Mặc gia đệ tử muốn xâm nhập, so với lên trời còn khó hơn. Có thể nói, cơ quan thành thế nhưng là tập hợp Mặc gia cơ quan thuật đại thành, dung hợp mấy đời người tâm huyết. Chư tử bách gia một trong Mặc gia, càng am hiểu cơ quan thuật, nghĩ đến tập hợp mấy đời người tâm huyết kết tinh cơ quan thành, nhất định sẽ không khiến người ta thất vọng. Diễm Phi ở một bên nỉ non đạo. Nàng gái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú biểu lộ. Làm ban đại sư tiến vào nhà gỗ nháy mắt, Tô Thành liền nhận ra ban đại sư thân phận. Chỉ bất quá, lúc này Tô Thành, ánh mắt rơi vào tên này trên người cô bé. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, như tinh thần trong đôi mắt mang theo kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Cao Nguyệt, đây là Cao Nguyệt. Hắn tại nội tâm kinh hô đạo. Cái này làm sao có thể? Tô Thành thậm chí một lần coi là bản thân xuất hiện ảo giác. Tại án nhìn tần thời minh nguyệt bên trong, Cao Nguyệt chính là Diễm Phi cùng thái tử đàn con gái ruột. Thế nhưng là Tô Thành xuyên việt đến tần thời minh nguyệt, đem Diễm Phi đã trải qua thu phục. Trên lý luận, Cao Nguyệt người này vật là không có khả năng xuất hiện. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Cao Nguyệt xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này khiến hắn cảm giác được một tia không chân thực. Đây là có chuyện gì? Tô Thành trong mắt mang theo một tia không thể tin, ánh mắt trên dưới đánh giá Cao Nguyệt. Chương 322, cơ quan chu tước. Lúc này, ban đại sư ánh mắt không lộ ra dấu vết đánh giá một cái Tô Thành, nội tâm của hắn hơi kinh hãi. Dựa theo cự tử miêu tả, Tô Thành cũng đã có 30-40 tuổi, nhưng là đang ban đại sư trước mặt, Tô Thành lại là một vị hình dạng chỉ bất quá ước chừng 20 tuổi thanh niên nam tử. Cái này làm sao có thể? Trên mặt hắn mang theo một tia không thể tin. Có lẽ đối phương, giống như Niệm Đoan, là dùng cái gì thần tiên thủ đoạn, đem bản thân dung nhan giữ xuống đây đi. Ban đại sư ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tại hắn đi tới kính hồ y trang trước đó, Mặc gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp liền đã từng dặn đi dặn lại, muốn khuyên bảo hắn nhất định muốn đối Tô Thành vô cùng tôn kính, ngàn vạn không thể có một tơ một hào lãnh đạo. Tô Thành đã trải qua biết ban đại sư ý đồ đến, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường độ cung. Mặc ra cơ quan thành sao? Vừa vặn trước tới kiến thức một phen. Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Sau đó, hắn ngữ khí ôn hòa, hướng về vốn không có khả năng xuất hiện nữ hài nói ra, vị này tiểu nữ hài tên gọi là gì a? Dáng dấp thật đáng yêu đây. Đại ca ca, ta gọi Cao Nguyệt, Cao Lương Cao, Nguyệt Lượng Nguyệt. Cao Nguyệt cái kia nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, mang theo ngọt ngào tiểu dung, thanh âm êm dịu nói ra, nàng cái kia một đôi linh động trong mắt, phản phất mang theo tinh quang mở dạng, cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Lúc này Cao Nguyệt, tựa như là một cái gốm búp bê, khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng đoán, bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ không nhịn được dâng lên vẻ hảo cảm. Mặc dù Cao Nguyệt vẫn là một đứa bé, nhưng là trên người nàng khí chất cùng khuôn mặt, đã trải qua có thể thấy được là một vị mỹ nhân thôi, sau khi lớn lên lại là một vị họa thủy cấp bậc mỹ nhân. Quả nhiên là Cao Nguyệt. Tô Thành dưới đáy lòng nỉ non một tiếng, nhưng là làm hắn không nghĩ ra là, Diễm Phi đã bị hắn thu phục, lúc đầu không nên xuất hiện Cao Nguyệt, nhưng là Cao Nguyệt hiện tại vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt hắn, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Trên mặt hắn lóe qua một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi đạo, Cao Nguyệt tiểu muội muội, có thể hay không nói cho ca ca, mẫu thân ngươi là ai đây? Đại ca ca, mẫu thân của ta là Yên Quốc một vị tướng quân trí nữ, tại sinh ta thời điểm, mẫu thân của ta bởi vì khó sinh đã chết. Nói ra cái này thời điểm, Cao Nguyệt tâm tình có chút xa xút, thanh âm cũng biến thành nhỏ rất nhiều, phảng phất là khơi gợi lên nàng thương tâm chuyện cũ. Nghe đến, Tô Thành đã trải qua cơ bản minh bạch. Trước mắt Cao Nguyệt rõ ràng là thái tử đàn cùng mặt khác một vị nữ tử sở sinh, mà Cao Nguyệt mẫu thân bởi vì khó sinh đã chết. Bất quá, làm cho người cảm thấy rất kinh ngạc là, trước mắt Cao Nguyệt, dĩ nhiên cùng Á Niệm bên trong Cao Nguyệt, dáng dấp giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt. Cái này khiến Tô Thành tâm tình hơi có chút kích động. Dù sao, Cao Nguyệt thế nhưng là tần thời Minh Nguyệt nữ chủ một trong, tự nhiên cũng đang Tô Thành hậu cùng phạm vi bên trong. Tô Thành nhìn xem tâm tình hơi có chút xa xút Cao Nguyệt, hắn đi tới Cao Nguyệt trước người, trong giọng nói mang theo một tia ôn hòa, nói ra: "Cao Nguyệt tiểu muội muội, thật xin lỗi à, vừa rồi là đại ca ca không cẩn thận nhấc lên mẫu thân ngươi, nhường ngươi thương tâm." Tô Thành vươn tay, tại Cao Nguyệt cái đầu nhỏ bên trên vuốt vuốt, yêu thương nói ra: "Không có việc gì đây, đại ca ca, ta đã thành thói quen đây." Cao Nguyệt nâng lên cái đầu nhỏ, một đôi linh động con mắt chớp chớp, lộ ra hoạt bát đáng yêu. Cao Nguyệt là một vị hiểu chuyện quan tâm, am hiểu lòng người tiểu nữ hài nhi, chỉ sợ bất luận cái gì nhìn qua tần thời Minh Nguyệt người, đối với Cao Nguyệt đều sẽ tồn tại vẻ hảo cảm a. Tô Thành cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn xem tiểu La Lệ Cao Nguyệt, trong ánh mắt lóe qua một tia màu nhiệt huyết. Tiểu La Lệ dưỡng thành kế hoạch, hắn đã coi như là quen việc dễ làm. Hiểu Mộng cùng Đoan Mục Dung, liền là hắn từ tiểu La Lệ trạng thái, một mực nuôi đến thành người trạng thái. Mà trước mắt Cao Nguyệt, xem như tần thời Minh Nguyệt nữ chủ, Tô Thành há sẽ bỏ qua. Mặc dù trước mắt, nàng chỉ là một đứa bé, nhưng là tiểu La Lệ cũng là có thể chậm rãi lớn lên nha. Tô Thành có lòng tin, có thể cho Cao Nguyệt đối với hắn có ấn tượng tốt. Thậm chí, tại tương lai thành người thời điểm, đem Cao Nguyệt nhất cử cầm xuống. Đối với Tô Thành tới nói, dưỡng thành kế hoạch tuyệt đối tính được là tương đối có kinh nghiệm. Ban đại sư nhìn thấy Tô Thành đối Cao Nguyệt như thế yêu thương sau, trên mặt hắn cũng mang theo nụ cười lạnh nhạt. Lúc đầu hắn còn lo lắng Tô Thành cự tuyệt tiến về Mặc Gia Cơ Quan Thành đây, nhưng bây giờ nhìn đến, nên vấn đề không lớn. Tiên sinh, Mặc Gia Cơ Quan Thành thế nhưng là tập kết Mặc Gia mấy trăm năm tâm huyết, đem hết toàn lực chế tạo thành. Cự tử đại nhân thành tâm mời, tiên sinh tiến về Cơ Quan Thành. Ban đại sư lần thứ hai ngữ khí chân thành nói ra. Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, tốt, vậy ta liền đi một chuyến a. Tô Thành vì sao lại đáp ứng đi Mặc Gia Cơ Quan Thành a? Một phương diện đương nhiên là vì kiếm lấy điểm tín ngưỡng. Căn cứ hắn đối kịch tính biết, lại không lâu tương lai, Mặc Gia Cơ Quan Thành sẽ đối mặt với quân Tần tiến công, Mặc Gia mấy đời người tâm huyết sẽ trôi theo dòng nước. Nếu như Tô Thành đem Mặc Gia Cơ Quan Thành bảo lưu lại mà nói, lại sẽ thu hoạch một đại sóng điểm tín ngưỡng. Mà mặt khác một phương diện, Mặc Gia Cơ Quan nội thành, thế nhưng là tồn tại một vị cực phẩm mỹ nhân, đang đợi Tô Thành đi trước thu phục. Vị này mỹ nhân, rõ ràng là tuyết nữ. Vừa nghĩ tới tuyết nữ lạnh lẽo cô quả khí chất, cao gầy yêu nhiều dáng người, Tô Thành trong đôi mắt liền lóe qua một tia lửa nóng, thể nội càng là không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Ban đại sư nghe được Tô Thành sau khi trả lời, mang trên mặt vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. "Tiên sinh, vậy chúng ta khi nào xuất phát?" Ban đại sư hỏi đạo. "Hiện tại liền xuất phát a." Tô Thành trả lời đạo. Chỉ thấy ban đại sư từ trong ngực móc ra một cái từ đầu gỗ làm thành tiểu điểu tạo hình tinh xảo tiểu xảo, cho người ta một loại linh động cảm giác. Ban đại sư nhéo một cái gỗ trên đầu bí ẩn chút mở, cái này gỗ chim liền trực tiếp đằng không mà lên, liền là phảng phất xuống tới, có sinh mệnh đồng dạng, hướng về nơi xa bay đi. Hoa, cái này là thứ gì? Thần kỳ như vậy. Thiên Minh lần đầu nhìn thấy cơ quan thuật, cho nên một mặt hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Đúng vậy a, rõ ràng là đầu gỗ làm thành, còn có thể bay lên. Thiếu Vũ cũng nói ra, hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem gỗ chim, trong ánh mắt lóe ra thần thái, một bức hiếu kỳ bộ dáng. Đây là một diên, chính là lợi dụng Mặc Gia Cơ Quan Thuật tạo thành, chuyên môn dùng để truyền lại tin tức. Tô Thành tiên sinh tiến về Mặc Gia Cơ Quan Thành, ta trước giờ thông báo một chút cự tử đại nhân, làm tốt chuẩn bị nên đón. Ban đại sư hướng Thiên Minh cùng Thiếu Vũ giải thích đạo. Cái kia tiên sinh, chúng ta lên đường đi. Ban đại sư hướng về phía Tô Thành xin chỉ thị đạo. Tốt. Tô Thành gật gật đầu. Một lát sau, đám người xuất hiện ở kính hồ y trang lối đi ra. Chỉ thấy ban đại sư đứng lại đến thời điểm, điều khiển cơ quan chu tước bên người, nói ra, tiên sinh, mời cưới cơ quan chu tước, có thể thuận lợi mang ngươi tiến về Mặc Gia Cơ Quan Thành. Trong lúc nói chuyện, ban đại sư trên mặt lộ ra một vẻ đắc ý biểu lộ. Phải biết, hắn cơ quan thuật ở nơi này phiến trong thế giới, thế nhưng là số một số hai tồn tại. Cũng chỉ có Công Thâu gia tộc bá đạo cơ quan thuật có thể cùng hắn chống lại. Ban đại sư lợi dụng cơ quan thuật chế tạo thành Mặc gia bốn linh thú, cơ quan Chu Tức chính là một trong số đó. Tô Thành nhìn thấy ban đại sư đắc ý biểu lộ sau, mỉm cười, nói ra, không cần, ta có tọa kỵ. Chương 323, Cao Nguyệt mạng sống như treo trên sợi tóc. Độc Cô Cầu Bại, còn không đem thần điêu triệu hoán đi ra. Tô Thành quay đầu, hướng về phía một bên Độc Cô Cầu Bại nói ra. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh sau, Độc Cô Cầu Bại trên người thả ra một sợi khí thế. Nương theo lấy khí thế tràn ngập ra, tại kính hồ ý trang trên không, xuất hiện một đầu mãnh cầm. Một tiếng tê minh thành vang vọng giữa không trung, thanh âm mang chút khàn giọng, nhưng mãnh liệt thế lương, khí thế rất hảo. Cái này đạo mãnh cầm, toàn thân lông vũ đen bóng, hướng về phía trước uốn lượn điêu miệng, cho người ta một loại dũng mãnh cảm giác. Nó toàn thân trên dưới phát ra một sợi sát khí, tự có một phen uy vũ khí khái. Chỉ thấy mãnh cầm thân ảnh đột nhiên hướng về kính hồ y trang một cái lao xuống. Một lát sau, rơi xuống kính hồ y trang lối vào. Cái này đạo mãnh cầm thân ảnh, ngoại trừ thần điêu, còn sẽ là ai? Cảm thụ đến thần điêu uy mãnh khí thế sau, ban đại sư nội tâm hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Tô Thành tọa kỵ lại là một cái rất có uy mãnh khí thế thần điêu. Thậm chí, thần điêu trên người phát ra một sợi không kém gì thần thoại cảnh khí tức cường giả. Ta trời ạ, cùng đối phương thần điêu so sánh, ta cơ quan Chu Tức cực kỳ yếu đất. Ban đại sư ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, mang trên mặt một tia biệt khuất biểu lộ, quái không được đối phương không được cưỡi bản thân cơ quan Chu Tức, nguyên lai là có càng lựa chọn tốt. Lúc này, Cao Nguyệt nhìn thấy thần điêu sau, trong ánh mắt cũng lóe ra thần thái, nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo không hiểu hưng phấn. Về phần Thiếu Vũ cùng Thiên Minh, nhìn thấy thần điêu sau, sớm cũng đã nhịn không được, hai người giống kẻ dở hơi một dạng, vội vàng đi tới thần điêu bên người, vươn tay sờ lên thần điêu đen nhánh tỏa sáng lông vũ, mang trên mặt kích động cùng hưng phấn. Hoa, thật là uy mãnh thần điêu a, Thiên Minh kích động nói ra. Như thế thần điêu, quả thật là thiên hạ hiếm thấy. Thiếu Vũ khó được lần đầu cùng Thiên Minh bảo trì ý kiến nhất trí, nói ra. Dù sao bọn hắn là tiểu hải tử, đối không biết đồ vật đều bảo trì hiếu kỳ. Tô Thành thân hình nhảy lên, đi thẳng tới thần điêu phía sau lưng. Chúng nữ, Hoàng Dược Sư, Độc Cô Cầu Bại, Tào Điệu Tăng, Diệp Cô Thành cũng vững vàng rơi vào thần điêu phía sau lưng. Thần điêu đi qua vài chục năm tu luyện sau đó, nó cảnh giới đã đạt đến thần thoại cảnh nhị trọng, hình thể cũng biến thành càng gia tăng, nó phía sau lưng đủ để dung nạp xuống Tô Thành đám người. Sau đó, Tô Thành đám người ngồi thần điêu, ban đại sư cùng Cao Nguyệt lái cơ quan Chu Tước, hướng về Mặc gia cơ quan thành phương hướng mà đi. Kính hồ y trang bên trong đã trải qua không có mưa hay. Mà liên ở đám người mới vừa rời đi kính hồ y trang thời điểm, một chi thiết kỵ xuất hiện ở kính hồ y trang lối vào. Bọn hắn toàn thân phát ra thiết huyết khí thế, trong hai tròng mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang, cái này rõ ràng là trải qua chiến tranh tẩy lễ một chi quân đội. Chi quân đội này đem kính hồ y trang trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều lục soát một phen, lại không thấy bất luận kẻ nào bằng dáng. Chi quân đội này tự nhiên là quân Tần, bọn hắn phụ tướng quốc Lý Tư mệnh lệnh, trước tới bắt Tần quốc truy nã trọng phạm cái Nhiếp cùng Thiên Minh. Báo cáo tướng quân, không nhìn thấy cái Nhiếp cùng Thiên Minh thân ảnh. Một tên quân nhân đi tới phụ trách chi quân đội này thống soái trước mặt, thần sắc cung kính nói ra. Thống lĩnh nghe tới tay dưới báo cáo sau, trên mặt hắn mang theo một tia lạnh lùng biểu lộ, trong lòng lóe qua vẻ bất mãn. Phải biết, hắn nhưng là đang vệ trang dẫn đầu dưới, đi tới kính hồ y trang tiến hành điều tra, không nghĩ đến, dĩ nhiên cái gì cũng không phát hiện. Bất quá, hắn có thể không dám đem nội tâm bất mãn biểu hiện xuất hiện đi ra, bởi vì ở bên cạnh hắn, vệ trang cùng Lưu Sa thành viên tổ chức chính đang trang nghiêm mà đứng. Vệ trang cùng Lưu Sa tổ chức tên tuổi, thống soái tự nhiên là nghe nói qua. Lạnh lùng, tàn bạo, vô tình, đây chính là hắn đối vệ trang ấn tượng. Vệ trang đại nhân, nơi này không có điều tra đều đế quốc trọng phạm. Thống lĩnh hướng về phía một bên vệ trang nói ra. Vệ trang nhướng mày, trên người phát ra một sợi làm cho người tê cả da đầu lạnh lẽo khí thế. Hắn quay đầu, hướng về phía Thương Lang Vương lạnh lùng nói ra, đây là có chuyện gì? Thương Lang Vương cảm thụ đến vệ trang khí thế sau, cả người không nhịn được run run một chút, liền bận bịu tiến lên, sắc mặt mang theo kinh khủng, cung kính nói ra, lão đại, hôm qua buổi tối bên trên cái Nhiếp cùng Thiên Minh xác thực là ở nơi này, ta tuyệt đối không có nói láo, nói không chừng là đối phương trước giờ biết được tin tức, rút đi đi. Vệ trang nhướng mày, cả người càng thêm lộ ra lạnh lùng cao ngạo. Hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên nhường cái Nhiếp cùng Thiên Minh chạy trốn, gần ngay trước mắt cơ hội, liền dạng này chạy trốn. Hắn rất khó chịu. Đúng lúc này, một đầu hắc sắc con rơi vào ẩn bức trên tay. Con rơi phát ra một trận bén nhọn chói tai gọi tiếng. Ẩn bức sắc mặt hơi đổi một chút, hắn liền bận bịu tiến lên, hướng về phía vệ trang cung kính nói ra, lao đại không xong, ngay ở vừa rồi, tính hổ y trang bên trong tất cả mọi người hướng về một cái phương hướng rút đi. Truy. Vệ trang trong đôi mắt lóe qua một đạo hàn quang, lạnh lùng nói ra, thanh âm bên trong lộ ra vô tận sát khí. Đối với cái Nhiếp cùng Thiên Minh, hắn là nhất định phải giết chết. Chỉ có diệt trừ cái Nhiếp, hắn mới có thể trở thành một nhiệm kỳ quỷ quốc tử. Ẩn bức thân hình lóe lên, chỉ thấy hắn trực tiếp hóa thân thành vô số con rơi, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, hướng về Tô Thành đám người rời đi phương hướng đuổi theo. Vệ trang cùng còn lại Lưu Sa thành viên tổ chức, lợi dụng khinh công không ngừng mà đuổi theo. Quân Tần cưỡi ngựa cao to, đi theo vệ trang sau lưng. Lúc này, đang ở giữa không trung, đứng ở thần điêu trên lưng Độc Cô Cầu Bại, hắn nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ hàn mang, hắn giơ ra tay phải, cũng thành kiếm chỉ, thể nội lực theo kiếm chỉ, biến ảo trở thành một thanh vô hình kiếm. Hắn toàn thân phun ra làm cho người hãi hùng khiếp vía khí tức. Hoàng Dược Sư đem ánh mắt xa xa bắn ra hướng về sau phương, một sợi sát cơ lạnh như băng từ trên người hắn lan tràn ra. Tào Điệu Tăng một tay cầm cái chổi, một tay hiện lên hành lễ hình, toàn thân tắm một tầng kim quang, toàn thân khí thế cuồn cuộn, như là nộ mục kim cương mở dạng. Diệp Cô Thành trong tay phi hồng đang không ngừng rung động, phát ra ong ong tiếng kiếm reo. Hắn toàn thân trên dưới phát ra làm cho người sợ hãi kiếm khí. Ánh mắt bắn ra hướng về sau phương. Chúng nữ lúc này, cái kia tinh xảo trắng non trên mặt cũng mang theo một tia hàn khí, các nàng thể nội khí thế cũng đang ầm vang một phát. Mà Tô Thành lúc này thần sắc đạm nhiên, hắn chắp tay sau lưng, đứng ở thần điêu trên lưng, một bức thong dong đạm nhạt bộ dáng. Đang điều khiển cơ quan chu tức ban đại sư cùng Cao Nguyệt, phản phất cũng phát hiện không thích hợp. Bọn hắn ánh mắt hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy cái này thời điểm, tại thần điêu cùng cơ quan chu tức hậu phương, xuất hiện lít nha lít nhít, đếm không hết con rơi. Toàn bộ thiên không tức khắc cũng đã tối xuống tới. Con rơi hai mắt bên trong lộ ra màu đỏ tươi quằn mang, phản phất muốn hóa thân trở thành hút máu quái vật. Mỗi một đầu con rơi trong miệng đều phát ra bén nhọn chói tai gọi tiếng, trực tiếp đâm người làm đau mà nghĩ. Nếu như là người bình thường đối mặt tràng cảnh này mà nói, đoán chừng đều dọa đến bắp chân đều như nhũ ra, đứng không yên. Ban đại sư cùng Cao Nguyệt thấy như vậy một màn, bọn hắn mang trên mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, một màn này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là tai nạn. Tất cả con rơi hướng về cơ quan chu tức trên người đánh tới, giống tựa như phát điên. Trong phút chốc, cơ quan chu tức đã trải qua chệ hướng phương hướng, một số chủ yếu bộ kiện tức thì bị lục hư. Cơ quan chu tức đã trải qua mất đi khống chế. Ban đại sư quát lạnh một tiếng, nói ra nghị. Hắn thật sự là không nghĩ ra, đang yên đang lành, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy con rơi. Chỉ thấy cơ quan chu tức không bị khống chế hướng về dưới phương vách núi rơi xuống. Cái này một khi rơi xuống, đoán chừng ban đại sư cùng Cao Nguyệt chỉ có thịt nát xương tan hạ tràng. Chẳng lẽ ta phải chết sao? Cao Nguyệt nhỉ non một câu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, mang theo một chút sợ hãi cùng vẻ khẩn trương. Chương 324, đến từ Cao Nguyệt hảo cảm. Cao Nguyệt một đôi mắt đẹp khép hở, lông mi trong nháy mắt, nàng dường như có lẽ đã chấp nhận, bản thân rơi xuống vách núi hạ tràng, cả người thoạt nhìn, cho người tràn đầy thương yêu ý đang ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Đột nhiên, nàng cảm giác được, bản thân rơi xuống dưới thân thể bị người ôm lấy. Là ai? Nàng ở trong lòng kinh nghi một tiếng. Sau đó, nàng từ từ mở mắt, một đôi linh động mắt to, nhìn xem ôm lấy bản thân đạo thân ảnh này. Chỉ thấy một đạo tuấn lãng khuôn mặt, rơi vào nàng trong tầm mắt. Đại ca ca. Cao Nguyệt không nghĩ tới, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cứu chính mình người, lại là Tô Thành. Lúc này Cao Nguyệt chỉ cảm giác được trong lòng không hiểu có một loại cảm giác an toàn, cái này chủng cảm giác là cho tới bây giờ đều chưa từng có. Nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, mang theo nhạt màu hồng nhạt, trái tim cũng lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, một cỗ mãnh liệt dương cương khí tức đập vào mặt, trực tiếp để cho nàng có một ít choáng đầu hoa mắt. Cao Nguyệt mặc dù là cái tiểu la lị, nhưng là nàng so với bình thường nữ hài đều muốn trưởng thành sớm một số. Cho nên, nhìn xem mình bị một cái lạ lẫm nam tử ôm lấy sau đó, nàng vẫn có một ít không quen. Phải biết, nàng thế nhưng là thái tử đàn con gái ruột, tương đương với Yên Quốc công chúa, thân phận cao quý, địa vị tôn sủng, mặc dù Yên Quốc đã trải qua diệt vong, nhưng là không tí ti ảnh hưởng nàng toàn thân lưu lộ đi ra khí chất cao quý. Nàng cho tới bây giờ đều không có cùng khác giới tiếp xúc qua. Lúc này bị đại ca ca ôm lấy sau đó, nội tâm của nàng nơi nào đó, phản phất trở nên có chút lòng nhũ ra. Không cần sợ hãi, có ta ở đây bên cạnh ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Tô Thành dùng châm thấp, giàu có từ tính thanh âm, tại Cao Nguyệt lỗ hai bên cạnh nói ra. Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng có lực hấp dẫn độ cùng, hắn há có thể nhìn không ra, trong ngực Cao Nguyệt đã trải qua đối với hắn có vẻ hảo cảm. Dù sao tại Tô Thành trong kế hoạch, Cao Nguyệt cũng là hậu cung đoàn một trong, cho nên hoa hoa muốn từ nhỏ nắm lên. Tô Thành muốn từ nhỏ đang ở Cao Nguyệt trong lòng, lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. "Ân, ta tin tưởng đại ca ca." Cao Nguyệt gật gật đầu, mang trên mặt một tia thiên trần vô tà tiểu dung, nàng gái kia một đôi linh động trong đôi mắt, chảy xuôi theo dị dạng thần thái. Mà lúc này, mất đi cơ quan chu tức sau, ban đại sư thân thể cũng rơi xuống dưới đi. Tô Thành ánh mắt rơi vào ban đại sư trên người, chỉ thấy Tô Thành hướng về ban đại sư chỗ mông đít, hung hăng đá ra một cước. Ầm một tiếng, tại cự đại lực dưới đường, ban đại sư thân thể trực tiếp đằng không mà lên, sau đó một mông rơi vào thần điêu phía sau lưng. Ta trời ạ, cái này người với người chênh lệch làm sao lớn như vậy? Vì cái gì Cao Nguyệt tiểu nha đầu này sẽ bị Tô Thành tiên sinh ôm lấy, ta trực tiếp bị một cước đá đến thần điêu phía sau lưng. Ai, người so với người, thật sự là tức chết người. Ban đại sư biệt quất nói ra, hắn đứng ở thần điêu trên lưng sau đó, dùng sức vò lấy bản thân cái mông, chỗ mông đít truyền đến một trận nóng bỏng đau đớn, nhường hắn có chút nhe răng trợn mắt. Tô Thành ôm lấy Cao Nguyệt, thân hình lóe lên, cũng rơi vào thần điêu phía sau lưng. Tô Thành đi qua vài chục năm tu luyện, Long Thần Công đã trải qua tu luyện đến sâu không lường được cảnh giới, tự nhiên có thể trên không trung bảo trì phi hành trạng thái. Cho nên, hắn mới có thể trong nháy mắt cứu Cao Nguyệt cùng ban đại sư. Bằng không mà nói, hôm nay Cao Nguyệt cùng ban đại sư tất nhiên sẽ ngã vào vách núi, hải cốt không còn. Diệp Cô Thành, Hoàng Dược Sư, đem sau lưng những xuất sinh này toàn bộ đều chạm giết chết. Tô Thành đem trong ngực Cao Nguyệt thả xuống tới, hắn trong đôi mắt toát ra một tia lạnh lẽo hàn mang, lạnh lùng nói ra: "Tuân mệnh, chủ nhân." Diệp Cô Thành cùng Hoàng Dược Sư nghe được chủ nhân mà nói sau, từng sợi sắc cơ từ trên người bọn họ tràn ngập ra, tức khắc chung quanh nhiệt độ hạ thấp như đến hầm băng. Những cái này con rơi chính là ẩn bức khống chế, ẩn bức thực lực lại cường đại, có thể so với Hoàng Dược Sư cùng Diệp Cô Thành lợi hại. Bất luận là Hoàng Dược Sư vẫn là Diệp Cô Thành, đều có thể tuyệt đối nghiền ép ẩn bức. Diệp Cô Thành toàn thân trên dưới phun ra làm cho người hãi hùng khiếp vía khí tức, chỉ thấy hàn quang lóe lên, trong tay phi hồng dĩ nhiên ra khỏi vỏ, một đạo sáng chói cực kỳ kiếm mang nháy mắt xuất hiện. Cái này đạo kiếm mang tốc độ nhanh đến cực điểm, giống như chấp giật, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, phảng phất muốn xé mở cái này thiên địa. Không sai, đây chính là Diệp Cô Thành tuyệt kỹ thành danh, Thiên Ngoại Phi Tiên. Đi qua vài chục năm lắng động cùng tu luyện sau đó, Diệp Cô Thành thực lực càng thêm cường đại. Dấu ở che khuất bầu trời đàn rơi bên trong lần bước, lúc này con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn chỉ cảm giác được tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Một cô manh liệt nguy cơ sinh tử ở đấy lòng hắn lan tràn ra. Không được, người này thực lực quá cường đại. Lui, rút lui. Bằng không mà nói, một kiếm này đủ để đem ta chém giết. Ẩn bức trong lòng, đột nhiên lóe qua cái này cái ý nghĩ. Hắn toàn thân khí thế ầm vang bộc phát, tại hắn thân thể phía trước xuất hiện vô số con rơi, trực tiếp che kín kiếm mang. Con rơi giống như là bị điên một dạng, hướng thẳng đến cái này đạo kiếm mang mà đi. Mà ẩn bức thân hình ở giữa không trung nhanh lùi lại. Rất hiển nhiên, hắn là lợi dụng vô số con rơi cho hắn làm rút lui giảm sóc thời gian. Trong mấy mắt, Thiên Ngoại Phi Tiên kiếm mang trực tiếp đem lít nha lít nhít che khuất bầu trời con rơi, một kiếm chém ra. Vô số con rơi toàn bộ bị chém thành hai khúc, thi thể hướng về bên dưới vách núi phương rơi xuống. Toàn bộ trên bầu trời bị xương máu bao phủ, một cỗ gây mũi mùi máu tươi tràn ngập ra. Thiên Ngoại Phi Tiên kiếm mang tại bổ ra đàn rơi đồng thời, uy thế không giảm, hướng về ẩn bức hung hăng rơi xuống. Phất một tiếng, kiếm mang trực tiếp rơi vào ẩn bức phía sau lưng, trực tiếp tại ẩn bức phía sau lưng vẽ đi ra một đạo sâu đủ thấy xương, máu thịt be bét vết thương. Toàn tâm đau đớn, trực tiếp nhường ẩn bức đau khỏe miệng đều nết lên một cái, trên trán mồ hôi lạnh xoát xoát chảy ròng. Bất quá, hắn không dám có chút dừng lại. Sau lưng hai đạo hồng sắc băng rùa, phản phất hóa thành hàng cánh, hướng thẳng đến nơi xa bay đi. Trốn? Trốn được sao? Hoàng Dược Sư lạnh rên một tiếng, khoe miệng lộ ra một tia lánh khốc biểu lộ. Hắn rút ra bên hông trường tiêu, trực tiếp thổi lên. Du dương tiếng tiêu, hướng về bốn phía tràn ngập ra. Tiếng tiêu bên trong mang theo một cỗ lăng lệ lực vô hình, hướng về ẩn bức bao phủ tới. Ở nơi này kinh khủng thanh âm sóng công kích phía dưới, ẩn bức trực tiếp phun ra một ngụm nhiệt huyết, sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới thực lực đối phương như thế cường đại. Vẹn vẹn thông qua tiếng tiêu, liền để hắn không địch lại. Làm sao sẽ có biến thái như vậy cường giả? Quái không được Thương Lang Vương dựa vào đàn sói ưu thế, cũng không có giết chết cái nhiếp cùng tiên minh. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong đôi mắt lóe qua thật sâu e ngại cùng kinh khủng. Lúc này, hắn chỉ cảm giác được bản thân thân thể, tại kinh khủng thanh âm sóng công kích phía dưới, đã trải qua không bị khống chế. Hắn hướng về dưới phương vách núi rơi xuống. Chương 325, đến Mặc Gia Cơ Quan Thành. Ầm một tiếng, hắn thân thể hung hăng đập vào rừng rậm trên mặt đất, rơi xuống thời điểm, đem nhánh cây đều đập gãy vô số, mặt đất tức thì bị hắn đập ra một cái hố sâu, hắn thân thể cuộn tròn co lại cùng một chỗ, không nhịn được đang run đấu, thể nội truyền đến toàn tâm đau đớn, lục phủ ngũ tạng phảng phất bị người sinh sinh mà giật một thanh, nhường hắn đau nước mắt đều nhanh đi ra. Đáng chết, đối phương làm sao sẽ có kinh khủng như vậy thực lực, cái này căn bản không cách nào địch nổi. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Thương Lang Vương vì sao lại nhiệm vụ thất bại. Song Vương thực lực, căn bản cũng không có tại một cái cấp bậc phía trên. Đối phương muốn giết bọn hắn mà nói, đơn giản dễ như trở bàn tay. Lúc này tại hậu phương đang truy đuổi vệ trang, Lưu Sa tổ chức sát thủ, tần binh đám người đã chạy tới. Vệ trang nhìn xem trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, bị thương nặng ẩn bức, hắn khẽ cho mày, trên người khí tức càng thêm lộ ra lạnh lùng, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu. Hắn trong hai trong mắt, càng là bắn ra giống như tính thực chất sắc cơ, lạnh lùng nói ra, chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm lão đại, cái nhiếp cùng thiên minh bên người, lại có mấy vị thực lực sâu không lường được cường giả, ta hóa thân thành con rơi, theo cái nhiếp cùng thiên minh thoát đi phương hướng truy kích, không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên mẹn mẹn một đạo kiếm mang liền đem ta bị thương nặng, may mắn ta chạy nhanh, không được hiểu đã chết. Ẩn bức trong lòng lóe qua một chút sợ, thanh âm hơi có chút run rẩy nói ra. Hắn cảm thụ đến vệ trang trên người lạnh lùng khí thế sau, cả người trong lòng bên trên phản phất đặt lên một tòa núi lớn. Vệ trang sắc mặt biến ngưng trọng lên, lúc đầu hắn coi là dựa vào Lưu Sa tổ chức lực lượng, lại tăng thêm có bản thân tòa chấn, truy sát cái nhiếp cùng thiên minh, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Không nghĩ đến lần thứ nhất Thương Lang Vương xuất kích thất bại, lần thứ hai ẩn bức người cũng bị thương nặng. Chuyện này với hắn có chút đả kích, hắn nổi giận. Lấy hắn lạnh lùng cao ngạo tính tình, là sẽ không dễ dàng tha thứ thất bại hai lần. Ha ha, sư ca, không nghĩ đến mạng ngươi thật là lớn, để ngươi lại trốn một lần. Bất quá, lần tiếp theo liền không có tốt như vậy trở. Vệ trang nhẹ giọng nỉ non đạo, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng, trong tay xa xỉ tại nhỏ bé run rẩy, phát ra từng tiếng kiếm reo, phản phất là cảm thụ đến chủ nhân lửa giận. Quân tần thống soái, cảm thụ đến vệ trang trên người toát ra băng lãnh khí tức sau, không nhịn được đánh dùng mình một cái, lúc này vệ trang cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Liền tựa như một tòa yên lặng ngồi lâu núi lửa, tùy thời đều có thể bộc phát. Ẩn bức, ngươi có thể khống chế con rơi, có thể hay không biết rõ cái nhiếp bọn hắn hiện tại đã trải qua chạy trốn tới địa phương nào? Vệ trang đối trên mặt đất ẩn bức hỏi đạo. Lão đại, ta đang rút lui thời điểm, lưu lại con rơi xem như liên lạc, có thể theo dõi bọn hắn hành tung. Ẩn bức thần sắc cung kính nói ra. Nghe nói như thế sau, vệ trang trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Vậy là tốt rồi, chỉ cần biết rõ bọn hắn chỗ, chúng ta liền có thể đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây, đến cái bắt rùa trong hũ. Một bên khác Tô Thành đám người tại thần điêu cực hạn tốc độ xuống, căn cứ ban đại sư chỉ dẫn, đi tới một tòa bảng bạc vô cùng sân phong. Cái này tòa trên ngọn núi phương, không ngừng có dòng nước chảy xuống, tạo thành một cái cực lớn thác nước, từng tiếng ầm ầm tiếng thác nước ở chung quanh không ngừng mà vang lên. Trên ngọn núi xanh um tươi tốt, tồn tại vô số chân quý thảm thực vật, thỉnh thoảng truyền đến một tiếng điểu thú tê minh thanh. Một nơi tuyệt vời nhân gian tiên cảnh. Tại sơn phong một mặt, đặc biệt đường chân nhắn, phản phất là một mặt thanh sắc tấm gương. Như thế kỳ cảnh, cho người không thể không sợ hãi thán phục thiên nhiên quỷ phụ thần công. Tô Thành tiên sinh, nơi đó chính là Mặc Gia cơ quan thành lối vào, nhường thần điêu từ nơi đó vào liền có thể đi. Ban đại sư chỉ vách núi một chỗ ngóc ngách, mở miệng nói ra. Tô Thành gật gật đầu. Sau đó, tại Độc Cô Cầu bại dưới sự chỉ huy, thần điêu đông nhiên một cái lao xuống, hướng về cơ quan thành cửa vào mà đi. Mặc Gia cơ quan thành cửa vào ẩn nấp cực kỳ, ngoại nhân căn bản không có khả năng phát hiện, thậm chí Mặc Gia phổ thông đệ tử cũng không biết cửa vào ở tại. Chỉ có thống lĩnh trở lên cấp bậc người mới có quyền biết rõ Mặc Gia cơ quan thành cửa vào. Mặc Gia cơ quan thành là Mặc Gia cuối cùng một mảnh tinh thổ, xem như Mặc Gia tới nói, tự nhiên muốn hảo hảo thủ hộ. Một lát sau, thần điêu đáp xuống Mặc Gia cơ quan thành lối vào. Tô Thành đám người nhao nhao nhảy xuống thần điêu phía sau lưng. Bọn hắn ánh mắt không ngừng mà ở bốn phía dò xét. Không thể không nói, toàn bộ Mặc Gia cơ quan thành nhất định chính là có thể xưng nhân loại như kỳ tích tồn tại. Hắn là đem nguyên một tòa núi lớn trực tiếp móc sạch, ở trong đó bộ phận xây dựng lên đến một tòa có thể so với thành phố lớn tiểu nhân loại chỗ ở không cầu hoa tươi không. Liền xem như ngăn cách với đời, tại Mặc Gia cơ quan nội thành cũng có thể tự cấp tự túc, hoàn toàn không cần dựa vào ngoại giới mà sinh tồn. Càng trọng yếu là, toàn bộ cơ quan thành vận hành là thông qua dòng nước đến khống chế, hoàn toàn mượn lớn tự nhiên lực lượng, không cần bất kỳ năng lượng nào. Lý luận đi lên nói, Mặc Gia cơ quan thành có thể vô cùng vô tận, không có thời gian hạn chế vận chuyển xuống. Tô Thành ngẩng đầu, thực xuất hiện ở bốn phía đánh giá một phen, một nơi tuyệt vời kiên cố không phá vỡ nổi thành lũy. Hắn ở trong lòng tán thưởng đạo. Ở kiếp trước nhìn tần thời minh nguyện thời điểm, hắn liền đối với Mặc Gia cơ quan thành hết sức cảm thấy hứng thú. Lúc này thân mắt thấy đến Mặc Gia cơ quan thành sau đó, so ả niệm giữa trận cảnh càng thêm rung động cùng bàng bạc hùng vĩ. Không cơ quan thành giấu ở quần sơn trong, xây dựa lưng vào núi, nơi đó địa thế kỳ lạ, chu vi mấy trăm dặm tất cả đều là dốc đứng vách núi thấp gốc, rất khó vượt qua, mà xuống phương còn cuốn chảy xiết lao nhanh nước sông của cuộn, trong nước đá ngầm loạn thạch giăng đầy, đội thuyền vận chuyển thường xuyên va phải đá ngầm thuyền hủy người vong. Kỳ lạ hơn đặc biệt là nơi này còn biến ảo khó lường vân hải, hoàn cảnh lúc tinh lúc mưa, cho người thường thường tại mênh mang biển mây bên trong mê thất phương hướng. Cơ quan nội thành bên ngoài có thể nói che kín mấy dặm, cho nên dễ thủ khó công. Không hổ là ngưng tụ mấy đời Mặc Gia cự tử tâm huyết chế tạo thành thế gian nhạc thổ. Diễm Phi nhìn xem khổng lồ như thế công trình, không nhịn được kinh diễm đạo. Còn lại chúng nữ lúc này nhìn thấy Mặc Gia cơ quan thành cũng một mặt hoảng sợ cùng kiếp sợ. Hoa, tại trong vách núi bộ phận vậy mà còn ẩn giấu đi nơi này, đơn giản quá bất khả tư nghị, chơi thật vui. Thiên Minh mang trên mặt hiếu kỳ, trong đôi mắt lóe qua vẻ kích động, thương phấn nói ra. Hắn chưa từng gặp qua lớn như thế tràng diện, mà lấy Thiếu Vũ thông dong đạm nhạt tính tình, lúc này đối mặt Mặc Gia cơ quan thành như thế bàng bạc công trình, hắn cũng có một chút rung động, trong đấy lòng mang theo kinh ngạc. Như thế vĩ đại công trình, thật sự là làm cho người sinh lòng bội phục. Hắn nhẹ giọng nói ra. Liên tại đám người nhao nhao dò xét Mặc Gia cơ quan thành thời điểm, mười mấy tên Mặc Gia đệ tử cầm trong tay binh khí, toàn thân phát ra lạnh lùng khí thế, trực tiếp đem Tô Thành đám người bao vây lại, bọn hắn sắc mặt mang theo cảnh giác. Một cố khẩn trương bầu không khí bắt đầu tràn ngập ra. Chương 326, Tuyết nữ. Đầu lĩnh là một gã thanh niên nam tử. Hắn tồn tại một đầu trung phân tóc ngắn, màu tóc hiện lên nâu nhạt, phía sau ghim một cái bím tóc nhỏ, đằng trước rơi xuống đến hai tốn phát buộc, cả người dáng người hơi có vẻ mảnh mai. Hắn người mặc trời xanh cùng xanh nhạt hai màu đi ngược chiều nghiêng và áo áo vải, trên quần áo hoa văn tinh xảo, trên hai tay mang hắc sắc bao cổ tay, eo trước dây buộc dài mà phiêu dở, nhìn kỹ phía dưới, hắn trên bàn chân trói có giày trọng, có thể tháo rời tiền đồng, trên cổ chân bố trí kết hòa một đôi màu vàng sẫm giày thuyền lộ ra rất là đáng chú ý không sai. Tên nam tử này rõ ràng là Đạo Trích. Đạo Trích chính là Mặc Gia thống lĩnh một trong, danh xưng thiên hạ đệ nhất thần đầu, Đạo Vương Chi Vương. Hắn nam hiểu vượt nóc băng tường, khinh công chắc tuyệt, tuyệt kỹ là điện quang thần hành bộ. Mặc dù hắn trời sinh tính láo cá, miệng không thành thật, nhìn như không quá đáng tin, nhưng thực chất bên trong cũng có được nghiêm túc chấp nhất một mặt, thời khắc nguy nan tuyệt không được lâm trận bỏ chạy. Tại tần thời minh nguyện bên trong, hắn tương đối chán ghét Khổng Tử cùng Nho Gia những đạo lý lớn kia, nhưng không bài xích Nho Gia bên trong đều là phản tần thế lực người. Đạo Trích trong đôi mắt lóe ra hàn quang, nói ra: các ngươi là ai, cũng dám một mình xâm nhập Mặc Gia cơ quan thành? Các ngươi là như thế nào biết được Mặc Gia cơ quan thành cửa vào? Đạo Trích trên người toát ra một tia lạnh lẽo khí thế, rất có một lời không hợp liền khai chiến xu thế. Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành thấy như vậy một màn sau, đột nhiên bước ra một bước, trên người bọn họ khí thế ầm vang một phát, Tào Điệu Tăng toàn thân tắm kim quang, giống như nộ mục kim cương. Diệp Cô Thành trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất kiếm mang, phản phất tùy thời đều có thể rút kiếm giết người. Cảm thụ đến Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành trên người khí thế sau, Đạo Trích nhắm mắt, hắn tự nhiên có thể cảm thụ đến Tào Điệu Tăng cùng Đêm Cô Thành hai người thực lực cường hãn, so với hắn còn muốn mạnh hơn nhiều. Đối phương là người nào, cũng dám lén xông vào Mặc Gia cơ quan thành? Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đạo Trích chớ có vô lễ, cái này thế nhưng là cự tử đại nhân, cố ý mời mời tới Tô Thành tiên sinh. Ban đại sư vội vàng từ đám người bên trong đi ra, hướng về phía Đạo Trích nói ra: ban đại sư, là ngươi. Vị này là cự tử đại nhân mời mời tới Tô Thành tiên sinh. Đạo Trích nhìn thấy ban đại sư sau, mang trên mặt một tia tỉnh ngộ, trên người khí thế cũng tiêu tán. Hắn ánh mắt đánh giá một phen bị đám người vây tại trung ương Tô Thành, trong đôi mắt mang theo một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tô Thành vậy mà như thế tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng chẳng qua là chừng 20 tuổi. Các ngươi còn không lui xuống? Ban đại sư hướng về phía trung quanh Mặc Gia đệ tử quát lạnh một tiếng, nói ra: đối với Tô Thành tiên sinh, ban đại sư thế nhưng là không dám có chút đắc tội. Hắn thế nhưng là thấy tận mắt Tô Thành cùng hắn thủ hạ thực lực. Nguyên lai là Tô Thành tiên sinh vừa rồi đạo trích lỗ mãng, còn mời Tô Thành tiên sinh chớ trách. Đạo trích hướng về phía Tô Thành ôm quyền, mang trên mặt một tia ấy nấy, nói ra. Tô Thành tên tuổi, hắn tự nhiên là nghe Cự Tử đại nhân nói qua, đối phương chính là Đại Tần Đế quốc quốc sư, trợ giúp Doanh Chính hủy diệt Lao Hái cùng Lữ Bất Vi phản loạn thế lực, càng là chém giết Âm Dương gia hộ pháp tinh hồn, thậm chí Doanh Chính thập bát tử hộ hợi, đều chết tại Tô Thành trong tay. Tại Tô Thành kế sách phía dưới, Tần quốc không cần tốn nhiều sức liền đem Hàn quốc diệt đi. Thậm chí trên giang hồ có truyền ngôn, Thiên Tông cùng Nhân Tông hợp hai là một, một lần nữa sát nhập thành cường thế vô cùng đạo tông, cũng cùng Tô Thành có chỗ liên quan. Hắn nhìn về phía Tô Thành ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đen tại đám người vây quanh đâm đầu đi tới. Cái này đạo thân ảnh màu đen, thân mặc rộng thùng thình đấu đồng màu đen, đem thân hình hắn bao phủ trong đó, hắn tay phải lấy một thanh, cả người đen như mực, tạo hình cổ phát trường kiếm, cho người ta một loại thần bí cảm giác, hắn tay phải tồn tại 6 ngón tay. Người này chính là đương đại Mặc gia cự tử, Lục Chỉ Hắc Hiệp. Lúc này, hắn nhìn thấy Tô Thành sau, mang trên mặt một tiêu dung, nói ra: "Tiên sinh quả nhiên là thần tiên thủ đoạn, vài chục năm không gặp vẫn là phong thái vẫn như cũ." Hắn đôi lấy Tô Thành ổn quyền, thái độ có vẻ hơi khiêm tốn. Lục Chỉ Hắc Hiệp không nghĩ tới, Tô Thành dung mạo lại còn là dừng lại ở mười mấy năm trước. Hơn nữa, tại Tô Thành bên cạnh chúng nữ, dung mạo cũng là dừng lại ở mười mấy năm trước. Loại này thần tiên thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Thành tiên sinh có thể thi triển ra đến a. Lục Chỉ Hắc Hiệp ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau lưng Lục Chỉ Hắc Hiệp, thình lình đứng đấy còn lại Mặc gia thống lĩnh. Mặc gia cao nhất chức vị là cự tử, tại cự tử phía dưới có lấy mấy vị thống lĩnh phía dưới chính là Mặc gia tinh anh đệ tử cùng phổ thông đệ tử. Có thể làm cho Mặc gia cự tử xuất lĩnh lấy tất cả thống lĩnh, tự mình nên đón Tô Thành, bởi vậy có thể thấy được Tô Thành tại cự tử tâm bên trong vị trí trọng yếu cỡ nào. Cái này rõ ràng là Mặc gia cao nhất lễ tiết. Tô Thành tự nhiên cũng cảm thụ đến Mặc gia thành ý, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, Mặc gia cơ quan thành chính là Mặc gia mấy đời người tâm huyết, hôm nay có may mắn vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền a. Sau đó, Tô Thành đem ánh mắt rời về phía Lục Chỉ Hắc Hiệp sau lưng một tên nam tử. Tên nam tử này tướng mạo đường đường, dáng vẻ phi phàm, trên người toát ra một tia cao quý khí tức, nếu là nhìn kỹ phía dưới, hắn khuôn mặt cùng thần vận, dĩ nhiên cùng Cao Nguyệt có chút tương tự. Thái tử Đan. Tô Thành ở trong lòng nỉ non đạo. Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một tia thú vị tiêu dung. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Thái tử Đan mới là cái này một nhiệm kỳ Mặc gia cự tử, Lục Chỉ Hắc Hiệp bởi vì chúng diễm phi lục hồn cùng chú, chết tại Mặc gia trong cấm địa. Nhưng là, bởi vì Tô Thành xuất hiện, tại mười mấy năm trước, loại trừ Lục Chỉ Hắc Hiệp thể nội vệ trang kiếm khí, nhường Lục Chỉ Hắc Hiệp sống tiếp được đến. Cho nên, thế hệ này Mặc gia cự tử vẫn là Lục Chỉ Hắc Hiệp. Đây cũng là Tô Thành tạo thành phản ứng dây chuyền. Ân, không thể không nói, còn muốn cảm tạ một phen Thái tử Đan. Tô Thành trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường tiêu dung. Dù sao Thái tử Đan sinh ra một đứa bé Cao Nguyệt, mà Cao Nguyệt tự nhiên cũng đang Tô Thành hậu cung phạm vi bên trong. Cao Nguyệt cái này cái tiểu la lị, Tô Thành tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Sau đó, Tô Thành đem ánh mắt tỏa một đạo thân ảnh tuyệt mỹ phía trên. Thật sự là đạo thân ảnh này quá chọc giận, cho người không chú ý đều không được. Nàng người mặc màu xanh đậm khai khâm váy lụa, trên đầu mang theo thủy tinh đồ trang sức, hai chi hiện ra quang trạch thủy tinh khuyên thai treo ở vành thai bên trên. Trên tay mang theo một đôi ngân thủ hoàn, hai chân càng là có ngân sắc chân sước, chân mang một đôi lam sắc thủy tinh múa kịch. Như vậy giống như mộng ảo cách ăn mặc, để cho nàng cả người tràn đầy không thể miêu tả mị lực. Nàng cầm giữ có một đầu bạch sắc mái tóc, màu lam xám nhan ảnh để cho nàng càng thêm tăng thêm một phần mỹ hoặc, khóe mắt khảm ba khỏa bảo thạch, lau màu hồng môi son. Không sai, đạo thân ảnh này rõ ràng là tuyết nữ. Tin tưởng nhìn qua Tần Thời Minh mọi người, nhất định đối với tuyết nữ đều tồn tại một tia viễn tưởng a. Ngạo nhân dáng người, thon dài thẳng tắp hai chân, tinh xảo trắng non khuôn mặt, lạnh lẽo cô quạnh, người sống chớ vào khí chất. Tô Thành trong ánh mắt nhìn trước mắt tuyết nữ, ân, không sai, so á điểm bên trong càng thêm đẹp. Hắn trong ánh mắt lóe qua một tia cực nóng. Tuyết nữ tính cách trầm mặc ít nói, đối người lạnh lùng, tràn ngập ý, sau gia nhập Mặc gia, quen biết rất nhiều bằng hữu sau đó dần dần khai lãng, thể hiện nàng quan tâm ôn nhu, dám yêu dám hận một mặt. Nhưng là, nàng đối đãi địch nhân lúc thì quả quyết tàn nhẫn trầm tĩnh, là điển hình song diện tính cách. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành, siêu phàm thoát tục, đây chính là bất luận cái gì đúng, đối với tuyết nữ ấn tượng đầu tiên. Nàng cũng là Mặc gia thống lĩnh một trong. Nàng nguyên là phi tuyết các người chấp trưởng, chính là yên quốc xinh đẹp tuyệt trần nhất thanh lệ vũ cơ, tài múa có 102 thiên hạ, tiếu ngạo vương hầu, tinh thông cầm kỳ thư họa, một khúc bạch tuyết nghe nói có thể làm cho rất sắt đá tâm địa người rơi lệ, tuyệt kỳ vũ đạo lăng bà phi yến bị nhạn xuân quân xưng là yên quốc đô thành truyền thuyết, cũng là tử vong chi vũ, tuyết nữ từng thể tuyệt không ở trước người nhảy chi này múa, như trái lời thể nói, tất thấy biết. Quang. Tô Thành đi tới Mặc gia cơ quan thành mục đích có hai cái, một cái là thủ hộ Mặc gia cơ quan thành, không cho cơ quan thành cuối cùng bị diệt, như vậy thì có thể thu hoạch một đại sóng điểm tín ngưỡng. Mặt khác một phương diện, tự nhiên là vì tuyết nữ cùng Cao Nguyệt. Lúc này, tuyết nữ tựa hồ là cảm thụ đến, Tô Thành cái kia hơi có chút, không kiêng nể gì cả ánh mắt. Tại đối phương dưới ánh mắt, nàng chỉ cảm giác được bản thân không sợi bại, cái gì đều lộ ra ánh sáng ở đối phương dưới ánh mắt. Cái này trùng cảm giác thật không tốt thụ. Nàng đối với Tô Thành ấn tượng đầu tiên cũng không phải là đặc biệt tốt. Đối phương ánh mắt, phản phất có được một loại không thể giải thích hàm nghĩa. Nàng cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, không tự chủ được phù hiện một tầng sương lạnh. Chương 327, Cao Tiệm Ly chống đối. Ha ha, tuyết nữ, ngươi là ta, trốn không thoát. Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó, Tô Thành đem ánh mắt rời về phía một đạo thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng nam tử trên người. Tên nam tử này khí chất sầu muộn cao nhã, dung nhan tuấn mỹ, hắn tồn tại một đầu màu nâu tung bay tóc dài, tại gió nhẹ thổi lất phất phía dưới, theo gió phiêu khởi, lộ ra không chút phiêu dật. Một sợi tóc cắt ngang trán ngăn cái trán phía trước, nhường hắn càng thêm có một tia mị lực. Hắn lông mày thon dài, thu phong cấp bách mà hữu lực, một đôi màu mắt là màu lam, con mắt hơi có vẻ hẹp dài, ánh mắt lăng lệ, hắn mũi cao thẳng, bờ môi khá mỏng. Ngón tay thon dài, tiết cốt rõ ràng, mu bàn tay da rẻ tinh tế tỉ mỉ, có thể so với tay cô gái một dạng. Không sai, tên nam tử này rõ ràng là Cao Tiệm Ly. Nguyên bản, hắn chính là một gã nhạc công, tại Yên Quốc tử quán, phi tuyết các nhiều đánh đàn, so sánh nổi danh khí. Sau trở thành Mặc gia thống lĩnh, bị Mặc gia đám người gọi tiểu cao. Võ công tại sáu quốc diệt vong sau cận tồn Mặc gia trong thành viên gần với Mặc gia cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Thái tử Đan, địa vị cũng cùng ban đại sư, Thái tử Đan một dạng gần với cự tử. Hắn cho người ta một loại thanh cao xuất trần cảm giác, tính cách cẩn thận mà lạnh tĩnh. Cao Tiệm Ly sao? Gặp gỡ ta, nhất định là ngươi bất hạnh. Tô Thành trên mặt mang theo ý vị thâm trường biểu lộ. Tại tần thời Minh Nguyệt bên trong, Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ là một đôi tình nữ. Bất quá, vẹn vẹn chỉ giới hạn ở Đờ La Tô thức tình nữ. Đờ La Tô thức yêu đương, chỉ có trên tinh thần giao lưu, nhưng là trên thân thể, hai người không có bất luận cái gì tiếp xúc. Cái này thì tương đương với Nga hoàng nữ anh, cùng tương quân trong lúc đó tình cảm mở dạng, cho nên Tuyết Nữ vẫn là hoàn bích chi thân. Theo Tô Thành, Tuyết Nữ đối với Cao Tiệm Ly cũng không có chân chính tình cảm. Có lẽ, Tuyết Nữ chỉ là đem Cao Tiệm Ly trở thành âm luật bên trên chi kỷ, chỉ thế thôi. Nếu không hiểu mà nói, Tuyết Nữ cùng Cao Tiệm Ly sớm đều trở thành vợ chồng. Ai? Lại là một cái liếm cho a. Tô Thành ở trong lòng nghĩ đến, lấy hắn nhãn quang, há có thể nhìn không ra, Cao Tiệm Ly đem Tuyết Nữ trở thành bản thân nữ thần, nhưng lại vẫn luôn không cách nào công phá nữ thần nội tâm. Liếm chó, liếm đến cuối cùng một không tất cả. Tô Thành trong đầu đột nhiên toát ra ở kiếp trước kinh điển danh ngôn. Cao Tiệm Ly có chút khó chịu, hắn có thể đủ cảm giác được, Tô Thành xuất hiện mấy mắt, một mực trên người Tuyết Nữ đánh giá. Tuyết Nữ xem như bản thân nữ thần, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ đừng nam nhân dò xét. Bất quá, Tô Thành là cự tử đại nhân quý khách, hắn tự nhiên không tiện phát tác, đem đấy lòng khó chịu ép xuống. Hừ, sớm muộn muốn người để mắt. Cao Tiệm Ly ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trong bất chi bất giác, hắn đối Tô Thành sinh ra một loại địch ý, liền giống như Tô Thành muốn cướp hắn mình đồ trọng yếu nhất. Tô Thành tiên sinh, ta tới mang các ngươi đi dạo một phen Mặc gia cơ quan thành. Lục Chỉ Hắc Hiệp mang trên mặt mỉm cười, ngữ khí ôn hòa nói ra. Như thế rất tốt, đối với Mặc gia cơ quan thành, ta thế nhưng là hướng tới đã lâu, bây giờ có cự tử đại nhân tự mình dẫn đường, vô cùng vinh hạnh. Tô Thành cười cười, nhàn nhạt nói ra. Mà, trung quanh thống lĩnh, cùng Mặc gia đệ tử, nghe được cự tử đại nhân lại muốn tự mình mang theo Tô Thành đám người đi dạo một hạ cơ quan thành, bọn hắn miệng há sâu sắc, đủ để nhét vào một cái trứng gà, mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Bọn hắn lúc đầu coi là Tô Thành chẳng qua là cự tử đại nhân mời đến một vị phổ thông khách nhân, nhưng là xuất hiện lại nhìn đến bọn hắn sai rồi, Tô Thành tại cự tử đại nhân trong lòng địa vị, xa hoàn toàn không phải bằng hữu bình thường như vậy đơn giản. Đầu tiên là dẫn theo tất cả thống lĩnh nên đón Tô Thành, sau đó tự mình dẫn đầu Tô Thành tham quan cơ quan thành, có thể nhìn ra được cự tử đại nhân đối với Tô Thành hạng gì coi trọng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành trên người, ánh mắt bên trong mang theo một tia xử lý kỳ. Sau đó, tại cự tử đại nhân cùng thống lĩnh dẫn đầu dưới, Tô Thành đám người bắt đầu đi dạo. Dòng dã nửa trời thời gian, Lục Chỉ Hắc Hiệp mang theo Tô Thành đám người, tại Mặc gia cơ quan nội thành không ngừng mà tham quan, ngoại trừ Mặc gia cấm địa bên ngoài, cơ bản tất cả địa phương, Tô Thành cũng đã nhìn rồi. Tham quan hoàn chỉnh cái Mặc gia cơ quan thành sau, Tô Thành trong nội tâm, đối với Mặc gia cơ quan thuật, nhìn xuống có chút bội phục. Có thể đem cơ quan thuật nghiên cứu đến cao thâm như vậy, quỷ thần Mặc chắc bước, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lịch đại Mặc gia cự tử, quả nhiên một nhóm trí tuệ người a, đối với Hoàng Dược Sư tới nói, cái này thế nhưng là một lần phi thường tốt thể nghiệm. Tại xạ điêu anh hùng chuyện bên trong, hắn từ trước đến nay ưa thích nghiên cứu một số cổ quái hiếm lạ đồ vật. Vừa rồi tham quan Mặc gia cơ quan thành thời điểm, ánh mắt hắn thẳng thắn nhìn chằm chằm Mặc gia cơ quan thành mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một cái trang bị, hận không được đem tất cả mọi thứ đều chứa ở hắn trong ánh mắt, một bức hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Nếu để cho thần điêu anh hùng chuyện bên trong người nhìn thấy Đông Tả Hoàng Dược Sư như thế một bộ dáng sau, nhất định sẽ kinh điệu xuống đi. Cái này vẫn là cái kia cái tính tình cổ quái, làm việc quái đản hoàng lão tà sao? Hoàng Dược Sư may mắn có thể được chủ nhân triệu hoán đi ra. Nếu như không phải là bị chủ nhân triệu hoán đi ra mà nói, hắn còn đợi tại nguyên lai bị diện, căn bản không có cơ hội tham quan như thế công trình to lớn cơ quan thành. Chúng nữ, Tào Điệu Tăng, Diệp Cô Thành còn có Độc Cô Cầu Bại cũng nhao nhao mở một phen nhang giới. Mặc gia cơ quan thành đã trải qua mấy trăm năm, tại lịch đại Mặc gia cự tử tâm huyết phía dưới mới cầm giữ có như thế rộng lớn công trình, có thể nói là một đại kỳ tích. Bên ngoài có vách núi xem như tấm chắn thiên nhiên, dễ thủ khó công, hoặc có lẽ là căn bản cũng không có người có thể công được xuống tới. Cơ quan nội thành còn có vô số bẫy dập cùng cơ quan thuật, cho dù có địch nhân xâm nhập cơ quan nội thành, nương tựa theo cơ quan thuật cũng có thể đem hắn toàn bộ gạt bỏ. Không thể không nói, Mặc gia cơ quan thành liền là một tòa kiên cố không phá vỡ nội thành lũy. Tô Thành mang trên mặt ôn hòa tiểu dung, không nhịn được tán thưởng đạo. Tô Thành tiên sinh quá khen. Lục Chỉ Hắc Hiệp khiêm tốn nói ra, nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra, thần sắc hắn đắc ý cùng tự hào. Phía sau hắn các thống lĩnh, trên mặt cũng là một bộ kiêu ngạo biểu lộ. Mặc gia cơ quan thành, thế nhưng là Mặc gia cơ quan thuật góp lại sản phẩm, là Mặc gia tâm huyết cùng tinh hoa. Bọn hắn thật có kiêu ngạo cùng tự hào vô liếng. Nhìn thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng các thống lĩnh đắc ý biểu lộ sau, Tô Thành trên mặt lộ ra một vẻ thú vị biểu lộ, hắn nhàn nhạt nói ra, mặc ra cơ quan thành thật là một tòa kiên cố không phá vỡ nổi thành lũy. Bất quá, tại ta nhìn đến, lại có một cái chí mạng khuyết điểm. Nghe nói như thế sau, đám người ngây ngẩn cả người. Tào Địa Tăng, Đông Phương Bất Bại, Diệp Cô Thành, Độc Cô Cầu Bại, Đông Phương Bất Bại đám nữ trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, bọn hắn đem ánh mắt rơi trên người Tô Thành, trong lòng có chút không hiểu. Tại bọn hắn nhìn đến, cơ quan thành căn bản là không có kẽ hở, hoàn mỹ đến cực điểm. Làm sao sẽ có khuyết điểm, vẫn là chí mạng. Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Mặc Gia thống lĩnh, lúc này nhướng mày. Đặc biệt là Mặc Gia thống lĩnh, trên mặt nhao nhao mang theo vẻ bất mãn, trong lòng bọn họ đã trải qua giấy lên một tia lửa giận. Mặc Gia cơ quan thành thế nhưng là Mặc Gia trí tuệ kết tinh, sao có thể dễ dàng tha thứ người khác phát ngôn bừa bãi? Bọn hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá, bọn hắn đem cái này vẻ bất mãn cảm xúc, tốt lắm ẩn giấu đi lên. Dù sao, đối phương chính là cự tử đại nhân, thành ý mời mời tới quý khách, bọn hắn cũng không thể ngay mặt phát tác. A, còn mời Tô Thành tiên sinh chỉ giáo. Lục Chỉ Hắc Hiệp mở miệng nói ra. Lấy hắn đối Tô Thành hiểu rõ, không có khả năng nói ra lớn lối như thế. Phải biết, Mặc Gia cơ quan thành chính là lịch đại cự tử tâm huyết, há sẽ có tì vết cùng khuyết điểm. Mặc Gia cơ quan bên ngoài thành có tự nhiên vách núi bình chướng, lợi dụng thủy xem như liên tục không ngừng động lực, lại tăng thêm tinh diệu tuyệt luân cơ quan thuật, xu thế các cái phân đoạn vận chuyển, như thế kiên cố không phá vỡ nổi thành lũy, tại các hạ trong mắt dĩ nhiên vẫn tồn tại một tia tai hại, tại hạ mười phần không hiểu, còn mời các hạ chỉ giáo. Cao Tiệm Ly hướng về phía trước một bước đi ra, mang trên mặt một tia ác liệt, hùng hổ dọa người hỏi đạo. Phản phất chỉ cần Tô Thành đáp án làm hắn không hài lòng, hắn sẽ hỏi tội một dạng. Tô Thành vừa rồi ánh mắt một mực rơi trên người tuyết nữ, cái này khiến Cao Tiệm Ly có chút bất mãn cùng sinh khí, đối với Tô Thành có vẻ địch ý, lúc này thật vất vả bắt được châm đối Tô Thành cơ hội, hắn há có thể buông tha. Cao Tiệm Ly, lui ra. Lục Chỉ Hắc Hiệp nhướng mày, hướng về phía một bên Cao Tiệm Ly trách mắng đạo. Lớn mật, cũng dám đối chủ nhân vô lễ. Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành cũng đột nhiên bước ra một bước, trên người bọn họ khí thế ẩm vàng bộc phát, một cỗ khí thế ác liệt, hướng thẳng đến Cao Tiệm Ly trên người bao phủ tới. Lúc này, Cao Tiệm Ly chỉ cảm giác được khí huyết sôi trào, thể nội khí tức đều rối loạn mấy phần. Chương 328, gã cho giống đại ca ca người như vậy. Cao Tiệm Ly không nghĩ tới, thực lực đối phương vậy mà như thế cường đại. Phải biết tại Mặc Gia, thực lực của hắn gần với Thái tử Đan cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp. Nhưng là, Tô Thành hai vị người hầu, liền so với hắn muốn cường đại hơn nhiều. Cái này khiến Cao Tiệm Ly trong lòng có chút bế khuất. Tô Thành cười cười, hắn khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, không sao. Tào Điệu Tăng cùng Diệp Cô Thành tản đi trên người khí thế, về tới Tô Thành sau lưng, phản phất là hai vị trung thực người hầu một dạng. Không nghĩ tới, Cao Tiệm Ly vẫn rất cảnh giác, có thể bằng trực giác biết rõ muốn ta nảy ra đi hắn nữ nhân. Tô Thành ở trong lòng suy cười một tiếng, âm thầm nghĩ tới. Bất quá, lấy thực lực của ta cùng lão người lái xe kỹ thuật, tuyết nữ chú định sẽ trở thành ta hậu cung đoàn một trong, tự nhiên sẽ không để cho tuyết nữ chạy mất. Cao Tiệm Ly, ngươi chính là làm cái độc thân cậu a? Tô Thành liếc qua Cao Tiệm Ly, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn đối lấy Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Mặc Gia thống lĩnh nói ra, Mặc Gia cơ quan thành thật là Mặc Gia lịch đại cự tử trí tuệ kết tinh, không những cơ quan vô số, hơn nữa còn có tự nhiên vách núi xem như bình chướng, thủy càng là xem như hắn liên tục không ngừng động lực, trên lý luận thật là kiên cố không phá vỡ nổi một tòa pháo đài. Đáng tiếc, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, lợi dụng thủy xem như toàn bộ Mặc Gia cơ quan thành động lực, là cơ quan thành cao nhất minh chỗ, cũng là cơ quan thành chỗ chí mạng. Tô Thành lông mày nhíu lại, mang trên mặt tự tin biểu lộ. Lục Chỉ Hắc Hiệp, Thái tử Đan còn có còn lại thống lĩnh, nghe được Tô Thành mà nói sau, mang trên mặt một vòng cảm thấy hứng thú. Bọn hắn nhìn thấy Tô Thành tự tin bộ dáng, tự nhiên biết rõ Tô Thành không được là ở phát ngôn bừa bãi. Thế là bọn hắn nhao nhao dựng lô thai lên, nghĩ muốn nghe một chút Tô Thành đón lấy tới gặp biết. Chẳng lẽ cái này cái ra hỏa thật có thể chỉ ra cơ quan thành thiếu hụt? Cao Tiệm Ly sắc mặt hơi đổi một chút, thầm nghĩ đến. Độc Cô Cầu Bại, Diệp Cô Thành, Tào Điệp Tăng, Hoàng Dược Sư, Tiểu Long Nữ làm nữ cũng nhao nhao đem thần sắc nghiêm túc, đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành trên người, chờ đợi Tô Thành lời kế tiếp. Tô Thành lưu ý đến đám người thần sắc biến hóa sau, mỉm cười, ngựa khi ôn hòa tiếp tục nói ra, đệ nhất, thủy chính là mạng sống con người nguyên, các ngươi ăn uống cơ bản đều không thể rời bỏ thủy, vạn nhất địch nhân ở trong nước đầu nhập độc tố, cái kia đối với Mặc Gia cơ quan thành tới nói, không hề nghi ngờ, là một trận không thể tưởng tượng tai nạn. Đệ nhị, coi như các ngươi uống sạch sẽ nguồn nước, nhưng là, cả người Mặc Gia cơ quan thành, chính là lợi dụng thủy xem như động lực, cơ quan thành mỗi một góc, đều tồn tại nguồn nước, một khi địch nhân ở những cái này nguồn nước bên trong, đầu nhập tính bốc hơi độc tố, cơ quan thành tự sụp đổ. Về phần có hay không tính bốc hơi độc dược, so sánh niệm đoàn cô nương cùng đoàn một dùng, so với ta muốn rõ ràng. Tô Thành chậm rãi nói chúng tim đen chỉ ra cơ quan thành thiếu sót chí mạng. Xoát. Đám người nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng niệm đoàn cùng đoàn một dung trên người. Chỉ cần y thuật đi đến nhất định cảnh giới, tự nhiên có thể chế tạo ra tính bốc hơi độc dược. Mặc Gia móc giống trong núi lớn bộ phận, thành lập cơ quan thành, thông gió hiệu quả vốn là không tốt, nếu như là ta lời, tự nhiên có thể làm được, không lộ ra dấu vết mà ở trong nước vung vào tính bốc hơi độc tố, chỉ cần nửa ngày, Mặc Gia tất cả mọi người sẽ té xỉu. Niệm đoàn lạnh lùng nói ra, tại nội tâm của nàng, hơi kinh ngạc Tô Thành ý nghĩ. Nàng mặc dù có thể làm được, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng có thể nghĩ ra cái này cái phương pháp. Nam nhân này, thật đúng là tràn đầy cảm giác thần bí đây, nhiều người không thể tự thoát ra được. Niệm Đoan nhìn xem Tô Thành bóng lưng, mặt mày ẩn tình. T. Nghe được Niệm Đoan mà nói sau, Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Mặc Gia thống lĩnh, nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó trọng trọng phun ra. Bọn hắn mang trên mặt hoảng sợ cùng kiếp sợ, trong đầu phảng phất có một đạo kinh lôi nổ vàng, trực tiếp nhường bọn hắn náo hải ông ông tác hưởng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nhà tù không thể phá cơ quan thành, dĩ nhiên tồn tại như thế chí mạng khuyết điểm. Tất cả mọi người trong đôi mắt lóe qua một chút sợ. Nếu như địch nhân lợi dụng khuyết điểm này mà nói, bọn hắn có chút không dám nghĩ tiếp. Chỉ cần bắt được thủy cái này một khuyết điểm, cơ quan thành tất nhiên tự sụp đổ. Tô Thành tiên sinh quả nhiên là ngút trời kỳ tài, dĩ nhiên nói chúng tim đen chỉ ra Mặc gia thiếu hụt, thật sự là lệnh tại hạ bội phục không thôi. Tô Thành tiên sinh đối với Mặc gia chỉ giáo, Mặc gia không coi là báo. Đa tạ. Lục Chỉ Hắc hiệp ngữ khí chân thành tha thiết nói ra, hắn hai tay đùi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, sắc mặt lộ ra vẻ tôn kính. Sau lưng Lục Chỉ Hắc hiệp, tất cả Mặc gia thống lĩnh cũng đối với Tô Thành cung kính một xá, biểu lộ ra rất là tôn kính. Lúc này, Cao Tiệm Ly sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn nhớ tới vừa rồi nghi vấn Tô Thành mà nói, chỉ cảm giác một trận xấu hổ. Cái này giống như là một bàn tay tán lên trên mặt hắn, nóng bỏng đau. Tô Thành nhìn thấy Mặc gia đám người một xá sau, thần sắc hắn đạm nhiên, thoải mái mà đón nhận cái này một xá. Đối với hắn mà nói, sắp thực có tư cách tiếp nhận Mặc gia cự tử cùng thống lĩnh cái này một xá. Tại tần thời Minh Nguyệt bên trong, Mặc gia cơ quan thành bị công tâu cựu ở trong nước đưa lên độc tố phát huy sau, tiến vào Mặc gia tất cả trong thân thể, nhường bọn hắn mất đi sức chiến đấu, cho nên mới để cho quân tần cùng Lưu Sa tổ chức người có cơ hội để lợi dụng được. Có thể nói, Mặc gia cơ quan thành kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng là duy nhất một cái khuyết điểm, liền là thủy. Thủy, tức là Mặc gia cơ quan thành chỗ cao minh, cũng là nó duy nhất một cái thiếu hụt. Lục Chỉ Hắc hiệp hướng về phía một bên ban đại sư, ngữ khí nghiêm túc nói ra. Ban đại sư gật gật đầu, thần sắc nghiêm lại, nói ra, ta một hồi liền tranh thủ thời gian muốn làm pháp. Cái này thế nhưng là việc quan hệ từ trên xuống dưới nhà họ Mặc chỉnh thể an nguy, càng là liên quan đến Mặc gia lịch đại cự tử tâm huyết, hắn tự nhiên không dám có chút qua loa chủ quan. Hoa, Tô Thành ca ca thật là lợi hại a, dĩ nhiên một cái liền khám phá Mặc gia cơ quan thành khuyết điểm. Thiên Minh ở trong lòng nghĩ đến, trên mặt hắn mang theo một vẻ kính nể biểu lộ. Đệ nhất mắt thấy đến Tô Thành thời điểm, Thiên Minh đối với Tô Thành vẫn là tương đối khinh thường. Nhưng là, đi qua cái này một đoạn thời gian ở chung, trong bất chi bất giác, tại Thiên Minh đáy lòng, Tô Thành đã trải qua bay lên trở thành giống như cái nhiếp đại anh hùng. Lợi hại, không hổ là Tần Quốc quốc sư. Thiếu Vũ trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Phạm sư phó là hắn nhận biết thông tuệ nhất người, thế nhưng là, hắn hiện tại có chút hoài nghi. Đại ca ca thật là lợi hại a, nhường cự tử đại nhân đều kính nể không thôi. Cao Nguyệt ánh mắt rơi trên người Tô Thành, một đôi linh động trong ánh mắt, phản phất có được tinh quang đang lóe lên. Nàng cái kia tinh xảo trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, mang theo nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, nàng tựa hồ liền nghĩ tới, bản thân sắp rơi vào vách núi, bị Tô Thành một thanh ôm lấy chẳng cảnh. Nàng cảm giác được bản thân trái tim nhỏ tại bịch bịch nhảy loạn. Nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt người đều biết rõ, Cao Nguyệt là một vị tương đối sớm quen tiểu La Lệ, một bức ôn nhu săn sóc, hiểu chuyện bộ dáng khả ái vĩnh viễn. Nếu như về sau có thể gả cho giống đại ca ca nhiều người như vậy tốt. Cao Nguyệt trong lòng đột nhiên toát ra cái này cái hoang đường ý nghĩ. Phi phi phi, ta nhỏ như vậy tuổi tác, sao có thể nghĩ loại chuyện này đây? Trong nội tâm nàng vừa mới toát ra cái này cái ý nghĩ, liền tranh thủ thời gian rung lắc lắc đầu, trên mặt phảng phát hiện lên một tầng ánh bình minh đồng dạng, biến kiểu diễm vô cùng. Chương 329, Hắc Kỳ Lân. Trần Vũ Thiên Dạng. Ẩn bức tại con rơi dưới sự chỉ dẫn, mang theo vệ trang, Lưu Sa tổ chức sát thủ, quân tần chiến sĩ, đi tới Mặc gia cơ quan thành ở tại vách núi đối diện. Lão đại, nơi này chính là bọn hắn chạy trốn điểm dừng chân. Ẩn bức cung kính hướng về phía vệ trang nói ra. Nơi này, quân tần thống xoáy trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, hắn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nơi này đâu đâu cũng có vách núi treo leo, bị rậm rạp rừng rậm bao khỏa, hoang tàn vắng vẻ, nơi nào có điểm dừng chân? Hắn ở trong lòng suy tư đạo. Quân tần thống xoáy nhàn nhạt liếc qua Ẩn bức, phản phất có chút không tin Ẩn bức nói chuyện. Vệ trang khẽ cho mày, Ẩn bức có thể khống chế con rơi, tự nhiên là sẽ không lừa hắn, hơn nữa Ẩn bức cũng không dám lừa hắn. Hắn trong ánh mắt lóe qua một đạo kim quang. Tin đồn Mặc gia có một tòa kiên cố không phá vỡ nổi thành lũy, xưng là Mặc gia cơ quan thành, chính là hao tốn lịch đại Mặc gia cự tử tâm huyết, chế tạo thành Mặc gia chỗ tránh nạn, cơ quan thành giấu ở một chỗ cực kỳ ẩn nấp địa phương, có lẽ nơi này chính là Mặc gia cơ quan thành ở tại. Chỉ bất quá, chúng ta còn không có tìm tới Mặc gia cơ quan thành cửa vào. Vệ trang nhẹ giọng nói ra. Hắn như ương sắc bén con người, đảo qua trung quanh vách núi treo leo, lâm vào một vòng suy tư. Không thể không nói, vệ trang có thể trở thành quỷ cốc phái truyền nhân, thật là có chút tài năng. Vẹn vẹn dựa vào đối Mặc gia hiểu rõ, liền đã phán đoán đi ra nơi phụ cận này chính là Mặc gia cơ quan thành ở tại. Vệ trang đại nhân, muốn công phá Mặc gia cơ quan thành, lão phu có xử lý pháp. Đang ở vệ trang lâm vào trầm tư thời điểm, một đạo mang theo tang thương thanh âm rơi vào đám người trong lỗ tai. Vệ trang lông mày nhíu lại, đem ánh mắt rơi vào đạo thân ảnh này bên trên. Đạo thân ảnh này chính là một tên lão giả. Hắn thân mặc một thân trường bào màu lam, bên trái cánh tay biến mất không thấy gì nữa, bị một cái cánh tay cơ giới thay thế, dưới chân không có hai chân, cũng là bị trang bị cơ giới thay thế. Hắn giữ lại chòm râu dê, ở sau gót giữ lại thưa thất hoa tóc trắng, hắn má trái bàng tồn tại một đạo thoạt nhìn giữ tận xích hồng sắc đường vân, thoạt nhìn mang theo một tia yêu dị. Trong hai tròng mắt thỉnh thoảng lóe qua một tia vẻ tàn nhẫn. Ngươi là? Vệ trang dò hỏi. Vệ trang đại nhân, vị này chính là hiệu trung đại vương công thấu cửu, đối với cơ quan thuật tồn tại cao thâm tạo nghệ. Một bên thống lĩnh hướng vệ trang giới thiệu đạo. Lão phu chính là công thấu cửu. Công thấu cửu thanh âm khàn khàn nói ra, mang trên mặt một vòng tự tin và làm cho người nhìn không thấu biểu lộ. Công thấu cửu. Vệ trang mang theo một tia cảm thấy hứng thú bộ dáng, trên dưới đánh giá một phen trước mắt tên lão giả này. Không theo, tên lão giả này rõ ràng là Công Thâu Cửu. Công Thâu Cửu chính là Lỗ Ban hậu đại, càng là bá đạo cơ quan thuật một đời mới trưởng môn nhân, tục truyền hắn đối cơ quan thuật tinh thông trình độ, đã trải qua tiếp cận Công Thâu gia tộc tổ sư gia, Công Thâu Ban, Lỗ Ban, đại sư, Công Thâu Cửu đem cơ quan lực sát thương tiến công bộ phận cực độ cường hóa, đây chính là cái gọi là bá đạo cơ quan thuật. Hắn đối tổ sư gia từng tại trong quyết đấu, thua với Mặc gia một chuyện thủy chung sáng rõ dư hoài, cho nên Công Thâu Cửu suốt đời tâm nguyện, liền là đem Mặc gia dẫm ở dưới chân. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, đúng là hắn liên hợp vệ trang dẫn đầu Lưu Sa tổ chức, trợ giúp Tần Quốc thành công công hãm Mặc gia cơ quan thành, phản Tần liên minh bị ép lưu vong đến Tăng Hải nho ra. Tại sau đó, Công Thâu Cửu cũng đi tới Tăng Hải, một là đem phản Tần liên minh đuổi tận giết tuyệt, hai là thay Tần Quốc cùng Âm Dương gia chế tạo phía Đông dùng cự hình lâu thuyền, Thật Lâu. Vệ trang xem như quỷ quốc phái truyền nhân, trên giang hồ đã trải qua trà trộn mấy chục năm, tự nhiên đối với Công Thâu gia tộc có hiểu biết. A, vừa rồi ngươi nói, ngươi có xử lý pháp có thể tìm tới Mặc gia cơ quan thành, sau đó đem hắn công phá. Vệ trang trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, nhàn nhạt nói ra. Mặc gia cơ quan bên ngoài thành có vách núi xem như tâm chắn thiên nhiên, bên trong có vô số cơ quan thuật, chính là Mặc gia chỗ tinh hoa, vẹn vẹn dựa vào chúng ta những người này muốn đánh vào Mặc gia cơ quan thành, là căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Công Thâu Cửu ánh mắt trông về phía xa, nhìn xem đối diện sân phòng, sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm, nói ra. Vậy ngươi mới vừa nói, có xử lý pháp đánh vào Mặc gia cơ quan thành, chẳng lẽ là trêu đùa ta hay sao? Nói đến đây, vệ trang mang trên mặt một tia lạnh lẽo, trong hai tròng mắt ẩn ẩn có hàn quang đang lưu chuyển, trong tay xa xỉ đang không ngừng run rẩy, phát ra từng tiếng kiếm reo. Lấy hắn cao ngạo lạnh lùng tính tình, há lại cho dễ dàng tha thứ người khác trêu đùa hắn. Nếu là Công Thâu Cửu không cho được hắn hài lòng đáp án mà nói, đối phương liền làm tốt bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới chuẩn bị đi. Vệ trang sau lưng Lưu Sa tổ chức sát thủ, toàn thân cũng phóng xuất ra một sợi sắc cơ, thật không được đem trước mắt tên này lão đầu trực tiếp xé nát. Vệ trang tại trong lòng bọn họ, thế nhưng là tôn quý phi phàm tồn tại, bọn hắn tự nhiên sẽ không nhường một cái lao đầu đối với lao đại bất kính. Cảm thụ đến vệ trang lạnh lẽo khí thế sau, Công Thâu Cửu mỉm cười, thanh âm khàn khàn nói ra, Mặc gia cơ quan thành mặc dù kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng, chỉ cần chúng ta bắt lấy cái nhược điểm này, Mặc gia cơ quan thành tự nhiên là bất công mà phá. Cái gì nhược điểm? Vệ trang lạnh lùng nói ra, chờ đợi Công Thâu Cửu đón lấy đến trả lời. Mặc gia cơ quan xây thành tạo xảo diệu đến cực điểm, nó là lợi dụng thủy xem như liên tục không ngừng động lực, đây là Mặc gia chỗ cao minh, cũng là nó chỗ chí mạng. Chỉ cần chúng ta ở trong nước đầu nhập tính bốc hơi độc tố phát huy sau đó, liền sẽ tiến vào Mặc gia tất cả trong thân thể, bọn hắn liền sẽ lâm vào trạng thái hôn mê, Mặc gia cơ quan thành chẳng phải là tự sụp đổ. Công Thâu Cửu sờ lên nơi cảm tròm râu dê, sắc mặt lộ ra một vẻ tự tin. Không thể không nói, có thể trở thành Công Thâu gia tộc, bá đạo cơ quan thuật trưởng môn nhân, Công Thâu Cửu thật có lấy không tầm thường nhãn giới cùng cơ quan thuật. Nghe đến, vệ trang nhíu mày, hơi nhỏ bé thư giãn ra. Mặc gia cơ quan thành cửa vào, ngươi có thể biết rõ. Hắn đối lấy Công Thâu Cửu lần thứ hai hỏi đạo. Cửa vào tự nhiên chạy không khỏi lão phu con mắt, chỉ cần vệ trang đại nhân phái ra sát thủ, chui vào Mặc gia cơ quan thành, đầu nhập độc tố, Mặc gia bên trong đám người, liền giống như trên thất thịt cá, mặc người chém giết. Công Thâu Cửu trong đôi mắt lóe qua một tia cực nóng, nói ra. Tâm tình của hắn hơi có chút kích động, phải biết, Công Thâu gia tộc và Mặc gia thế nhưng là tồn tại thủ truyền kiếp, hắn rất tình nguyện nhìn thấy Mặc gia cơ quan thành hủy diệt. Ha ha. Sư ca, nhìn đến, ngọn núi lớn này chính là ngươi nơi tắm thân. Vệ trang cười lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm nhị non đạo. Hắc Kỳ Lân ở đâu? Vệ trang quát lạnh một tiếng. Hoan nên vừa dứt, một đạo thân ảnh màu đen, tại từng sợi hắc vụ bọc vào, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở vệ trang bên người. Đạo thân ảnh này ăn mặc trường bào màu đen, ngay cả bộ mặt đều mang mặt nạ màu đen, cho người nhìn không thấu hắn cụ thể mặt mũi, cho người ta một loại thần bí cảm giác. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Hắc Kỳ Lân chính là như mê nhân vật, nhân xưng đêm không trăng gió rét, lấy mạng vô hình, thiên biến không hiểu, Mặc Ngọc Kỳ Lân, còn có Hàn Quốc đệ nhất sát thủ tên tuổi. Người này vô hình vô tướng, lại có thể biến ảo chúng sinh, tinh thông dịch dung thuật, bắt chước người thanh âm, chiêu số đều rất giống, cơ hồ không người có thể phát giác, là Lưu Sa thích khách đoàn thần bí sát thủ. Hắc Kỳ Lân là vệ trang thủ hạ Lưu Sa trong tổ chức đáng sợ nhất sát thủ, đại biểu cho thần bí, không biết kinh khủng. Đây là Trầm Vũ Thiên Dạng, người bí mật chui vào Mặc gia cơ quan thành, ở tại nguồn nước bên trong Trầm Vũ Thiên Dạng. Vệ trang nhàn nhạt nói ra. Tuân mệnh. Hắc Kỳ Lân không người một xá, cung kính nói ra. Đây là Trầm Vũ Thiên Dạng. Công Thâu Cửu kinh hô một tiếng, hắn tự nhiên nghe nói qua Trầm Vũ Thiên Dạng tên tuổi. Trầm Vũ Thiên Dạ trải qua 1000 cái đêm tối trải qua luyện mà thành, trong lúc đó không thể gặp một chút ánh nắng, nếu không phí công nhọc sức, sử dụng thời điểm, đưa nó vào trong nước, gặp được ánh nắng sau khuyết tán, trải qua hô hấp đạo truyền bá, hơn nữa ánh nắng càng mạnh độc tính cũng càng mạnh, danh xưng ngày làm đàng, giết sạch thành, độc dược này thụ chiếu sáng, thì uy lực nháy mắt tăng cường nghìn lần vạn lần, nhưng là chúng độc người cũng không biết lập tức chết đi, mà là lâm vào một loại chết cứng trạng thái, nếu như tại 12 canh giờ bên trong không có đạt được giải dược, sẽ vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Nọc độc dung vào trong nước, chỉ cần không chiếu đến ánh nắng dược tính vĩnh viễn sẽ không phát tác, nhưng mà một khi bại lộ tại dưới ánh mặt trời, tất cả thủy đều trở nên kịch độc vô cùng. Trầm Vũ Thiên Dạ dọc theo dòng nước phân bố đến toàn thành các nơi, mặc ngươi nhiều cẩn thận cũng tuyệt khó phát giác, thẳng đợi đến hừng đông ánh nắng chiếu xạ sau đó, liền hóa thành khí độc từ trong nước tản bộ đến không trung, mặc hắn nhiều khó khăn công thành trì, tại Trầm Vũ Thiên Dạ trước mặt đều không chịu nổi một kích. Ha ha, tồn tại như thế độc tố, Mặc gia cơ quan thành chờ đợi bị diệt a. Công Tâu Cửu cười ha ha một tiếng, lãnh khốc nói ra: "Sư ca, ta ngược lại muốn xem mạng ngươi lớn bao nhiêu." Vệ Trang trong đôi mắt lấp lóe một đạo tinh quang, trong lòng nỉ non đạo: "Chương 330, cái nhiếp VS Cao Tiệm Ly." Tô Thành bọn người ở tại đi thăm xong Mặc Gia cơ quan thành sau đó, Lục Chỉ Hắc hiệp liền an bài cơ quan nội thành xa hoa gian phòng, nhường Tô Thành đám người vào ở đi vào. Lúc này, Tô Thành gian phòng bên trong, hắn ngồi tại trên một cái ghế, con mắt nhắm lại, toàn thân buông lỏng, ngón tay không ngừng gõ ghế dựa lan can, cả người lộ ra thần thái tự nhiên, dương dương tự đắc bộ dáng. Sau lưng hắn, Lăng Tuyết cho hắn án lấy bả vai, Hàn San ngồi xuống đưa cho hắn để ép chân. Như vậy đẹp tư sinh sôi sống, quả thực là đấu qua thần tiên a két một tiếng. Cửa gian phòng bị người mở ra. Tô Thành hai con mắt híp lại, mở ra mấy phần, hắn nhìn xem tiến đến đạo thân ảnh này. Cao Tiệm Ly. Trên mặt hắn mang theo vẻ nghi hoặc, có chút nghi không thông Cao Tiệm Ly vì sao lại đột nhiên đến thăm. Cao Tiệm Ly tiến vào Tô Thành gian phòng sau, hắn ánh mắt hướng về đám người quét tới, sau đó dừng lại trên người cái nhiếp. Hắn đi tới cái nhiếp trước mặt, toàn thân phát ra khí thế ác liệt, trong hai tròng mắt lóe ra làm cho người không dám nhìn gần hàn quang, một cỗ lạnh như băng khí tức trong phòng lan tràn ra. Ta đại ca kinh kha chết, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Tô Thành nhìn thấy khí thế hung hăng Cao Tiệm Ly sau, hắn đã trải qua biết đối phương ý đồ đến. Kinh Kha đâm Tần Vương thất bại, bị Tần Vương giết chết. Mà Kinh Kha chính là Cao Tiệm Ly chi kỷ, càng là Cao Tiệm Ly nhận nhau đại ca. Cao Tiệm Ly biết rõ Kinh Kha bị Tần Vương giết chết sau đó, đặc biệt đường thương tâm cùng khổ sở, nội tâm càng là vẫn giấu kín lấy một đoàn lửa giận. Hắn một mực hoài nghi Kinh Kha chết cùng cái nhiếp có quan hệ, cho nên mới đến nơi này, ở trước mặt chất vấn cái nhiếp. Kinh Kha chết, xác thực cùng ta có quan hệ. Cái nhiếp trên mặt mang theo một tia hổ thẹn, hắn ánh mắt bên trong cũng lóe qua vẻ cô đơn. Kinh Kha cũng là hắn hảo hữu, hắn nhìn thấy Kinh Kha chết đi bộ dáng sau, cả người cũng chịu phi thường lớn đả kích. Bằng không, hắn cũng sẽ không có phản chạy ra đại tần, đem tất cả tâm huyết đều chút xuống tại con trai của Kinh Kha Thiên Minh trên thân. Tô Thành mang trên mặt một tia im lặng. Kinh Kha tại sao phải đi ám sát Tần Vương? Chẳng lẽ là ăn no dỗi việc sao? Hơn nữa những cái này phản Tần quốc thế lực cũng là nhàn không có chuyện gì làm. Là sát thực Tần Vương doanh chính tiêu diệt còn lại 6 quốc, bọn hắn cùng Tần Vương doanh chính tồn tại không đội trời chung diệt quốc mối thù, nhưng là Tần Vương doanh chính là trong lịch sử cái thứ nhất thống nhất 6 quốc vĩ đại nhân vật. Đang là bởi vì doanh chính, thiên hạ mới có thống nhất văn tự, thống nhất ngôn ngữ, còn có thống nhất văn hóa. Nếu như không phải doanh chính mà nói, có lẽ vẫn còn thất quốc chiến loạn thế cục, các quốc gia trong lúc đó phân tranh không ngừng, dân chúng lầm than, toàn bộ Trung Nguyên giống như là năm bẻ bảy mảng, một nồi cháo đánh lung tung đồng dạng. Doanh chính xuất lĩnh quân Tần quét ngang thiên hạ, đối với Trung Nguyên làm ra cống hiến, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tô Thành trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ở trong mắt của hắn, Cao Tiệm Ly người ánh mắt vẫn là quá nhỏ hẹp, vẻn vẹn chỉ thấy trước mắt cừu hận cùng bản thân quốc gia diệt vong, lại không nghĩ tới toàn bộ thiên hạ thế cục. Thay lời khác nói, coi như không có doanh chính, cũng sẽ có những người khác kết thúc thất quốc phân tranh, thiên hạ nhất thống là xu thế tất yếu. Hừ, quả nhiên là cùng ngươi có quan hệ, ta đại ca Kinh Kha nghĩa bạc vân tiền, thay trời hành đạo, không nghĩ đến chết ở Tần Vương doanh chính trong tay, mà ngươi liền là ở trợ trụ vi ngược. Hôm nay, ta liền muốn vì đại ca đòi lại một phen công đạo. Cao Tiệm Ly lạnh giọng nói ra, trên người hắn khí thế ẩm vàng một phát, thể nội lực cũng đang nóng lòng muốn thí, phảng phất tùy thời đều muốn tiết ra, kiếm trong tay càng là ở không ngừng run rẩy, phát ra ong ong tiếng reo. Nháy mắt, bên trong cả gian phòng nhiệt độ hạ thấp, bầu không khí ngưng kết, như đến hầm băng. Không nên quên, Cao Tiệm Ly thế nhưng là Mặc Gia bên trong. Ngoại trừ Lục Chỉ Hắc hiệp cùng Thái tử Đan bên ngoài thứ tam đại cao thủ. Thực lực của hắn tuyệt đối sâu không lường được, một tay kiếm thuật càng là xuất thần nhập hóa, đang phong tạo cực. Lúc này cái nhiếp rơi vào trầm mặc, không có chút nào phản bác. Nhìn qua Tần Thời Minh nguyện người đều biết rõ, cái nhiếp từ trước đến nay đều là một vị phi thường có lòng bao dung người, mặc dù Kinh Kha không phải chết trên tay hắn, nhưng là hắn đối Kinh Kha vẫn có một tia lòng ấy nấy. Nếu như hắn có thể kịp thời khuyên can Kinh Kha mà nói, Kinh Kha cũng sẽ không chết ở Tần Vương doanh chính dưới tay. Cho nên hắn cũng không có vì bản thân giải thích, mặc cho Cao Tiệm Ly đối với hắn tiến hành chỉ trích. Người cái này đại phôi đản, dĩ nhiên dám nói thế với đại thúc. Đại thúc là cái đại anh hùng, không được là ngươi trong miệng nói như thế. Thiên Minh đứng đi ra, một tay chống nạnh, một tay chỉ Cao Tiệm Ly, sinh khí nói ra. Đại thúc thế nhưng là trong lòng của hắn đại anh hùng, hắn há có thể nhìn xem người khác, đối bản thân trong suy nghĩ thần tượng tiến hành vũ đủ. Đây là tuyệt đối không cho phép. Không cầu hoa tươi không. Thiên Minh ngươi lui ra. Cái nhiếp vươn tay, tại Thiên Minh cái đầu nhỏ bên trên vuốt vuốt. Hắn đem Thiên Minh bảo hộ ở sau lưng. Mà liền ở lúc này, chỉ thấy hàn quang lóe lên, Cao Tiệm Ly trong tay trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Cái này đem trường kiếm chính là Cao Tiệm Ly bội kiếm Thủy Hàn. Thủy Hàn xuất từ đúc kiếm thế gia từ gia, từ phu tử tạo thành, tại Phong Hồ Tử Kiếm Phổ thập đại danh kiếm bài danh đệ thất. Kiếm này lấy Cao Tiệm Ly rất kính trọng đại ca Kinh Kha Câu Thơ Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn mệnh danh, độc trúc tuyệt kỹ cũng bị mệnh danh là Dịch Thủy Hàn. Kiếm như kỳ danh, tính âm hàn, là cùng xếp hạng thứ 2 Uyên Hồng Tương Sinh Tương Khắc kiếm, bình thường bị Cao Tiệm Ly giấu tại nhạc khí trúc bên trong, kiếm phong nhẹ nhàng linh mẫn, thân kiếm phong dài sắc bén, có thể phát ra hàn khí thậm chí kết băng, là một thanh mỹ quan mà thực dụng danh kiếm. Không Thủy Hàn vừa ra vỏ, liền hướng thẳng đến cái nhiếp cổ vạch tới. Phản phất muốn đem cái nhiếp cổ trực tiếp vạch ra một đạo dữ tận kinh khủng vết máu. Một chiêu này tàn nhẫn cực kỳ, không có chút nào lưu thủ. Mắt thấy Cao Tiệm Ly Thủy Hàn kiếm đã nhanh muốn đến cái nhiếp chỗ cổ, chỉ thấy cái nhiếp không núp đích, không có chút nào động tác. Cái nhiếp, ngươi chính là đại tần đệ nhất kiếm sư, còn có kiếm thánh xưng hào, sẽ không liền điểm ấy vi diệu bản sự à? Cao Tiệm Ly lạnh giọng nói ra, trong ngôn ngữ mang theo một tia trào phúng, hắn trên tay kiếm chiêu biến càng thêm ác liệt. Đang ở Cao Tiệm Ly thủy hàn kiếm, nhanh muốn đến cái nhiếp cổ không đủ một tấc thời điểm. Cái này thời điểm, cái nhiếp động. Trong tay hắn Uyên Hồng, phản phất là sống được tới, có sinh mệnh có thể một dạng. Một đạo hàn quang lóe lên, Uyên Hồng nháy mắt ra khỏi vỏ, thân kiếm cùng thủy hàn kiếm hung hăng đụng kích ở cùng một chỗ. Ken một tiếng, sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, đâm người làm đau màng nhĩ. Cao Tiệm Ly chỉ cảm giác hổ khẩu tê dần, trong tay thủy hàn kiếm kém chút rời khỏi tay, thân hình hắn lùi về phía sau mấy bước, nhắm mắt, trong đôi mắt lóe qua một tia kiêng dè. Hắn không nghĩ tới, cái nhiếp thực lực vậy mà như thế mạnh. Vẹn vẹn hời hợt một kích, liền hóa giải hắn vừa rồi kiếm chiêu. Hắn sắc mặt mang theo một tia ngưng trọng. "Ngươi không phải ta đối thủ." Cái nhiếp nhẹ giọng nói ra, mí mắt giơ lên, nhàn nhạt liếc qua Cao Tiệm Ly. Cao Tiệm Ly mang trên mặt một tia không phục. Chương 331, Dịch Thủy Hàn VS Trường Hồng có nhận. "Là không được là ngươi đối thủ, cũng không phải ngoài miệng nói một chút, mà là nhìn trên tay công phu." Cao Tiệm Ly quát lạnh một tiếng, thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào cái nhiếp phía trước. "Dịch Thủy Hàn." Hắn chợt quát một tiếng, một đạo hoa lệ nhanh trong kiếm mang, nháy mắt rơi vào cái nhiếp đỉnh đầu. Nương theo lấy kiếm mang xuất hiện, từng sợi bóng ánh trong suốt bụi băng, trong phòng lan tràn ra, cực kỳ có thị giác về hiệu quả, một chiêu này, không những uy lực cường đại, còn tràn đầy mỹ cảm. Một kiếm này chiêu, chính là Cao Tiệm Ly tuyệt kỹ, Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn chính là thủy hàn kiếm sử xuất riêng biệt kiếm pháp, một chiêu này lấy từ thân làm trung tâm, đối trung quanh thả ra đại lượng băng tinh, hình dạng cùng loại băng truy hoặc băng trụ, tiếp cận nhất băng xương, sau đó tiến hành công kích. Đây là một chiêu bỏ qua phòng thủ cực đoan chiêu số, đem toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở trên kiếm, phát huy ra rất hoàn toàn, toàn phương vị công kích. Cao Tiệm Ly tính cách băng lãnh vô tình, mà một chiêu này cũng lộ ra hắn cái kia băng lãnh tính cách. Trong chớp mắt, Dịch Thủy Hàn cái này một kinh khủng kiếm chiêu hình thành kiếm mang, đã trải qua rơi vào cái nhiếp đỉnh đầu, thậm chí còn có người vô số nho nhỏ băng truy hướng về cái nhiếp bao phủ tới. Nếu như là những người khác, đối mặt một chiêu này mà nói, chỉ có chật vật chạy trốn phần. Chỉ thấy cái nhiếp thần sắc đạm nhiên, thông dong đạm nhạt, phản phất đối với trước mắt nguy hiểm một màn, căn bản không có đặt ở trong lòng. Trường Hồng có nhận. Cái nhiếp khẽ quát một tiếng, trong tay hắn Liên Hồng tức khắc tản mát ra một đạo sáng chói cực kỳ kiếm mang, tốc độ nhanh đến cực điểm, thậm chí ngay cả mắt thường đều không cách nào bắt. Kiếm mang tại quanh người hắn tạo thành một tầng vòng phòng hộ. Keng, keng, keng. Vô số nho nhỏ băng truy trực tiếp bị đánh nát, ngăn cản ở ngoài lồng bảo hộ. Cái nhiếp đem trong tay Liên Hồng lần thứ hai vung lên, lại là một đạo kiếm mang xuất hiện, lam sắc kiếm mang trực tiếp nên lên đỉnh đầu Dịch Thủy Hàn kiếm mang. Bay một tiếng, song phương kiếm mang hung hăng đụng kích ở cùng một chỗ, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm. Chỉ thấy Cao Tiệm Ly thân ảnh tại cực lớn lực trùng kích phía dưới bay ngược mà ra, hung hăng đập ở trong phòng trên vách tường, sau đó rơi trên mặt đất. Hắn từ dưới đất bò dậy, khoe miệng mang theo lốm đốm màu đỏ tươi vết máu, thể nội khí tức có chút hề bại hỗn loạn, trên mặt hắn lộ ra hoảng sợ cùng rung động, hô hấp đều có chút gấp rút. Hắn miệng há to, đủ để nhét vào một cái trứng gà, cả người một bức không thể tin bộ dáng, thể nội truyền đến toàn tâm đau đớn, nhường hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới, cái nhất thực lực vậy mà như thế cường đại. Làm sao có thể? Dịch Thủy Hàn cũng không phải đối phương đối thủ. Hắn ở trong lòng kinh hô đạo, phải biết hắn thế nhưng là mặc ra bài danh đệ tam cao thủ, cái nhiếp thực lực so với ta tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều. Cao Tiệm Ly ở trong lòng nghĩ đến, thật là tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Tô Thành nhìn thấy vừa rồi cái nhiếp Trường Hồng quán nhật sau, không nhịn được tán thưởng đạo. Đi qua vài chục năm tu luyện sau, cái nhiếp kiếm thuật nâng cao một bước, thậm chí lĩnh ngộ ra một tia bản thân kiếm ý. Nếu như vừa rồi cái nhiếp thật động sát cơ mà nói, Cao Tiệm Ly sớm cũng đã đầu một nơi thần một nẻo. Cao Tiệm Ly mang trên mặt một tia khuất đủ, hắn không nghĩ tới bản thân sẽ bại như thế bằng gàng. Cái này khiến hắn có chút cảm giác bị thất bại cùng khuất đủ. Cao Tiệm Ly, ngươi thật đúng là ngu xuẩn đến hay sao? Liên điểm này đạo lý ngươi đều không nghĩ ra sao? Tô Thành không nhìn nổi, hắn đối lấy Cao Tiệm Ly nói ra. Sau đó hắn đối lấy một bên cái nhiếp, nói ra, cái nhiếp, Kinh Kha chết cùng ngươi cũng không có quan hệ, ngươi cũng không cần một mực tâm tổn hổ thẹn. Thú chi, ngươi còn tìm được con trai của Kinh Kha, đem Thiên Minh chiếu cố thật tốt tốt, đây là đối Kinh Kha tại Thiên Chi Linh to lớn nhất cảm thấy an ủi. Cái gì? Nói ta ngu xuẩn? Ta đại ca chết làm sao có thể cùng cái này cái gia hỏa không có quan hệ? Đại ca ám sát doanh chính, thay trời hành đạo, mà cái nhiếp thân làm tần vương doanh chính thủ tịch kiếm sư, nếu có cái nhiếp tương trợ, ta đại ca nhất định sẽ thành công. Thế nhưng là kết quả đây, cái nhiếp dĩ nhiên không có xuất thủ tương trợ, để cho ta đại ca chết tại doanh chính thủ hạ. Cao Tiệm Ly tức giận nói ra, cả người lồng ngực đều tại nâng lên hạ xuống, phản phất sắp nổ tung. Tô Thành nhàn nhạt liếc qua Cao Tiệm Ly, rung lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, thật đúng là du gỗ đầu không thể thông suốt, không Kinh Kha đâm tần vương biểu hiện xuất hiện đi ra quyết đoán cùng can đảm, cố nhiên khiến người khâm phục, nhưng là hắn loại này làm pháp cũng không thể làm. Doanh chính thống nhất thiên hạ, nhường thiên hạ có thống nhất văn hóa, thống nhất văn tự, thống nhất ngôn ngữ, cái này đối với thiên hạ tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, mà không phải chuyện xấu. Trước kia thất quốc thời điểm, ở vào chiến loạn niên đại, thất quốc trong lúc đó thường xuyên sẽ lên ma sát, dẫn đến chiến tranh bùng phát, chiến loạn sinh hoạt, liền là ngươi muốn sao? Nếu Kinh Kha đâm tần vương thành công mà nói, trong thiên hạ chẳng phải là lại lâm vào chiến loạn? Đến thời điểm, tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, các ngươi luôn miệng nói lấy muốn phản tần, nhưng là có chân chính vì thiên hạ thương sinh nghĩ tới sao? Chỉ tại ta nhìn đến, tần vương doanh chính thống nhất thiên hạ, chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Tô Thành chậm rãi nói. Nghe được đoạn văn này sau, Cao Tiệm Ly trong mắt hiện lên một tia kinh khủng cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn cả người ngẩn người tại chỗ, phảng phất lâm vào suy tư. Tô Thành mà nói, giống như là một đạo kinh lôi ở trong đầu hắn nổ vang, trực tiếp lệnh đầu hắn đều ông trực hưởng. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều phảng phất đập vào Cao Tiệm Ly trong lòng bên trên, nhường hắn sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Chẳng lẽ là ta ánh mắt thiệt cận? Cao Tiệm Ly đối với bản thân một mực kiên trì tín ngưỡng, lần đầu có dao động cùng hoài nghi. Tô Thành ngôn luận là đứng tại thiên hạ góc độ tới nói, mà Cao Tiệm Ly đám người tư tưởng còn dừng lại ở một nước trong lúc đó được mất. Cao Tiệm Ly lung la lung lay, có chút thất hồn lạc phách từ gian phòng đi ra ngoài. Cái nhếch trên mặt cũng mang theo một tia phảng phất, hắn phảng phất hiểu rõ một ít đạo lý. Hắn hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, thần sắc cung kính nói ra, đa tạ quốc sư chỉ giáo. Nhìn kỹ phía dưới, cái nhếch phảng phất biến dễ dàng rất nhiều, tựa như giam cầm ở trên người gông xiềng cởi ra. Trước kia hắn đối với Kinh Kha chết một mực ôm có lòng ngày nấy, hiện tại hắn có chút bình thường trở lại, phảng phất ép trên trong lòng một tòa núi lớn biến mất. Chương 332, Tuyết Nữ, Lăng Ba Phi Yến. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm kéo ra màn che. Tô Thành rời khỏi phòng, chuẩn bị tại Mặc Gia cơ quan nội thành thưởng thức một chút ánh trăng. Dù sao Mặc Gia cơ quan thành, thế nhưng là hắn lên một đời nhìn tần thời minh nguyện thời điểm, cảm thấy hứng thú vô cùng một tòa kiến trúc vật. Không thể không nói a, Mặc Gia lịch đại cự tử, xác thực là có đại trí tuệ. Có thể nghĩ đến đem cơ quan thành giấu ở một tòa núi lớn nội bộ, hơn nữa cơ quan nội thành có lấy bản thân thổ địa nguồn nước, còn có lương thực thổ địa, có thể nói đây là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Tô Thành chắp tay sau lưng, mang trên mặt nhẹ nhõm tự nhiên biểu lộ, một vừa thưởng thức cơ quan thành rộng lớn một bên đi về phía trước đi. Đúng lúc này, Tô Thành đi tới một chỗ phi thường ẩn nấp địa phương. Nơi này, liền xem như Mặc Gia đệ tử cũng sẽ không thường xuyên đến đây. A, đây là. Tô Thành kinh nghi một tiếng, lông mày nhíu lại, hắn thấy được một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, tại huyền chuyển nhảy múa, đối phương thân ảnh tại tinh khiết nguyệt quang phía dưới, như là tiên tử giáng lâm thế tục, nhảy một chi không thuộc về nhân gian vũ đạo, đạo thân ảnh này toàn thân tràn đầy không thể kháng cự mị lực. Tô Thành đem trên người khí thế che giấu đi, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, hắn muốn nhìn một chút, đạo thân ảnh này rốt cuộc là người nào. Hắn đem bản thân thân hình ở tàng cùng một chỗ tảng đá lớn đằng sau. Khoảng cách gần quan sát phía dưới, đạo thân ảnh này càng thêm thanh tú tuyệt tụ, kinh diễm vô cùng. Nàng người mặc lam nhạt hở eo suýt bông tuyết bay múa, đưa nàng hoàn mỹ tư thái, không giữ lại chút nào thể hiện ra, mang theo một tia không hiểu sức hấp dẫn. Nàng trên đầu mang theo bạc khảm lam thủy tinh đồ trang sức, con mắt trung quanh tồn tại một vòng ngân sắc mắt xước, màu hồng bành thai bên trên mang theo thủy tinh quyên hai. Ở đó trắng nón trên cổ mang theo một chuỗi bạc tương hồng bảo vòng cổ, càng làm cho không cách nào kháng cự là nàng trên hai chân một cạn lam ti tơ xanh mang cùng bạc chân sức, một đôi lam sắc thủy tinh múa kịch, đưa nàng vòng chân đường cong vô cùng nhuẩn nhuyễn thể hiện ra. Không thể không nói, phiêu vũ trạng thái đạo thân ảnh này tràn đầy thần thánh thuần khiết, làm cho người không thể khinh nhẫn. Tô Thành nhìn trước mắt ưu nhã giang múa, trong ánh mắt lóe qua một tia màu nhiệt huyết, trong lòng càng là không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Tin tưởng trong thiên hạ bất kỳ nam nhân nào đều chống cự không được chi này múa dụ hoặc. Lúc này, Tô Thành thấy được đạo thân ảnh này tấm kia tinh xảo khuôn mặt, phản phất là tạo vật chủ tỉ mỉ điêu khắc đi ra đồng dạng, hoàn mỹ đến cực điểm, không có chút nào tì vết. Tô Thành trên mặt mang theo một tia thú vị biểu lộ, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng không hiểu độ cung. Quả nhiên là tuyết nữ. Tô Thành ở trong lòng nỉ non một câu. Tại Mặc Gia, cầm giữ có như thế tuyệt mỹ giang múa, ngoại trừ tuyết nữ, còn có thể là ai? Phải biết tuyết nữ, nguyên là phi tuyết các người chấp trưởng. Nàng là yên quốc xinh đẹp tuyệt trần nhất thanh lệ vũ cơ, tài múa có 102 thiên hạ, tiếu ngạo vương hầu. Nàng càng là tinh thông cầm kỳ thư họa, một khúc bạch tuyết nghe nói có thể làm cho thân thiết nhất quyết tâm địa người rơi lệ. Tuyệt kỹ vũ đạo Lăng Ba Phi Yến bị Nhạn Xuân Quân xưng là yên quốc đô thành truyền thuyết, cũng là tử vong chi vũ. Tuyết nữ từng thể tuyệt không ở trước người nhảy chi này múa, như trái lời thể nói, tất thấy vết quang. Mà vừa rồi vũ đạo chính là tuyết nữ Lăng Ba Phi Yến. Qua một đoạn thời gian, tuyết nữ động tác biên độ chậm rãi nhỏ lại, thu hồi giang múa. Nàng cả người ngạo nhưng mà lập, đứng ở nơi này chỗ ẩn nấp địa phương, bóng lưng bên trong lộ ra vô tận cô độc cùng tịch liêu, vẻn vẹn nhìn một chút, cũng làm người ta dâng lên che chở cùng thương yêu ý. Ba. Thật đẹp vũ đạo à, có lẽ chỉ có tiên nữ trên trời mới có thể có tuyết nữ cô nương đồng dạng dáng múa à. Tô Thành vỗ tay, mang trên mặt một nụ cười, không nhịn được tán thưởng đạo. Tuyết nữ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt mang theo một vẻ bối rối. Nàng không nghĩ tới, tại bản thân khiêu vũ thời điểm, vẫn còn có người đang rình coi. Nàng trên mặt tức khắc tuôn ra trên một tầng màu hồng, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, cả người tràn đầy mị lực khác thường. Là ai? Nàng quay đầu, ngữ khí mang theo một tia thanh lãnh, đem ánh mắt bắn ra cách đó không xa. Phải biết, nàng đã từng đã thể, lại cũng không trước người khiêu vũ. Bởi vì chi này vũ đạo, rất dễ dàng cho nàng đưa tới họa sát thân. Dù sao, dạng này vũ đạo bất kỳ nam nhân nào đều kháng cự không được. Rất nhiều nam nhân, bao quát quyền quý nhân vật, vì nhìn nàng nhảy chi này múa, thế nhưng là chen bể đầu, liều đầu rơi máu chảy. Thậm chí một số quyền quý còn muốn nghĩ muốn mạnh mẽ chiếm lấy nàng. Cho nên nàng mới đã từng phát ra lời thề, lại cũng không trước người nhảy chi này vũ đạo. Thế nhưng là nàng tiên sinh liền thích khiêu vũ, liền tại hôm nay thời điểm, hắn kìm nén không được trong lòng rung động, tìm một chỗ vắng vẻ địa phương, muốn thỏa mãn một bản thân khiêu vũ khát vọng. Nhưng là không nghĩ tới, lại bị người thấy được. Khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, nàng đã từng lập xuống lời thề, không ở trước người nhảy chi này vũ đạo, tương lai chi này vũ đạo, chỉ nhảy cho mình phu quân nhìn. Thậm chí, ngay cả Cao Tiệm Ly cũng không có gặp nàng nhảy qua chi này vũ đạo. Tô Thành, tuyết nữ thấy được một trương tuấn lãng khuôn mặt, thế nhưng là, trương này tuấn lãng khuôn mặt, lại làm cho trong nội tâm nàng nhỏ bé hơi giận, mang trên mặt một tầng sương lạnh, toàn thân càng là tản mát ra một sợi lạnh lẽo khí thế, phảng phất muốn tránh xa người ngàn dặm. Nàng hận không được đem Tô Thành trong mắt đều móc xuống tới. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nhìn thấy bản thân khiêu vũ nam tử lại là Tô Thành. Ngươi làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Lớn buổi tối bên trên không phải rất tốt đợi ở trong phòng nghỉ ngơi, tại cơ quan thành khắp nơi loạn chuyển cái gì? Tuyết nữ lạnh lùng nói ra, một bức lạnh như băng bộ dáng, liền tựa như là ngàn năm lạnh như băng, lộ ra một tia hàn khí. Nhìn thấy Tuyết nữ bộ dáng sau, Tô Thành cười cười, nói ra, có lẽ là Tuyết nữ cô nương tuyệt mỹ giang múa, từ nơi sâu xa hấp dẫn ta đến nơi này đi. Tô Thành trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Hừ, dầu khang lưới chân hạng người. Tuyết nữ lạnh rên một tiếng, nói ra, giống Tô Thành dạng này nam nhân, nàng đã thấy rất nhiều, cái nào một cái không phải mê luyến sắc đẹp của nàng. Nàng đối với dạng này nam nhân, luôn luôn đều là khịt mũi coi thường. Thậm chí, nếu như Tô Thành không phải cự tử đại nhân thành ý mời mời tới quý khách mà nói, nàng liền nhìn đều không biết nhìn đối phương một cái. Tô Thành trên mặt mang theo một tia ý vị thâm trường biểu lộ, Tuyết nữ, trước hết để cho ngươi cao ngạo mấy ngày, sớm muộn có một ngày, ta sẽ nhường ngươi thần phục tại dưới chân ta. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tuyết nữ tồn tại tinh xảo khuôn mặt, ngạo nhân dáng người, xuất chúng khí chất, tự nhiên cũng đang Tô Thành hậu cung phạm vi bên trong. Liền xem như so với Diễm Phi, Đông Phương bất bại chủ nữ, Tuyết nữ khuôn mặt, khí chất, cùng dáng người đều không kém cõi chút nào. Chương 333, giao hân Tuyết nữ. Tựa hồ là cảm thụ đến Tô Thành cái kia hơi nhỏ bé có một ít cực nóng ánh mắt, Tuyết nữ tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo một tia giận tái đi. Cái này cái hỗn đản, vô sỉ ra hỏa. Lần thứ nhất nhìn ta thời điểm, ánh mắt bên trong liền mang theo một không chút nào che giấu không hiểu ý vị, hơn nữa còn đem ta chuẩn bị cho về sau phu quân khiêu vũ đạo cũng nhìn. Hiện tại, vậy mà còn dám dùng như vậy khiêu khích ánh mắt dò xét ta, quả thực là tự tìm cái chết. Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, vừa nghĩ tới bản thân chi này vũ đạo bị Tô Thành nhìn, nàng cái kia chỗ ngực liền cùng một chỗ một phủ, có vẻ hơi sinh khí. Nếu như Tô Thành không phải cự tử đại nhân mời đến quý khách mà nói, nàng đều sớm đem đối phương giết chết. Tất nhiên giết không được đối phương, cho đối phương một số giáo huấn, đó cũng là có thể. Tuyết nữ trên mặt phù hiện một tầng sương lạnh, trên người khí thế cũng biến thành càng hung hiểm hơn lên. Tại nàng nhìn đến, Tô Thành toàn thân không có chút nào tu vi ba động, liền phảng phất là một cái người bình thường một dạng. Nàng có thể sẽ không tin tưởng, Tô Thành thoạt nhìn chẳng qua là chừng 20 tuổi tuổi tác, sẽ có nhiều tu vi cao. Chẳng qua là một cái bị thủ hạ thủ hộ quý tộc công tử thôi. Tuyết nữ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nháy mắt, Tuyết nữ thân hình tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Tô Thành trước mặt. Nàng hướng về Tô Thành cái cằm, hung hăng đá ra một cước, phản phất muốn đem Tô Thành cái cằm đá nát một dạng. Ở trong mắt nàng, tựa hồ là đã thấy Tô Thành bị nàng đánh thảm một màn. Hỗn đản, ai bảo ngươi dùng không kiêng nể gì cả ánh mắt dò xét ta, lần này muốn nhường ngươi để mắt. Trong nháy mắt, Tuyết nữ chân đã nhanh muốn đến Tô Thành nơi cằm. Tô Thành mang trên mặt một tia thú vị biểu lộ, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên. Không nghĩ đến Tuyết nữ tỷ khí vẫn rất nổi giận nha, bất quá dạng này ta càng ưa thích, giống như là chinh phục một đầu ngựa hoang, càng thêm có tính khiêu chiến cùng chinh phục cảm giác. Trong lòng của hắn lóe qua cái này cái ý nghĩ. Tuyết nữ ánh mắt trong lúc lơ đãng lưu ý đến Tô Thành biểu hiện trên mặt sau, trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh một dạng. Ba một tiếng, chỉ thấy Tô Thành trực tiếp vươn tay, một phát bắt được Tuyết nữ mắt cá chân. Tuyết nữ chân ở cách Tô Thành cái cằm khoảng nửa mét phương tiện ngừng xuống tới, vượt qua một chút. Tuyết nữ trên mặt trong nháy mắt liền xông lên một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Thậm chí ngay cả lỗ tai cùng cổ đều mang nhạt màu hồng nhạt, cho người ta một loại mị lực khác thường. Nàng trái tim lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, phảng phất sắp nhảy ra cổ họng. Nàng không nghĩ tới thực lực đối phương vậy mà như thế cường đại, trong nháy mắt liền tóm lấy nàng chân, hơn nữa tốc độ nhanh đến cực điểm. Cái này cái gia hỏa là một gã thực lực cao thâm cường giả. Lúc này Tuyết nữ mới phản ứng tới, trong đầu toát ra cái này cái ý nghĩ. Hỗn đản, thả ta ra chân. Tuyết nữ hung dữ trừng mắt liếc Tô Thành, lạnh lùng nói ra, mang trên mặt một tia giận tái đi. Nàng đều sắp tức nổ tung. Phải biết nàng thế nhưng là hoàn bích chi thần, chưa từng có cùng khác giới tiếp xúc qua, càng không cần nói bị một tên lạ lẫm nam tử bắt người hầu vòng chân. Đây quả thực là đối với nàng vũ đủ. Nàng cảm giác bản thân toàn thân đều nổi da gà lên, đặc biệt đừng không thoải mái. Đặc biệt là đối phương cái kia cực nóng ánh mắt, để cho nàng khí đều không đánh một chỗ đến. Nhìn thấy Tuyết nữ bộ dáng này sau, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng có khiêu khích độ cùng, trêu ghẹo nói ra, muốn ta thả ngươi, dựa vào cái gì? Ngươi nghĩ đá ta thời điểm liền đá, chỉ cho ngươi đá ta, không cho phép ta bắt ngươi sao? Lại nói, mảnh này địa phương chẳng lẽ là ngươi người? Ngươi ở đây khiêu vũ lại không có quy định không cho phép người nào nhìn. Ta chẳng qua là không cẩn thận thấy được, ngươi liền phát lớn như vậy thì khí, tiểu cô nương tỷ khí lớn như vậy, thế nhưng là không tốt lắm à, cẩn thận tương lai không gả ra được. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Tuyết nữ khí đều tại run rẩy. Phi, Tuyết nữ lạnh rên một tiếng, nàng không nghĩ tới, đối phương đã vậy còn quá vô liêm sỉ, có thể đem hắc nói thành trắng. Nàng cái kia một đôi giống như thu thủy con người, gắt gao trừng lớn Tô Thành, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, đoan chừng Tô Thành đã chết vô số lần. Nàng hận không được đem Tô Thành trực tiếp tháo thành tăng khối. Giống bạn cô nương như thế tiên sinh lệ chất bộ dáng, làm sao có thể biết không gả ra được. Ngươi còn không mau đem ta thả ra. Tuyết nữ ngữ khí biến càng thêm băng lãnh. Lúc này, nàng vòng chân bị đối phương nắm lấy, có một loại thật không tốt thụ cảm giác. Tô Thành lông mày nhíu lại, nhìn đến ngươi chính là nhận không rõ ràng người nào ở vào chủ động người nào ở thế yêu a. Trong lúc nói chuyện, Tô Thành trên tay cường độ gia tăng một phần. Tuyết nữ tức khắc cảm giác được, nơi mắt cá chân chuyển đến đau đớn một hồi. Nàng kêu rên một thần, gắt gao cắn hàm răng, đau nước mắt đều nhanh chảy xuống. Bất quá cho người ngoài ý muốn là, Tuyết nữ cũng coi là một vị tương đối tính cách kiên cường nữ tử, không có hướng Tô Thành cầu xin tha thứ. Tại nàng nhìn đến, hướng về phía vị này vốn đảng cầu xin tha thứ so giết nàng còn khó chịu. Lúc này Tuyết nữ dĩ nhiên ẩn ẩn cảm giác được, một cỗ mãnh liệt dương cương khí tức đập vào mặt, trực tiếp để cho nàng có chút choáng đầu hoa mắt. Cái này trùng cảm giác nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có, thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, bản thân nội tâm nơi nào đó nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Đây là có chuyện gì? Tuyết nữ sắc mặt hơi đổi một chút. Tô Thành cảm giác được Tuyết nữ biến hóa sau, mang trên mặt vẻ đắc ý biểu lộ. Phải biết, Tuyết nữ tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, thế nhưng là siêu nhân khí nữ chủ một trong. Nhìn thấy trước mắt Tuyết nữ bộ dáng này, cũng ngược lại để Tô Thành đại báo một phen nhãn phúc. Huống chi dựa theo Tô Thành xem như lão người lái xe kinh nghiệm mà nói, đối Tuyết nữ dạng này nữ thần, các nàng tồn tại băng lãnh băng băng tính tình, như thế nào mới có thể thu phục các nàng? Dĩ nhiên chính là cường thế, bá đạo vĩnh viễn. Đối dạng này nữ thần, không thể làm liếm chó, liếm chó liếm đến cuối cùng một không tất cả. Chỉ có thể cường thế đối tượng Tuyết nữ dạng này nữ thần, mới có thể bắt được các nàng phương tâm. Càng cường thế, các nàng mới có thể càng đối với ngươi sinh ra hiếu kỳ, mới có thể càng dễ dàng thành công đẩy ngã đối phương. Giống Cao Tiệm Ly đối với Tuyết nữ thái độ, hiển nhiên một cái liếm chó. Cái này cũng chú định, Cao Tiệm Ly không có khả năng lấy được Tuyết nữ chân chính tình cảm. Quả nhiên, lúc này Tuyết nữ, giống như là một đầu bị thuần phục liệt mã đồng dạng, thái độ đã có một số thay đổi. Chương 334, bị hiểu lầm Tuyết nữ cùng Tô Thành. Tuyết nữ ánh mắt trốn tránh, có một ít không dám nhìn thẳng Tô Thành. Lúc này hai người cự ly rất gần, nàng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương trên thân thể khí tức đập vào mặt, để cho nàng có tâm thần hoảng hốt. Cái này trùng cảm giác, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có, cái này khiến trong nội tâm nàng một chút ngượng ngùng cảm giác. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm thấy Tô Thành trong lòng nàng không có ghê tởm như vậy, ý nghĩ thế này mới vừa mọc lên, liền trực tiếp bị nàng bóp rớt. Hay sao? Cái này cái hỗn đản ánh mắt quá không chút kiêng kỵ, dĩ nhiên trên dưới đánh giá ta, nhất định chính là một cái đăng đồ lãng tử, tuyệt đối không thể dễ tha hắn. Tuyết nữ ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, nàng mang trên mặt một tia sương lạnh. Nàng cưỡng chế trong lòng dị dạng, sau đó xấu hung ác trợn mắt nhìn một cái Tô Thành, phản phất tại che giấu bản thân nội tâm bối rối. Thử. Lần này muốn nhường ngươi để mắt, nàng tại nội tâm lạnh rên một tiếng, trong đôi mắt lóe qua một tia giảo hoạt thần sắc. Chỉ thấy nàng duỗi ra một cái chân khác, tốc độ nhanh đến cực điểm, nhanh như tia chớp, hướng thẳng đến Tô Thành phía dưới đá bảo. Tất nhiên không buông ra, vậy liền phế bỏ ngươi. Không nên quên, Tuyết nữ thế nhưng là một vị lạnh lùng người vô tình, nàng tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Tức khắc, Tô Thành chỉ cảm giác được một trận lạnh lẽo khí lạnh từ phía dưới truyền đến. Sau đó hắn liếc qua Tuyết nữ, lông mày nhíu lại, nói ra, ngươi cũng quá tâm ngoan thủ là ta, dĩ nhiên muốn để ta đoạn tử tuyệt tôn. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Tuyết nữ khuôn mặt hơi đỏ lên, trên chân động tác biến càng hung hiểm hơn mấy phần. Nàng mặc dù giết không được Tô Thành, cũng không phải Tô Thành đối thủ, nhưng là tốt xấu cũng có thể cho đối phương một số giáo huấn. Tô Thành đành phải buông lỏng ra Tuyết nữ vòng chân, lùi về phía sau mấy bước. Hắn lên dưới đánh giá Tuyết nữ cái kia có lồi có lõm, điển hình nét hình đường cong tư thái, trong ánh mắt lóe qua một tia lửa nóng, nói ra, thật đúng là có ngươi, liền cái này chủng xử lý pháp đều có thể nghĩ đi ra. Thử, ai bảo ngươi nắm lấy ta chân không buông ra? Tuyết nữ ngữ khí lạnh lùng nói ra, liếc qua Tô Thành. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập lửa giận thanh âm rơi vào Tuyết nữ cùng Tô Thành trong lỗ tai. Các ngươi hai cái đang làm gì? Nương theo lấy thanh âm xuất hiện, một đạo thẳng tắp thân ảnh xuất hiện ở Tuyết nữ cùng Tô Thành trong tầm mắt. Cao Tiệm Ly. Tô Thành nhìn thấy đạo thân ảnh này sau, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng thú vị độ cùng, hắn trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, nhiều hứng thú nhìn xem đột nhiên đến Cao Tiệm Ly. Tuyết nữ đem ánh mắt bắn ra hướng Cao Tiệm Ly, nàng đang chuẩn bị hướng về Cao Tiệm Ly đi đến, nhưng là phát hiện Cao Tiệm Ly sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tại căm tức nhìn nàng và Tô Thành. Lúc này Cao Tiệm Ly bộ dáng cực kỳ giống ngay tại chỗ bắt lấy Tuyết nữ lại ra quỹ một dạng. Cũng không trách Cao Tiệm Ly suy nghĩ lung tung, thật sự là Tô Thành cùng Tuyết nữ, trước mắt tình cảnh thoạt nhìn, quả thật có một số quái dị cùng ái muội. Cô nam quả nữ, thân ở vắng vẻ địa phương, hơn nữa nhìn xem Tuyết nữ biểu lộ, thần thái còn hơi có một ít ngượng ngùng, thậm chí Tuyết nữ khuôn mặt đều có một tia hồng hồng, lại nhìn Tô Thành bộ dáng, một bức đắc ý bộ dáng, chàng cảnh này, bất luận cho người ai nhìn, đều sẽ lên một số tâm tư a, hoài nghi giữa hai người có một ít mờ ảo a. Không sai. Lúc này Tuyết nữ cùng Tô Thành dạng này tư thái, cực kỳ giống tại bên ngoài trộm tinh. Nếu như không phải trộm tinh mà nói, tại sao phải vụng trộm giấu giấu, che che lấp lấp, hai người ở nơi này vắng vẻ địa phương. Tuyết nữ, ngươi vừa rồi làm gì chứ? Ngươi tại sao cùng Tô Thành sẽ chỗ ở cái này địa phương? Cao Tiệm Ly lạnh lùng hỏi đạo, hắn lồng ngực phảng phất sắp nổ tung, trong hai tròng mắt càng là bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, cả người sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn đang chờ đợi một cái giải thích, một cái hoàn mỹ giải thích. Nhưng là ở trong lòng của hắn, ẩn ẩn cảm thấy, Tuyết nữ đã trải qua phản bội hắn. Dù sao trước mắt cái này cảnh tượng, thật sự là quá mức cái muội. Hơn nữa, càng làm cho hắn cảm giác được phẫn nộ là, Tuyết nữ người mặc khiêu vũ quần áo. Hắn và Tuyết nữ ở chung được thời gian rất lâu, há có thể không biết, bộ quần áo này rõ ràng là Tuyết nữ chân quý thời gian rất lâu, hơn nữa đặc biệt đừng chân ái một bộ khiêu vũ quần áo. Chỉ cần mặc vào bộ này quần áo, liền đại biểu cho Tuyết nữ biết nhảy một đoạn vũ đạo. Rõ ràng, tại Cao Tiệm Ly trong ánh mắt, Tuyết nữ mặc vào bộ này quần áo, là chuyên môn vì cho Tô Thành biểu diễn vũ đạo. Đáng chết. Cao Tiệm Ly đem ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía Tô Thành, hận không được đem Tô Thành chém thành muôn mảnh, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, đoán chừng Tô Thành đã sớm đều đã chết vô số lần a. Phải biết, ngay cả hắn đều chưa thấy qua tận mắt Tuyết Nữ khiêu vũ. Hắn càng là biết rõ, Tuyết Nữ đã từng đã thề mở dạng, lại cũng không trước người khiêu vũ, nếu như khiêu vũ mà nói, chỉ lưu cho tương lai phu quân nhảy, hắn không nghĩ tới, Tuyết Nữ dĩ nhiên đem chi này vũ đạo nhảy cho Tô Thành. Cái này khiến Cao Tiệm Lệ có chút giận không thể át, hắn nguyên bản có chút tuấn tú khuôn mặt, biến có một ít dữ tợn cùng mặt mèo. Hắn không thể tin được, Tuyết Nữ dĩ nhiên phản bội hắn. Lúc này hắn chỉ cảm giác được bản thân trên đầu xanh mơn mởn một mảnh, giống như là hô luân bối nhĩ đại thảo nguyên một dạng. Cao Tiệm Ly, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không được là ngươi tưởng tượng như thế, ngươi phải tin tưởng ta. Tuyết Nữ nhìn thấy Cao Tiệm Ly bộ dáng sau, lấy nàng tâm tư, há có thể không biết, Cao Tiệm Ly là hiểu lầm nàng và Tô Thành hai người. Bất quá, nàng và Tô Thành trong lúc đó, thật sự là thanh bạch, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Nàng quay đầu, xấu hung ác trợn mắt nhìn một cái Tô Thành, phản phất là ở trách cứ Tô Thành, phá hủy nàng và Cao Tiệm Ly trong lúc đó tình cảm. Thế nhưng là, Tuyết Nữ động tác này, rơi ở trong mắt Cao Tiệm Ly, lại cực kỳ giống hai cái tình nhân trong lúc đó mắt đi mày lại, cái này càng thêm nhường Cao Tiệm Ly phẫn nộ, hắn thân thể đều tại run rẩy, toàn thân phát ra từng sợi hàn khí. Khuất đủ, tuyệt đối khuất đủ. Nữ nhân phản bội là đối với một cái nam nhân to lớn nhất vũ đục, Cao Tiệm Ly căn bản là không thể chịu được. Giải thích, ngươi còn muốn hướng ta giải thích cái gì? Ta đều thấy nhất thanh nhị sở, cô nam quả nữ ở nơi này vắng vẻ địa phương, nhưng ngươi muốn hướng ta giải thích? Có cái gì tốt giải thích? Ta đã cái gì đều rõ ràng. Tuyết Nữ, ta không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy, cùng ta cùng một chỗ, ngươi một mực cùng ta duy trì một chút tự ly, thậm chí không cho ta kéo ngươi tay, đụng đều không cho ta đụng ngươi, hiện tại ngươi vậy mà như thế không biết liêm sỉ, cùng Tô Thành vẹn vẹn chỉ gặp mặt một lần, liền pha trộn cùng một chỗ, ngươi quá khiến ta thất vọng. Cao Tiệm Ly lạnh lùng nói ra, lúc này hắn đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đánh mất ngày xưa lý trí, nếu như là bình thường mà nói, hắn tuyệt đối là không nói ra được như vậy mà nói. Tô Thành nhìn xem Cao Tiệm Ly bộ dáng này, trong lòng sắp cười nở hoa. Chương 335, Tuyết Nữ đoạn tuyệt với Cao Tiệm Ly. Tô Thành lúc đầu liền đang muốn như thế nào cầm xuống Tuyết Nữ, không nghĩ tới Cao Tiệm Ly trực tiếp tới một cái thần trợ công. Phải biết, lấy Tuyết Nữ cao ngạo lạnh lùng tính tình, nghĩ muốn chân chính cầm xuống nàng mà nói, có lẽ còn muốn có phần phí một phen công phu, dù sao Tuyết Nữ bây giờ cùng Cao Tiệm Ly là trên danh nghĩa tình lữ, nghĩ muốn chia rẽ bọn hắn, làm cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tuyệt đối không có dự liệu được, Cao Tiệm Ly dĩ nhiên cho Tô Thành như thế một cái cơ hội tốt. Quả nhiên, Tuyết Nữ nghe được Cao Tiệm Ly mà nói sau, nàng gái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên hiện ra một tầng sương lạnh, trong đôi mắt lóe qua vẻ thất vọng, chỗ ngực cũng cùng một chỗ một phủ, nàng cảm giác được đặc biệt biệt hàn tâm. Cao Tiệm Ly dĩ nhiên không tin ta, mà lại còn cho là ta là loại kia tương đối phóng đãng nữ tử. Tuyết Nữ ở trong lòng nghĩ đến, Cao Tiệm Ly đoạn văn này trực tiếp đưa nàng tâm đều tổn thương thấu. Tuyết Nữ trong đôi mắt mang một tầng hơi nước, lúc này nàng cảm giác bản thân tâm đã chết, cả người toàn thân trên dưới lộ ra một sợi lạnh như băng khí tức. Nàng không thể tin được, vừa rồi đoạn kia mà nói từ Cao Tiệm Ly miệng bên trong nói đi ra. Tuyết Nữ trên mặt có một số trắng bệnh, thân thể lảo đảo một chút. Cao Tiệm Ly nhìn thấy Tuyết Nữ bộ dáng này sau, âm thầm có chút hối hận, hắn cảm giác được bản thân vừa rồi ngôn ngữ quá mức xung động, sự tình gì đều không có hiểu rõ, liền trực tiếp chỉ trích Tuyết Nữ, nói không chừng Tuyết Nữ là thành bật đây. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Tuyết Nữ cùng Tô Thành, hai người ở nơi này khối vắng vẻ địa phương sau, cái kia xem như nam nhân lòng tự trọng lại chịu không được, cho nên mới có thể nhất thời xúc động, nói ra thất thố như vậy mà nói. Nhưng là bất luận nói thế nào, lời đã nói đi ra, là không có khả năng kéo về. Cao Tiệm Ly, ta không nghĩ tới ngươi là loại người này à, ta và Tuyết Nữ vốn là không có cái gì sự tình. Tuyết Nữ ở nơi này bên trong khiêu vũ, ta không cẩn thận đi qua nơi này, hai người chúng ta là thanh bạch, không nghĩ đến ngươi mới vừa xuất hiện liền chỉ trích Tuyết Nữ, ngươi lòng tự trọng cũng quá mạnh đi, đều không năng lực lấy tính tình nghe một chút Tuyết Nữ giải thích. Tô Thành ở bên cạnh nói ra, mang trên mặt một vòng ý vị thâm trường thiếu dung. Nghe được Tô Thành sau khi giải thích, Cao Tiệm Ly mang trên mặt một tia giãy giụa cùng do dự, sau đó hắn hướng về Tuyết Nữ đi tới, nói ra, Tuyết Nữ thật xin lỗi, ta không phải mới vừa cố ý, ta quá nóng lòng, gặp được ngươi cùng Tô Thành đợi cùng một chỗ, trong lòng tức giận bất quá, cho nên mới nói ra vừa rồi đoạn kia mà nói. Đoạn kia mà nói không phải thực tình, hắn trong giọng nói mang theo một tia chân thành, hiện tại hắn mới khôi phục một lần lý tính, không có vừa rồi xúc động. Lan, cút cho ta, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Tuyết Nữ lạnh lùng nói ra, nàng trong đôi mắt lộ ra từng sợi hàn khí, nhàn nhạt liếc qua Cao Tiệm Ly. Cái nhìn này lộ ra tuyệt tình, phản phất không mang theo một chút tình cảm. Tuyết Nữ là ai? Nàng nguyên bản thế nhưng là chấp trưởng phi tuyết các cường thế nhân vật, tính cách thanh lãnh cao quý, nàng sao có thể dễ dàng tha thứ người khác, đối bản thân vũ nhục. Huống chi, vừa rồi vũ nhục bản thân, lại còn là Cao Tiệm Ly. Nàng thống hận nhất, liền là người khác oan uổng bản thân. Phản phất ngay ở vừa rồi trong nháy mắt, nàng đối với Cao Tiệm Ly tình cảm đã trải qua tan thành mây khói, lúc này Tuyết Nữ, trên người lộ ra như là ngàn năm hàn băng khí tức, làm cho người không thể khinh nhẫn cũng không dám nhìn gần. Tuyết Nữ, ta vừa rồi hiểu lầm ngươi, đoạn kia mà nói thật sự là vô ý. Cao Tiệm Ly hướng về Tuyết Nữ lần thứ hai nhích tới gần mấy bước, hắn muốn kéo lấy Tuyết Nữ tay, biểu đạt bản thân chân thành, đồng thời hắn hận không được phiến bản thân mấy cái bàn tay, vừa rồi sao có thể nói ra đoạn kia mà nói. Bất quá, Tuyết Nữ trực tiếp lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt càng là lộ ra vẻ chán ghét biểu lộ. Ngươi không phải nói ta và Tô Thành pha trộn cùng một chỗ sao? Không sai, ta và Tô Thành xác thực là ở cùng nhau nhìn thấy Tô Thành lần đầu tiên, ta đã cảm thấy Tô Thành dung mạo rất xoái, muốn cùng Tô Thành tại một kiểu, mảnh này ưu tính địa phương, cũng là ta tìm tới địa phương, chủ động mời Tô Thành đến, vì chính là cho Tô Thành nhảy một chi lăng ba phi yến. Tuyết Nữ thanh âm thanh lãnh nói ra, sau đó nàng đi thẳng tới Tô Thành bên người, hai tay kéo ở Tô Thành trên cánh tay, thậm chí đưa nàng cái đầu nhỏ đều tựa vào Tô Thành trên bờ vai, một bức ý như là chim non nép vào người bộ dáng. Phản phất nàng và Tô Thành, thật xảy ra chuyện gì một dạng. Cảm thụ đến cánh tay một chỗ trận ôn nhu sau đó, Tô Thành đầu tiên là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới, lấy tuyết nữ như thế thanh lãnh tính tình, vậy mà sẽ làm ra như vậy cử động lớn mật, đây quả thực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bất quá, hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, tuyết nữ vì sao sẽ làm ra hành động này. Cái này rõ ràng là bị Cao Tiệm Ly tổn thương thấu tâm, tại khí trên đầu làm ra cử động. Có lẽ cũng là tuyết nữ vì để cho Cao Tiệm Ly hết hy vọng, làm ra động tác này. Không cầu hoa tươi không. Bất kể như thế nào, được lợi vĩnh viễn là Tô Thành. Không chỉ có thể nhường Tô Thành chiếm một chiếm tuyết nữ tiện nghi, hơn nữa Cao Tiệm Ly cùng tuyết nữ tình cảm vỡ tan sau, hắn có thể đủ thừa cơ mà bảo tù binh tuyết nữ thâm. Cao Tiệm Ly nhìn thấy tuyết nữ cử động sau, hắn cả người lồng ngực cùng một chỗ một phục, sắp tức nổ tung. Phải biết, tuyết nữ hắn có thể liền đụng đều không có chạm qua. Trước mắt, tuyết nữ dĩ nhiên ngay trước hắn mặt, kéo mặt khác một cái nam tử cánh tay. Cái này khiến hắn sắp nguyên địa bạo tạc. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên chính miệng thừa nhận cùng với Tô Thành? Không, không có khả năng. Ngươi nhất định là ở khí trên đầu, là cho nên khí phách ta đúng không đối? Cao Tiệm Ly con ngươi phủ đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Tô Thành cùng tuyết nữ, nhìn xem Tô Thành cùng tuyết nữ biểu hiện xuất hiện đi ra một bức ân ái bộ dáng, hắn toàn thân đều tại run rẩy, trong tay thủy hàn kiếm cũng đang ong ong phát ra kiếm reo, phảng phất là cảm thấy bản thân chủ nhân phẫn nộ. Tô Thành, chúng ta đi, không cần để ý tới hắn. Tuyết nữ kéo Tô Thành cánh tay, thanh âm thanh lãnh nói ra, nàng nhàn nhạt liếc qua Cao Tiệm Ly, phảng phất cùng Cao Tiệm Ly là người xa lạ. Sau đó, hai người rời đi bên này vắng vẻ địa phương, chỉ lưu lại Cao Tiệm Ly một người. Cao Tiệm Ly ngơ ngác đứng tại chỗ, nửa ngày đều phản ứng không đến, trên mặt hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn bên trong, hắn liền cùng tuyết nữ tình cảm đã đến như thế không thể vãn hồi cấp độ, nếu như cho hắn thêm một cơ hội mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra vừa rồi bạn kia làm người lạnh lẽo tâm mà nói. Tuyết nữ cùng Tô Thành ly khai phía này chỗ ẩn nút sau đó, tuyết nữ liền đem bản thân buông tay ra Tô Thành cánh tay. "Uy, ngươi cái này ý tứ gì? Đem ta lợi dụng xong liền mặc kệ?" Tô Thành khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng thú vị tiếu dung nói ra, "Vừa rồi sự tình ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là vì nhường Cao Tiệm Ly hết hy vọng." "A, vậy ngươi và Cao Tiệm Ly trong lúc đó tình cảm, không muốn tại trước mặt ta nhắc lên Cao Tiệm Ly, từ hôm nay về sau, ta và Cao Tiệm Ly trong lúc đó không có chút nào tình cảm, mỗi người một ngả." Tuyết nữ lạnh lùng nói ra. Nghe được tuyết nữ mà nói sau, Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang, dạng này kết quả đúng là hắn mong đợi đấy. Chương 336, Bá Vương cử đỉnh. Sáng sớm hôm sau, Tô Thành lên rất sớm. Két một tiếng, đẩy mở cửa phòng, Lăng Tuyết cùng Hàn San liền đứng ở hắn cửa phòng, các nàng thanh tú động lòng người bộ dáng, mười phần chọc người thương yêu, vẹn vẹn nhìn một chút, cũng làm người ta trong ánh mắt lóe qua một tia lửa nóng, nội tâm càng là không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Đương nhiên, tại buổi tối Tô Thành cùng tuyết nữ sau khi tách ra, hắn tự nhiên cũng cùng chúng nữ đại chiến một phen, nhường hắn cả người lỗ chân lông đều nở phồng lên. Tại buổi tối, tuyết nữ nhảy một chi lăng ba phi yến, nhường Tô Thành nội tâm nhẫn nhịn một đám lửa, cho nên, hắn đem tuyết nữ mang cho hắn hỏa diễm, thi triển ở chúng nữ trên người. Mà Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, tự nhiên trở thành Tô Thành phá lệ chú ý đối tượng. Bởi vì Lăng Tuyết cùng Hàn San, dáng dấp tựa như ở kiếp trước học sinh trung học đồng dạng, trên người phát ra thanh xuân cùng thuật khiết, lại xen lẫn một tia thành thục vị đạo, cho người rất dễ dàng liền say mê trong đó. "Chủ nhân, nên rửa mặt." Lăng Tuyết đi tới Tô Thành bên cạnh, đưa lên đổ rửa mặt, thanh âm êm dịu nói ra. Trên khuôn mặt của nàng mang theo một tia nhàn nhạt màu hồng, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, phản phất là nhớ tới hôm qua buổi tối bên trên điên cuồng một mặt. Lăng Tuyết cũng nháy nháy mắt, nhìn chằm chằm Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt. Không thể không nói, Lăng Tuyết cùng Hàn San là trung thành nhất, rất thân mật thị nữ. Nếu như nói, hiện tại nhường Tô Thành ly khai Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ chiếu cố mà nói, hắn có lẽ còn có một số không quen đây. Tô Thành hướng về phía trước bước ra mấy bước, hắn trực tiếp vươn tay, tại Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ trên núi, đuốt một cái. Cảm thụ đến chủ nhân quen thuộc động tác sau đó, các nàng cái kia tinh xảo trắng nõn gương mặt bên trên mang theo nhàn nhạt hạnh phúc. Có thể chiếu cố chủ nhân là các nàng vinh hạnh nhất sự tình đây. Ăn xong điểm tâm sau, Tô Thành tại chúng nữ, Tạo Địa Tăng, Diệp Cô Thành, Hoàng Dược Sư còn có Độc Cô Cầu bại đám người cùng đi, tại Mặc Gia cơ quan nội thành quay vòng lên. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận náo nhiệt làm ồn âm thanh, đem Tô Thành đám người ánh mắt hấp dẫn. Chỉ thấy phía trước xuất hiện mười mấy tên Mặc Gia đệ tử. Ở nơi này mười mấy tên Mặc Gia đệ tử trung ương, đứng đấy hai bóng người. Trong đó một bóng người chính là Thiếu Vũ. Hắn chắp tay sau lưng, cả người thoạt nhìn một bức tư thế bay hùng rồi rào thần thái, không hổ là ngày sau Sở Bá Vương, số tuổi nho nhỏ đã có Bá Vương một tia khí thế. Mà ở hạng Thiếu Vũ đối diện, đứng đấy một vị dáng người khôi ngô nam tử. Hắn tồn tại một thân rắn chắc cơ bắp, thoạt nhìn đặc biệt đường uy mãnh, phảng phất là một hình người xe tăng, có chừng cao hơn 2 mét, trên người phát ra nóng nảy khí tức. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên, cho người không nhịn được nghĩ lên Vô Song Quỷ, làm cho người hình thể, khí tức đều rất giống nhau. Không sai, tên nam tử này rõ ràng là Đại Thiết Trụ Y, cũng là Mặc Gia thống lĩnh một trong. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, hắn tính cách hào sảng, trọng nghĩa khí, nhưng táo bạo dễ giận, là Mặc Gia bên trong tính cách càng vội vàng sao động nổ tung nam tử. Hắn dáng người dị thường khôi ngô, sử dụng một chôi mang theo dây xích cự hình thiết truy lôi thần chủ y. Hắn vốn là Yên Quốc hạ cấp sĩ quan, bởi vì phản cảm vi phú bất nhân, cướp đoạt chính quyền lấn dân quý tộc và quan lớn mà liên tục gặp hãm hại, suýt nữa ở trên chiến trường bị xem như mồi nhử hy sinh hết, sau bị Mạc gia cự tử Lục Chỉ Hắc hiệp cứu ra, từ nay về sau trở thành Mạc gia thống lĩnh, khăng khăng một mực đi theo Mạc gia phản thần. Đại Thiết chủ ý là muốn cùng Thiếu Vũ tiến hành lực lượng so đấu sao? Tô Thành con ngươi khẽ híp một cái, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Sau đó, hắn thấy được ước chừng 10 cái Mạc gia đệ tử, giơ lên một tôn đại đỉnh. Dù là có mười mấy người tại giơ lên, nhưng là bọn hắn dưới chân, đi tương đối gian nan, mỗi một bước đều tại lắc lắc ung dung, phản phất đại đỉnh lúc nào cũng có thể nện xuống đến. Chiếc đỉnh lớn này có chừng ngàn cân trọng. Âm một tiếng, bọn hắn đem cái này một tôn đại đỉnh mang lên Thiếu Vũ cùng Đại Thiết chủ ý trung ương. "Tiểu tử, cái này một tôn đại đỉnh có ngàn cân trọng, nếu như ngươi có thể giơ lên mà nói, ta coi như ngươi lợi hại." Đại Thiết chủ ý hướng về đối diện Hạng Thiếu Vũ bá khí nói ra. Sau đó, hắn cả người bỗng nhiên bước ra một bước, thể nội lực tại nóng lòng muốn thí, trên cánh tay gân xanh nổi lên, hắn ngồi xổm người xuống, hai tay bắt lấy đại đỉnh đủ chân phía trên. "Lên!" Đại Thiết chủ ý quát lên một tiếng lớn, một cô nóng nảy lực lượng từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Chỉ thấy, tại hắn dã man lực lượng phía dưới, đại đỉnh lại bị chậm rãi giơ lên. "Đúng!" Hắn lần thứ hai quát lên một tiếng lớn, trực tiếp đem đại đỉnh nâng tại đỉnh đầu. "Hoa, thật là lợi hại, thống lĩnh liền là lợi hại, ta cái này còn là lần thứ nhất gặp thống lĩnh giơ lên cái này ngàn cân đỉnh a. Thống lĩnh không hổ là chúng ta Mạc gia khí lực rất một cái lớn người. Vừa rồi chúng ta 12 người, giơ lên tôn này đại đỉnh đều có chút cố hết sức, không nghĩ đến thống lĩnh một người liền đem hắn nâng lên. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiên sinh thần lực a. Dạng này lực lượng thật là khiến người ta ngưỡng mộ." Vậy xem Mạc gia đệ tử, thấy như vậy một màn sau, trong ánh mắt mang theo một tia lửa nóng, nhao nhao sợ hãi thán phục đạo. Tô Thành nhìn thấy Đại Thiết chủ ý, hai tay đem đại đỉnh nâng quá đỉnh đầu sau đó, trên mặt hắn mang theo vẻ tán thưởng. Có thể có được như thế thần lực, ở trên chiến trường tuyệt đối là lấy một địch trăm tồn tại. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chúng nữ, Tào Điệp Tăng, Diệp Cô Thành, Độc Cô Cầu Bại, Hoàng Dược Sư đám người, cùng nhau nhau sợ hãi thán phục. "Hoa, cái này cái to con, tốt đại thần lực à, dĩ nhiên hai tay nắm lấy đại đỉnh liền trực tiếp giơ qua đỉnh đầu, thật lợi hại." "Ai, đúng rồi, Thiếu Vũ làm sao đứng ở nơi nào?" Thiên Minh nhìn thấy Đại Thiết chủ ý dũng mãnh phi thường một màn sau, nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mang theo một tia kinh khủng cùng kiếp sợ. Không nhưng là, hắn không nghĩ tới, Thiếu Vũ dĩ nhiên đứng ở Mạc gia đệ tử đám người trung ương, nhìn bộ dáng là ở cùng Đại Thiết chủ ý so thí khí lực mở dạng. Âm một tiếng, Đại Thiết chủ ý đem đầu đỉnh đại đỉnh trực tiếp ném ở Thiếu Vũ dưới chân, nói ra, "Đổi ngươi đã đến." Thiếu Vũ nhìn thấy trước mắt đại đỉnh sau, trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. "Ngươi lực lượng rất lớn, nhưng là, ta cũng không yếu." Hắn thanh âm mang theo vẻ tự tin, cao giọng nói ra. Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn khí thế ầm vang một phát, thân thể nho nhỏ đâm một cái trung bình tấn, vẹn vẹn dùng một cái tay nắm lấy đại đỉnh đủ chân. Nhìn thấy Thiếu Vũ động tác sau, đám người kinh hô một tiếng, "Cái gì? Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Tiểu tử này dĩ nhiên muốn dùng một cái tay giơ lên đại đỉnh. Cái này làm sao có thể? Phải biết đại thống lĩnh, thế nhưng là chúng ta Mạc gia khí lực rất một cái lớn người, hắn đều cần hai cánh tay nâng lên đại đỉnh. Đoán chừng chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng a, hắn căn bản không biết 1000 cân có bao nhiêu trọng." "Đúng vậy a, ta ngược lại muốn xem gã thiếu niên này trong hồ lô mua bán cái gì dược. Không cần nhìn, đoán chừng hắn sử xuất bú sữa khí lực cũng nâng không nổi." Mạc gia đệ tử nhao nhao nghi vấn đạo, sắc mặt lộ ra một vẻ khinh thường. Lúc này, Thiếu Vũ hít sâu một hơi, hắn đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. "Đúng." Hắn mãnh liệt quát một tiếng, đại đỉnh giật giật. Mà cái này một tia động tĩnh, trực tiếp nhường đông đảo Mạc gia đệ tử lộ ra một tia kinh khủng cùng kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, gã thiếu niên này thể nội dĩ nhiên ẩn giấu đi như thế nóng nảy ma lực. Ngàn cân trọng tự đỉnh, muốn dung chuyển một phần, 10 phần không dễ dàng. Bất quá, bọn hắn vẫn không tin, Thiếu Vũ có thể đem cái này ngàn cân trọng đại đỉnh giơ lên. Thế nhưng là, đón lấy đến một màn, trực tiếp nhường bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, miệng há to, đủ để nhét vào một cái trứng gà, mang trên mặt một bức không thể tin biểu lộ. Chỉ thấy Thiếu Vũ trực tiếp đem ngàn cân cự đỉnh giơ qua đỉnh đầu. Đối diện Đại Thiết chủ ý, lúc này nhìn thấy Thiếu Vũ bộ dáng này sau, thần sắc hắn đầu tiên là hơi sững sờ, có chút khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi, sau đó trên mặt liền mang vẻ tán thưởng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Hắn không nhịn được tán thưởng đạo. Hắn hai tay giơ lên đại đỉnh, Thiếu Vũ một tay giơ lên đại đỉnh, hai người lập tức phân cao thấp. Cái này làm sao có thể? Tiểu tử này so thống lĩnh còn lợi hại hơn. Tất cả Mạc gia đệ tử kinh hô đạo. Thiên Minh nhìn thấy Thiếu Vũ, dĩ nhiên một tay liền giơ lên đại đỉnh, so Đại Thiết chủ ý còn lợi hại hơn, hắn không nghĩ tới, Thiếu Vũ thể nội dĩ nhiên ẩn giấu đi như thế thần lực, hắn biểu lộ trở nên có chút hoảng sợ. Tô Thành trong đôi mắt cũng lóe qua một đạo thần thái, Tây Sở Bá Vương quả nhiên lợi hại. Hắn âm thầm nhỉ non một tiếng. Chương 337, Thiên Minh khiêu khích. Phải biết, Thiếu Vũ thế nhưng là ngày sau Tây Sở Bá Vương. Hắn dẫn theo Sở Quốc quân đội đẩy ngã Bạo Tần thống trị, nếu như hắn đối Lưu Bang đủ tâm ngoan thủ lạt mà nói, đoán chừng cũng không có về sau hắn chịu. Thiếu Vũ cái này cái gia hỏa dĩ nhiên lợi hại như vậy, nếu để cho hắn tại trước mặt mọi người xấu mặt mà nói, đoán chừng là một kiện chơi rất vui sự tình a. Thiên Minh trong mắt đi lòng vòng, một bức nhí nha nhí nhảnh bộ dáng, trên mặt hắn mang theo một tia cười xấu xa, trong lòng đột nhiên nô ra cái này cái ác thú vị ý nghĩ. Hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp phải Thiếu Vũ thời điểm, Thiếu Vũ đem hắn đánh bại. Trong lòng của hắn còn mang theo một tia khinh phục, luôn muốn lợi dụng một cơ hội, vãn hồi bản thân mặt mũi. Thế là hắn lén lút chạy tới Mạc gia đệ tử sau lưng, chỉ thấy hắn thân thể đột nhiên thoát ra, tựa như một đầu linh mận báo săn, hướng về Hạng Vũ cái mông đá ra một cước. Hắn nghi muốn đem Thiếu Vũ đá cho một cái ngã gục, nhường Thiếu Vũ tại trước mặt mọi người xấu mặt. Đây chính là Thiên Minh kế hoạch. Không thể không nói, Thiên Minh còn là một vị tiểu hài tử, tính trẻ con chưa mẫn, tràn đầy đồng thú, ngay cả ý nghĩ cũng có chút cổ quái kỳ lạ. Bất quá, Thiếu Vũ chính là người nào? Hắn thế nhưng là ngày sau Tây Sở Bá Vương. Tại Thiên Minh xuất hiện mấy mắt, hắn liền cảm giác được sau lưng có một câu nguy hiểm chuyển đến. Chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên trốn một chút, trực tiếp tránh thoát Thiên Minh một kích này. Sau đó trong cơ thể hắn nội lực cầm vàng bộc phát, hướng về đột nhiên tập kích thân ảnh hắn công tới. Khi thấy tập kích người là Thiên Minh thời điểm, Thiếu Vũ mang trên mặt một vòng thú vị biểu lộ, ngươi tiểu tử, vậy mà còn dám đối ta độc thủ. Ngươi đã quên lần trước, đem ngươi đánh đòn phát liệu chạy sao? Xem ra là đem ngươi đánh còn chưa đủ ác. Thiên Minh nhìn thấy đánh lén thất bại sau, hắn nhếch miệng, nói ra, thử. Lên một lần chỉ bất quá là ngươi may mắn mà thôi, ta còn chưa sử dụng thực lực chân chính đây. Lần này, ta muốn nhường ngươi để mắt. Ngươi không phải ta đối thủ, lần này còn đánh lén ta, một chút cũng không được quang minh lỗi lạc. Thiếu Vũ phản kích đạo. Thiên Minh lúc này trên mặt có chút không nhịn được. Soát soát soát. Tất cả vây xem mặc ra đệ tử, nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng Thiên Minh. Thiên Minh chỉ cảm giác bản thân khuôn mặt nóng bỏng, hắn không nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ đánh lén thất bại, bị mọi người thấy có chút sợ hãi trong lòng. Mà lúc này, Đại Thiết Chủ Y đi thẳng tới Thiên Minh trước người, hắn một bức hung dữ bộ dáng, trừng lớn Thiên Minh, phát ra một sợi sát khí. Hắn đột nhiên xuất thủ, trực tiếp bắt lấy Thiên Minh cổ áo, đem Thiên Minh nâng qua đỉnh đầu. Tại Mặc Gia địa bàn, là tuyệt đối không cho phép đánh lén loại này hèn hạ hành vi tồn tại. Ngươi cũng dám đánh lén người khác, liền phải tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc. Đại Thiết Chủ Y tiếng như hồng trung nói ra, hắn toàn thân khí thế ẩm vàng bộc phát ra làm cho người hãi hùng khiếp vía khí tức, vẻn vẹn nhìn một chút liền làm cho người có chút tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng. Không thể không nói, Đại Thiết Chủ Y có thể trở thành Mặc Gia thống lĩnh một trong, thực lực tự nhiên là dư phân kinh khủng. Thiên Minh tại Đại Thiết Chủ Y khống chế phía dưới, hắn chỉ cảm giác được mình bị một cỗ cự đại lực lượng gắt gao khống chế, liền không nhúc nhích được, ngay cả dãy rủa cũng có chút tổn sức. Cái Nhiếp nhìn thấy Thiên Minh bị khống chế sau, thân hình hắn lóe lên, nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện đã trải qua rơi vào Đại Thiết Chủ Y đối diện. Người buông hắn xuống, Thiên Minh chẳng qua là một cái tiểu hải tử, nếu như hắn phạm cái gì sai, ta tới khiêng. Cái Nhiếp ngữ khí kiên định nói ra. Đồng thời, hắn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua Thiên Minh. Hắn đối Thiên Minh đánh lén Thiếu Vũ, loại này ám muội hành vi, cũng có một chút bất mãn. Nghe được Cái Nhiếp mà nói sau, Đại Thiết Chủ Y đem ánh mắt bắn ra hướng Cái Nhiếp, cao giọng nói ra, phạm sai lầm liền muốn bản thân khiêng, nhường người khác khiêng tính là cái gì chuyện? Người cái này to con, mau buông ta ra. Ai nói so thí liền nhất định muốn quang minh chính đại đây, chỉ cần có thể đánh ngã người khác, không dùng được cái chiêu số gì cũng có thể. Thiên Minh không phục nói ra. Hắn thân thể ở giữa không trung giãy rồi lấy, nhưng là ở Đại Thiết Chủ Y cự đại lực lượng không chế dưới, có vẻ hơi phi công. Đại Thiết Chủ Y quát lạnh một tiếng, không biết hối cải. Sau đó, hắn đang chuẩn bị đem Thiên Minh thân thể hướng trên mặt đất ném đi, coi như là cho Thiên Minh một cái giáo huấn. Chỉ thấy lúc này, hai cục đá tốc độ cực nhanh, nhanh như tia chớp, trực tiếp đánh vào Đại Thiết Chủ Y trên cánh tay. Toàn tâm đau đớn, nhường Đại Thiết Chủ Y nhếch miệng, vô ý thức buông lỏng tay ra. Thiên Minh ngã xuống trên mặt đất, từ Đại Thiết Chủ Y trong tay chạy trốn đi ra. Là ai? Đại Thiết Chủ Y như ưng sắc bén ánh mắt, đảo qua bốn phía. Hắn không nghĩ tới, tại Mặc Gia trong cấm địa lại có người dám đánh lên hắn, quả thực là tự tìm cái chết. Trung quanh Mặc Gia đệ tử nhao nhao thần sắc cảnh giác, lâm vào tình trạng báo động. Đại Thiết Chủ Y thế nhưng là Mặc Gia thống lĩnh một trong, có người cũng dám tập kích thống lĩnh. Cái này tại trong con mắt của bọn họ nhìn đến, đã trải qua phạm vào tội chết. Tô Thành lúc này con mắt khẽ híp một cái, hắn vừa mới nhìn thấy một đạo thân ảnh mơ hồ, lóe lên liền biến mất. Đạo thân ảnh này thân pháp đặc biệt đường quỷ mị, tu vi thấp kém người, căn bản là không phát hiện được đạo thân ảnh này. Các ngươi tại bực này lấy, ta đi một chút sẽ trở lại. Tô Thành hướng về phía chúng nữ cùng Tạo Điệu Tăng đám người nói ra. Sau đó thân hình hắn lóe lên, nháy mắt tại chỗ biến mất, yên lặng đi theo đạo thân ảnh này. Chẳng lẽ là Hắc Kỳ Lân? Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ở kiếp trước, hắn có thể là nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt, đối với nội dung cốt truyện có nhất định hiểu rõ. Cái này cái đoạn thời gian bên trong, chính là vệ trang phái ra Hắc Kỳ Lân, chui vào Mặc Gia cơ quan thành, chuẩn bị tại nguồn nước bên trong đưa lên độc tố thời gian. Có thể có được quỷ bí như vậy thân pháp, chỉ có Hắc Kỳ Lân đi. Tô Thành âm thầm nghĩ tới, trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Tất nhiên hắn đã tới Mặc Gia cơ quan thành, tự nhiên là không cho phép Hắc Kỳ Lân đem độc tố vớt xuống nước. Nếu như có thể cứu vớt toàn bộ Mặc Gia cơ quan thành mà nói, lại sẽ thu hoạch một đại sóng điểm tín ngưỡng. Cho nên, nhất định phải ngăn cản Hắc Kỳ Lân. Tô Thành trên người phát ra từng sợi hàn khí. Nhưng là, lệnh Tô Thành không nghĩ ra là, vừa rồi Hắc Kỳ Lân xuất hiện, tại sao phải cứu Thiên Minh? Chẳng lẽ Hắc Kỳ Lân cùng Thiên Minh trong lúc đó tồn tại nhất định quan hệ? Tô Thành trên mặt lóe qua một tia không hiểu cùng nghi hoặc. Chỉ có tìm tới Hắc Kỳ Lân, liền sẽ có đáp án. Sau đó, Tô Thành lặng lặng đi theo Hắc Kỳ Lân biến mất phương hướng mà đi. Không thể không nói, Hắc Kỳ Lân có thể trở thành vệ trang thuộc hạng, rất thần bí kinh khủng, giết người ở vô hình sát thủ, hắn tại thân pháp cái này một phương diện, thật có lấy ưu thế tuyệt đối, giống như quỷ mị đồng dạng, cho người căn bản là không phát hiện được. May mắn Tô Thành thực lực đã trải qua đạt tới đăng phong tạo cực, quỷ thần mạc chắc bước, nếu không mà nói, hắn cũng không phát hiện được Hắc Kỳ Lân thân ảnh, càng cùng không lên Hắc Kỳ Lân thân ảnh. Chương 338, Hắc Kỳ Lân là nữ. Chỉ thấy lúc này, Tô Thành phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh màu đen. Toàn thân hắn bị rộng thùng thình đấu đồng màu đen bao phủ, cho người thấy không rõ hắn cụ thể thân hình. Thậm chí ngay cả hắn khuôn mặt cũng bị mặt nạ màu đen bao phủ, thoạt nhìn đặc biệt đường thần bí. Người này cách ăn mặc, xác thực cùng Hắc Kỳ Lân có chút tương tự. Bất quá, Tô Thành nhận ẩn cảm thấy, đạo thân ảnh này cùng Hắc Kỳ Lân tồn tại một số khác biệt. Trước mặc kệ nhiều như vậy, cầm xuống đối phương lại nói. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, trốn chỗ nào? Hắn mãnh liệt quát một tiếng, thể nội nội lực đang chậm rãi vận chuyển, thân hình hắn nháy mắt xung ra, giống như là rời dây cung như tiễn một dạng, mang theo một tia tiếng xé gió. Thân ảnh màu đen lúc này phát hiện cùng ở sau lưng Tô Thành, hắn không nghĩ tới, bản thân quỷ bí như vậy thân pháp, dĩ nhiên còn có người có thể cùng lên. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, trong đôi mắt mang theo một tia không thể tin biểu lộ, trên người phát ra từng sợi hàn khí, hắn xoay người, cùng Tô Thành xa xa tương đối. Trong phút chốc, Tô Thành thân hình đã nhanh muốn rơi xuống cái này đạo thân ảnh màu đen trước mặt. Thân ảnh màu đen tự nhiên có thể cảm thụ đến, Tô Thành thể lực bành trướng giống như đại dương nội lực. Hắn chỉ cảm giác được, mình bị một cỗ cường đại khí thế khóa chặt lại, căn bản là không cách nào đào thoát. Trước mắt chỉ có ra sức một trận chiến. Đây là hắn giờ phút này bên trong nghĩ thầm pháp. Tô Thành trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Không sai, liền là khinh thường. Trước mắt cái này đạo thân ảnh màu đen, mặc dù thân pháp quỷ mị, nhưng là thực lực cũng chẳng qua là thần thoại tam trọng cảnh giới. Phải biết, tại mười mấy năm trước, Tô Thành thực lực đã là thần thoại tam trọng cảnh giới. Đi qua vài chục năm tu luyện sau, thực lực của hắn càng thêm cường đại. Chỉ là thần thoại tam trọng, hắn căn bản đều không để vào mắt. Chỉ thấy hắn hướng về đối phương lồng ngực vung ra một trường, bàn tay bộc phát ra làm cho người hãi hùng khiếp vía nội lực ba động, nhường thân ảnh màu đen nhíu mắt. Đương nhiên, Tô Thành chỉ dùng một tia thực lực, cũng không có vận dụng thực lực chân chính. Nếu như vận dụng thực lực chân chính mà nói, một trường này phía dưới, cái này đạo thân ảnh màu đen liền sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Cái này đạo thân ảnh màu đen tức khắc cảm giác được, một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử bắt đầu ở đáy lòng sinh sôi. Đối phương trên bàn tay khí thế, nhường hắn cảm giác được tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, ngay cả đều nổi da gà. Ở nơi này một trường phía dưới, hắn muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đáng chết. Hắn ở trong lòng giận mắng một tiếng. Chỉ thấy, hắn toàn thân khí thế tăng vọt, thậm chí tại quanh người hắn tạo thành một đạo nho nhỏ gió lốc, đem hắn áo choàng thổi đến bay phất phới. Tại khí thế khủng bố phía dưới, ở nơi này đạo thân ảnh màu đen phía trước, xuất hiện một mặt lam sắc to lớn tấm chắn. Cái này rõ ràng là lợi dụng thể nội nội lực, biến ảo thành một mặt tấm chắn. Thân ảnh màu đen là muốn lợi dụng lam sắc tấm chắn, ngăn lại Tô Thành một chương này. Trong nháy mắt, Tô Thành bàn tay rơi vào lam sắc tấm chắn phía trên. Răng rắc một tiếng, lam sắc tấm chắn theo tiếng mà nứt, không có chút nào ngăn cản, trực tiếp hóa thành điểm điểm quang trạch, tiêu tán ở giữa không trung. Thân ảnh màu đen trong đôi mắt lóe qua một tia kiêng dè, dù là hắn đối Tô Thành thực lực đã có rất cao chuẩn bị tâm lý, nhưng là hắn còn đánh giá thấp Tô Thành thực lực. Mặt này lam sắc tấm chắn, thế nhưng là hắn kiên cố nhất phòng ngự. Không nghĩ tới, đối phương một chiêu liền trực tiếp nhường tấm chắn vỡ vụn. Đây quả thực là vượt quá hắn tưởng tượng. Lúc này, Tô Thành bàn tay uy thế không giảm, khóe miệng của hắn mang theo một tia lanh khốc biểu lộ, bàn tay lần thứ hai hướng về thân ảnh màu đen trên lồng ngực ấn đi. Tại thân ảnh màu đen hơi có chút bối rối dưới con mắt, Tô Thành bàn tay trực tiếp đánh vào hắn trên lồng ngực. Thân ảnh màu đen trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng nện xuống đất, trực tiếp đem mặt đất đều đập ra giống như mạng nhện vết rạn. A, cảm giác giống như không đúng. Tô Thành kinh nghi một tiếng, hắn vừa rồi thủ trưởng ấn tại đối phương lồng ngực phía trên thời điểm, có một loại đông cảm giác, liền tựa như là nữ tử lồng ngực mở dạng. Tô Thành mang trên mặt vẻ nghi hoặc, sau đó nhiều hứng thú nhìn xem đối diện thân ảnh màu đen, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng thú vị độ cung. Không nghĩ tới, Hắc Kỳ Lân lại là nữ. Tô Thành âm thầm nhị non một tiếng. Vừa rồi trên tay truyền đến cảm giác, thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Xem như ngự nữ vô số Tô Thành, há có thể không cảm thấy được, đây là chỉ có nữ tử lồng ngực mới có cảm giác. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, tại tần thời minh nguyệt bên trong tràn ngập sát thái thần bí, giết người ở vô hình Hắc Kỳ Lân, lại là một tên nữ tử. Tô Thành ánh mắt biến thú vị lên. Mà lúc này, bị oanh bay thân ảnh màu đen, nàng trong đôi mắt mang theo một tia hàn mang. Cho tới bây giờ đều không có người tiếp xúc qua nàng lồng ngực, đối phương dĩ nhiên một trường đánh vào nàng trên lồng ngực, cái này khiến nàng vừa thẹn vừa giận, trên người phát ra từng sợi hàn khí, cả người hô hấp đều tại nâng lên hạ xuống, phảng phất lâm vào nỗi giận bên trong. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Tô Thành, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, đoán chừng Tô Thành đã sớm đều đã chết vô số lần a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, tại mặt nạ phía dưới ngươi, vẫn là dáng dấp thập sao bộ dáng. Tô Thành nhìn chằm chằm đối diện thân ảnh màu đen, nhẹ giọng nói ra. Chỉ thấy thân hình hắn, nháy mắt tại chỗ biến mất, trực tiếp lần thứ hai hướng về đối phương phóng đi. Thân ảnh màu đen tự biết không phải Tô Thành đối thủ, cho nên cả người thân hình nhanh lùi lại. Thế nhưng là, nàng có thể trốn được sao? Đương nhiên không thể. Phải biết, Tô Thành thế nhưng là tu luyện Long Thần Công, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt, Tô Thành thân hình liền đã cách thân ảnh màu đen, vẹn vẹn chỉ bất quá nửa mét cự ly. Tô Thành dò xét xuất thủ, hướng thẳng đến thân ảnh màu đen trên mặt chụp tới, phảng phất lần này, liền muốn đem thân ảnh màu đen mặt nạ kéo xuống đến. Thân ảnh màu đen tức khắc kinh hãi, trong đôi mắt mang theo một vẻ bối rối. Nàng hai tay đón đỡ ở trước mắt, muốn ngăn trở Tô Thành một kích này. Tô Thành mang trên mặt một tia trào phúng cùng trêu tức. Thực lực của hắn đã trải qua quang thân ảnh màu đen không phải một điểm nửa điểm, đối phương điểm ấy công phu mèo ba chân, ở trong mắt của hắn thoạt nhìn căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Tô Thành bàn tay, lấy một cái xảo trá góc độ vòng qua thân ảnh màu đen hai tay, trực tiếp đem thân ảnh màu đen mặt nạ giật xuống tới. Tức khắc, một chương thanh tú tuyệt tụ, hại nước hại dân khuôn mặt, xuất hiện ở Tô Thành trong tầm mắt. Dù là Tô Thành đã thấy qua, Diễm Phi, Tiểu Long Nữ, Đông Phương Bất Bại Vưu Vật cực phẩm, nhưng nhìn đến gương mặt này chứng thời điểm, cũng không nhịn được một trận thất thần cùng kinh diễm. Chương 339, lệ cơ không chết. Vẹn vẹn thông qua chương này họa thủy cấp bậc khuôn mặt, Tô Thành dường như có lẽ đã có thể tưởng tượng đến, tại rộng thùng thình đấu đồng màu đen bên trong, ẩn giấu đi một thân cỡ nào hỏa bạo dáng người. Vị này mỹ nhân, nàng tồn tại cao thẳng mũi ngọc tinh xảo, một đôi giống như thu thủy con người, trong ánh mắt phảng phất có được điểm điểm tinh quang đang lấp lóe, khuôn mặt nàng như là tạo vật chủ tỉ mỉ điều khắc đi ra đồng dạng, hoàn mỹ đến cực điểm, không có chút nào tì vết, trên môi không có lau môi son, lại lộ ra một tia tiên diễm. Nàng da rẻ trong trắng lộ hồng, vẹn vẹn nhìn một chút, cũng làm người ta không nhịn được một trận thất thần. Cực phẩm, vưu vật. Tô Thành nhìn thấy gương mặt này chứng thời điểm, trong đầu không nhịn được toát ra cái từ này. Hắn vạn lần không ngờ, tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong giết người ở vô hình, nắm giữ sắc thái thần bí Hắc Kỳ Lân, lại là một vị đẹp đến mức tận cùng nữ tử. Mà trước mắt nữ tử, lúc này trong ánh mắt lóe qua một vẻ bối rối, nàng không nghĩ tới, Tô Thành vậy mà ở trong nháy mắt liền đem nàng mặt nạ giật xuống tới. Nàng trong mắt đẹp mang theo một tia phẫn nộ, tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, xông lên một tầng sương lạnh, nhìn chằm chằm Tô Thành. Nàng đoạt lấy Tô Thành trên tay mặt nạ, sau đó cả người thân hình nháy mắt nhanh lùi lại, cự ly Tô Thành có chừng chừng mấy thước, nàng đem mặt nạ một lần nữa che đóng ở trên mặt. Thật đúng là không nghĩ tới, vệ trang thuộc hạ có thể biến ảo thành đủ kiểu bộ dáng thần bí sát thủ Hắc Kỳ Lân, lại là một vị tuổi trẻ nữ tử. Tô Thành nhiều hứng thú nhìn chằm chằm đối diện thân ảnh, trên mặt lóe qua một tia thú vị biểu lộ. Tất nhiên hắn đã trải qua tìm được Hắc Kỳ Lân, tự nhiên sẽ không tha đối phương ly khai. Phải biết, Hắc Kỳ Lân thế nhưng là phục vệ trang mệnh lệnh, đến đây mặc ra cơ quan trong thành đầu nhập độc tố. Nếu để cho đối phương đạt được mà nói, mặc ra cơ quan thành liền tự sụp đổ. Chỉ cần đem mặc ra cơ quan thành bảo vệ, Tô Thành tự nhiên liền sẽ thu hoạch được một đại sóng điểm tín ngưỡng, hắn tự nhiên sẽ không để cho Hắc Kỳ Lân đạt được đầu nhập Trầm Vũ Thiên Dạ độc tố. Nghe được Tô Thành mà nói sau, cái này tên nữ tử trên mặt lóe qua vẻ nghi hoặc cũng không hiểu, thanh âm lạnh như băng nói ra, "Hắc Kỳ Lân, các hạ là không được là tìm lộn người, ta cũng không phải là ngươi trong miệng nói tới Hắc Kỳ Lân." Tô Thành lông mày nhíu lại, hắn căn bản không tin đối phương nói chuyện, chào phúng nói ra, "Ha ha, ngươi bây giờ còn không dám thừa nhận sao? Hắc Kỳ Lân có được thần bí quỷ dị thân pháp, không chỉ có thể bắt chước người khác ngôn hành cử chỉ, mà lại còn có thể biến ảo thành người khác bộ dáng, đi đến dĩ giả loạn chân trình độ. Tại Mặc gia, ta căn bản cũng không có gặp qua ngươi cái này hảo nhân vật tồn tại, ngươi không phải là Mặc gia thống lĩnh, cũng không phải phổ thông đệ tử cùng tinh anh đệ tử. Chỉ có một loại khả năng, cái kia liền là ngươi không phải Mặc gia người, mà là bí mật chui vào Mặc gia cơ quan thành, tồn tại không thể cho ai biết mục đích. Ngoại trừ vệ trang thủ hạ Hắc Kỳ Lân, ta thực tế là nghĩ không ra, còn sẽ có người nào bí mật chui vào Mặc gia cơ quan thành." Tô Thành mang trên mặt một vòng tự tin biểu lộ, thanh âm trầm thấp, giàu có tự tính. "Ngươi xác thực tìm lộn người, ta cũng không phải là ngươi trong miệng nói tới Hắc Kỳ Lân, ta tới đến Mặc gia cơ quan thành là vì Thiên Minh. Về phần Hắc Kỳ Lân, ta căn bản nghe đều chưa nghe nói qua." Cái này tên nữ tử nhướng mày, lần thứ hai giải thích đạo. Nghe được Tô Thành vừa rồi đoạn kia mà nói sau, nàng đã trải qua biết rõ, đối phương là đối bản thân thân phận có hiểu lầm. "Ngươi là vì Thiên Minh chui vào Mặc gia cơ quan thành?" Tô Thành lông mày chọn, kinh ổ một tiếng. Quái không được đối phương, mới vừa rồi đại thiết chủ y chuẩn bị đối Thiên Minh động thủ thời điểm, bắn ra ám khí, đánh trúng đại thiết chủ y cánh tay. Nguyên lai đối phương là vì Thiên Minh. Chẳng lẽ đối phương thật không phải Hắc Kỳ Lân? Thế nhưng là, đối phương không phải Hắc Kỳ Lân, cái kia là ai? Tô Thành lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, mở miệng hỏi đạo, "Vậy ngươi rốt cuộc là người nào?" "Ta gọi Lệ Cơ, chui vào Mặc gia cơ quan thành, cũng là vì tìm kiếm Thiên Minh." Lệ Cơ do dự một hồi, sau đó chân thành nói ra. "Cái gì? Lệ Cơ?" Tô Thành kinh hô một tiếng. Hắn không nghĩ tới, trước mắt nữ tử lại là Lệ Cơ. Tại Tần Thời Minh Nguyện bên trong, Lệ Cơ nguyên là Mặc gia du hiệp Kinh Kha Thanh Mai trúc mã, lại bởi vì dung mạo khuynh thành, càng là có danh xưng thất quốc đệ nhất mỹ nữ xưng hảo, mà bị Tần Vương chính cưỡng ép bắt đến Tần Quốc. Vì bảo trong bụng Kinh Kha huyết mạch, Lệ Cơ bị thân hàm dương cung, mà Tần Vương cũng đem Lệ Cơ sinh hạ Thiên Minh coi là mình ra. Sau bởi vì giết Tần kế hoạch thất bại, Kinh Kha, Lệ Cơ song song chết bởi Tần Vương, Thiên Minh cũng gặp phải Tần Quốc truy sát, từ nay về sau lưu lạc đầu đường. Thế nhưng là, Lệ Cơ không phải đã chết rồi sao? Nếu như trước mắt nữ tử là Lệ Cơ mà nói, cái kia bị Tần Vương doanh chính cưỡng ép bắt đến Tần Quốc hàm dương vương cung nữ tử, là ai đây? Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Người tốt nhất không muốn nói láo, mọi người đều biết, Lệ Cơ chính là thất quốc đệ nhất mỹ nữ, có lẽ là thời điểm liền đã bị Tần Vương doanh chính cướp được vương cung, hơn nữa đã trải qua hương tiêu ngọc vẫn, ngươi vậy mà còn dám gạt ta, nói ngươi là Lệ Cơ, thật sự đã cho ta là trò hay làm sao? Tô Thành toàn thân phóng xuất ra từng sợi khí thế, tức khắc, không gian xung quanh nhiệt độ hạ thấp, bầu không khí ngưng kết, như chí hầm băng, cho người có chút không thở nổi. Tô Thành mà nói, nhường đối diện nữ tử, trong ánh mắt lóe qua một chút ảm đạm, trong giọng nói mang theo một tia thương tâm, nói ra, không sai, mười mấy năm trước, doanh chính thèm muốn ta sắc đẹp, muốn cướp ta vào cung. Nếu như ta cự tuyệt mà nói, chúng ta quốc gia tất nhiên sẽ đứng trước máu chảy thành sông hạ tràng. Ta còn có một cái song bào thai tỷ tỷ, nàng nhìn thấy ta nội tâm cự tuyệt cũng không nguyện ý sau đó, gạt ta, thay ta đi đến Hàm Dương Vương cung. Ta và tỷ tỷ dáng dấp cực tương tự, doanh chính tự nhiên không thể phân biệt đi ra. Mà Thiên Minh, đang là tỷ tỷ ta có đủ, khi tiến vào Tần Quốc Vương cung trước đó, tỷ tỷ của ta đã có mang thai. Tỷ tỷ của ta sở dĩ sẽ chết ở Hàm Dương Vương cung, là bởi vì nhớ nhà thành bệnh, nội tâm tích tụ, lâu dài phía dưới, thân thể một ngày không bằng một ngày, cuối cùng sầu não bất ức, liền rời đi thế gian. Lệ Cơ mà nói, nhường Tô Thành thần sắc hơi sững sờ. Hắn hiện tại xem như hiểu rõ hai điểm. Đệ nhất, Hàm Dương trong Vương cung Lệ Cơ cũng không phải là chân chính Lệ Cơ, mà là Lệ Cơ tỷ tỷ, hai người là song bào thai, dáng dấp rất tương tự, cho nên lúc ấy doanh chính cũng bị được lừa rồi. Đệ nhị, Thiên Minh cũng không phải là con trai của Lệ Cơ, mà là Lệ Cơ tỷ tỷ có đủ. Cho nên, ngươi tới tìm Thiên Minh là vì chiếu cố tốt tỷ tỷ ngươi có đủ. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Không sai, tỷ tỷ của ta vì ta bị Tần Vương doanh chính cướp được Hàm Dương Vương cung, nếu như ta liền nàng cốt đục đều chiếu cô không lợi hay, ta còn mặt mũi nào sống trên đời. Lệ Cơ bên trong mang theo một tia kiên định, nói ra. Chương 340, Thiên Minh cùng Lệ Cơ nhận nhau. Hiện tại Lệ Cơ rất đại tâm nguyện, liền là ở chỗ tối bảo vệ cẩn thận Thiên Minh, nhường Thiên Minh bình an mà lớn lên. Kinh Kha cùng tỷ tỷ nàng cũng đã chết rồi, chỉ có Thiên Minh là nàng duy nhất sống sót hy vọng. Tô Thành biết sự tình đầu đuôi sau đó, hắn đối Lệ Cơ tỷ muội tình thâm, cũng có một chút thổn thức cảm khái. Vậy ngươi tại sao không thẳng tiếp hiện thân, cùng Thiên Minh nhận nhau đây? Dù sao ngươi là Thiên Minh duy nhất một người thân, nếu như Thiên Minh biết rõ còn có ngươi dạng này một người cô sống sót mà nói, hắn nhất định sẽ đặc biệt mở ra cái khát tâm. Tô Thành hơi nghi hoặc một chút nói đạo. Lệ Cơ trong đôi mắt lóe qua một tia ảm đạm, nàng ngữ khí có chút xa xút nói ra, không phải ta không muốn cùng Thiên Minh nhận nhau, mà là ta sợ hãi đột nhiên xuất hiện, Thiên Minh liền căn bản không tin ta. Thiên Minh đứa nhỏ này, tại quân tần lâu dài truy sát phía dưới, tâm tư đã kinh biến đến mức đặc biệt đừng mất cảm. Ta đột nhiên xuất hiện mà nói, nương tựa theo lời nói của một bên, hắn căn bản là không có tin tưởng ta là cô nàng. Ta còn không bằng trong bóng tối yên lặng thủ hộ lấy. Hán. Huống chi, tại Thiên Minh bên người, còn có cái nhiếp vị này đại tần đệ nhất kiếm sư tại thủ hộ, ta cũng tương đối thả tâm. Nghe được Lệ Cơ mà nói sau, Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường độ cung. Nếu để cho Thiên Minh cùng Lệ Cơ nhận nhau mà nói, không chỉ sẽ thu hoạch được một số lớn điểm tín ngưỡng, còn sẽ thu hoạch được Lệ Cơ hảo cảm, nhất định chính là nhất tiễn song điều. Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn ánh mắt tại Lệ Cơ toàn thân trên dưới, không lộ ra dấu vết mà đánh giá một phen. Hắn không hoài nghi chút nào, ở nơi này rộng thùng thình áo choàng phía dưới, tất nhiên ẩn giấu đi một bức có lồi có lõm, ép hình đường cong dáng người. Hơn nữa, càng trọng yếu là, Lệ Cơ vẫn là hoàn bích chi thân. Dạng này nữ tử, tự nhiên tại Tô Thành hậu cung phạm vi bên trong. Không nên quên, Lệ Cơ thế nhưng là tồn tại thất quốc đệ nhất mỹ nữ xưng hào, khuôn mặt nàng, dáng người, khí chất, liền xem như so với Diễm Phi, Đông Vương bất bại, tiểu long nữ đám nữ, cũng không kém cỏi chút nào. Tô Thành mang trên mặt ôn hòa tiểu dung, nói ra, nếu như ngươi tin tưởng ta lời, ta có lòng tin để ngươi cùng Thiên Minh nhận nhau, đồng thời sẽ không để cho Thiên Minh hoài nghi ngươi thân phận, về sau ngươi liền có thể quang minh chính đại đợi tại Thiên Minh bên người. Thật. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Lệ Cơ cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo vẻ kích động cùng kinh hỉ, kinh hô một tiếng. Nàng nằm mơ mà nghĩ lấy có thể cùng Thiên Minh nhận nhau. Nếu như có thể cùng Thiên Minh nhận nhau mà nói, đối với nàng tới nói, quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Tự nhiên là thật, ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Tô Thành cười cười, nói ra, nếu quả thật có thể cùng Thiên Minh nhận nhau, tiên sinh đối với Lệ Cơ ân tình, Lệ Cơ suốt đời khó quên. Lệ Cơ ở nơi này bên trong cảm ơn trước tiên sinh. Lệ Cơ hai tay ôm quyền, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, trong giọng nói lộ ra một tia chân thành tha thiết. Quả nhiên, tại Tô Thành đưa ra muốn trợ giúp Lệ Cơ cùng Thiên Minh nhận nhau sau, Lệ Cơ đối với Tô Thành thái độ đối địch hòa hoan rất nhiều. Thậm chí, tựa hồ cũng đã quên đi, vừa rồi Tô Thành vỗ tới nàng lồng ngực. Tô Thành tin tưởng, chỉ cần nhường Lệ Cơ cùng Thiên Minh nhận nhau, muốn thu phục Lệ Cơ, liền giống như lấy đồ trong túi, mười phần nhẹ nhõm. Đi theo ta đi thôi, có ta ở đây, Mặc Gia sẽ không làm có ngươi. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Dù sao, Lệ Cơ là len lén lẻn vào Mặc Gia, nếu để cho Mặc Gia thống lĩnh cùng cự tử biết rõ, tất nhiên sẽ không tha cho Lệ Cơ. Nhưng là, nếu có Tô Thành tại mà nói, Mặc Gia tất nhiên sẽ không làm khó Lệ Cơ. Ân, tốt. Lệ Cơ khẽ gật đầu một cái, nói ra. Tô Thành đi ở phía trước, Lệ Cơ cùng ở sau lưng hắn. Lúc này Lệ Cơ, trong đôi mắt lóe qua một đạo dị dạng thần thái. Nàng nhìn chằm chằm Tô Thành cái kia khoan hậu bóng lưng, đáy lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác an toàn. Cái này chủng cảm giác, là nàng trước kia cho tới bây giờ đều không có cảm thụ qua. Lệ Cơ nhiều năm như vậy đều là một người cô độc, lạnh như băng vượt qua, mặc kệ nàng kiên cường nữa, nàng cuối cùng vẫn là một cái nữ nhân, cần an ủi cùng che chở. Đi qua vừa rồi sự tình sau đó, nàng cảm giác Tô Thành cho nàng một loại an tâm cảm giác, liền tựa như là nàng chờ đợi đã lâu càng tránh gió vị một dạng. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn chằm chằm Tô Thành bóng lưng, nhìn có chút ngây dại. Nàng cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, mang một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, cả người trái tim cũng lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên. Lấy Tô Thành tu vi, há có thể cảm giác không thấy sau lưng Lệ Cơ biến hóa. Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, ha ha, Lệ Cơ, đã ngươi gặp được ta, tự nhiên sẽ không để cho ngươi chạy mất, ngoan ngoãn trở thành ta nữ nhân à, hắn ở trong lòng đắc ý nghĩ đạo. Một lát sau, hai người tới Tô Thành gian phòng bên trong. Chủ nhân, ngươi đã về rồi. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, nhìn thấy chủ nhân thân ảnh sau, hai người lanh lợi đi tới Tô Thành bên người, các nàng ngực bộ phận cũng đang một lay một cái, cho người không nhịn được trong ánh mắt lóe qua một tia màu nhiệt huyết. Không cầu hoa tươi không? Ân, vừa rồi ra ngoài có chút việc, bây giờ không sao. Tô Thành nhẹ giọng nói ra, hắn vươn tay tại hai nữ mũi ngọc tinh xảo bên trên, riêng phần mình vuốt một cái, mang trên mặt ôn hòa tiểu dung. Lăng Tuyết cùng Hàn San cảm thụ đến chủ nhân quen thuộc động tác sau, các nàng con mắt nhắm lại, cái đầu nhỏ nhẹ nhàng giơ lên, phảng phất là lộ ra đặc biệt đường hưởng thụ mở dạng. Đối với Tô Thành tới nói, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ giống như là thân mật nhỏ áo đông, nhường hắn cảm giác được thật ấm áp. Chủ nhân, vị này là? Lăng Tuyết cùng Hàn San đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành sau lưng Lệ Cơ, nghi hoặc hỏi đạo. Dương Giao Cẩm, Ma Nữ Loan Loan đám nữ, Tạo Điệu Tăng, Diệp Cô Thành, Hoàng Dược Sư đám người cũng nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Lệ Cơ thân ảnh bên trên. Tại bọn hắn đáy lòng cũng hiếu kỳ đạo thân ảnh này lai lịch. Thiên Minh, ngươi tới đây một chút. Tô Thành không có trả lời thẳng Lăng Tuyết cùng Hàn San mà nói, phản mà là quay đầu, hướng về phía một bên Thiên Minh nói ra. Đại ca ca, ngươi gọi ta sự tình gì a? Thiên Minh cao hứng đi tới Tô Thành bên cạnh. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, Tô Thành tại Thiên Minh trong nội tâm địa vị đã trải qua bay lên trở thành giống như cái nhiếp trọng yếu, Thiên Minh đem Tô Thành trở thành một vị đại anh hùng. Hắn ở trong lòng cũng âm thầm lập xuống lời thề, lớn lên về sau muốn trở thành giống Tô Thành dạng này đỉnh tiên lập địa đại nam nhân. Hắn nhìn về phía Tô Thành trong ánh mắt mang theo vẻ sùng bái cùng cực nóng. Tô Thành vươn tay, tại Thiên Minh xóa tung trên tóc lướt lướt. Thiên Minh, ngươi có thể biết rõ, ngươi còn có một vị cô, một mực ở âm thầm bảo hộ ngươi. Tô Thành mở miệng nói ra. Cô. Nghe nói như thế, Thiên Minh trên mặt lóe qua vẻ nghi hoặc biểu lộ. Hắn cho tới bây giờ đều là lẻ loi một mình, còn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua trên thế giới này còn có thân nhân mình tồn tại. Hắn đã đem cái nhất cùng Tô Thành xem là rất thân cận người, làm sao sẽ đột nhiên toát ra một người cô đến? Lúc này sau lưng Tô Thành Lệ Cơ nhìn thấy Thiên Minh bộ dáng sau, nàng thân thể khẽ run lên, rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình mình, nàng hốc mắt không tự chủ được phím hồng. Thiên Minh, ta liền là ngươi cô a. Lệ Cơ hơi có chút kích động nói ra, ngay cả khí tức đều biến có một tia hỗn loạn. Chương 341, thu hoạch được điểm tín ngưỡng. Lệ Cơ hảo cảm. Trong lúc nói chuyện, Lệ Cơ bỏ đi trên người đấu đồng màu đen. Tức khắc, Lệ Cơ cái kia cao gầy yêu nhiêu tư thái xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chỗ ngực, so S hình đường con còn muốn khoa trương dáng người, thon dài thẳng tắp hai chân, khí chất xuất trần. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người không rời ra ánh mắt. Không thể không nói, Lệ Cơ có thể xưng là thất quốc đệ nhất mỹ nữ, thật là dài kinh diễm tuyệt tục. Lam nàng cởi áo choàng một khắc này, nháy mắt đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn. Tô Thành trong đôi mắt lóe qua một tia kinh diễm qua mang. Đang cùng Lệ Cơ giao thủ thời điểm, hắn vẹn vẹn chỉ có thấy được Lệ Cơ khuôn mặt, cũng không có thưởng thức qua Lệ Cơ dáng người. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tô Thành ở trong lòng nỉ non đạo. Lúc này nhìn thấy Lệ Cơ dáng người, nội tâm của hắn không tự chủ được dâng lên một đoàn hỏa diễm. Dạng này vưu vật cực phẩm, cho người trong đầu không tự chủ được hiện ra một số không thể miêu tả hình ảnh. Lệ Cơ, ngươi, ta chắc chắn phải có được. Tô Thành trong đầu đột nhiên toát ra cái này cái ý nghĩ, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên. Ma tiểu long nữ, Dương Giao Cẩm, ma nữ Loan Loan chúng nữ, cũng nhao nhao đem ánh mắt rơi trên người Lệ Cơ. Các nàng không nghĩ tới, tại đấu đồng màu đen phía dưới, dĩ nhiên ẩn giấu đi như thế một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Liền xem như so với các nàng cũng không thua bao nhiêu. Sau đó, các nàng ánh mắt không lộ ra dấu vết mà nhìn lướt qua chủ nhân. Chủ nhân là từ nơi nào lại tìm được một vị cực phẩm mỹ nhân, thật đúng là có thể hái hoa ngắt cỏ. Các nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, có chúng ta nhiều như vậy mỹ nhân còn không vừa lòng, chủ nhân một mực còn đang không ngừng mở rộng hậu cung, thật sự là lòng tham không ít. Bất quá, các nàng đối với chủ nhân hành vi này, chỉ là đáy lòng oán trách một chút, cũng không có phản đối. Bởi vì Tô Thành tại buổi tối bên trên sức chiến đấu càng ngày càng dũng mãnh, dù là hậu cung đoàn nhân số đông đảo, nhưng là các nàng trong lúc mơ hồ đã có một số chống đỡ không nổi. Có thể đủ nhiều tìm mấy vị tỉ muội chia sẻ một chút chủ nhân sức chiến đấu, đối với các nàng đến nói cũng đúng một chuyện tốt. Chủ nhân ánh mắt và số đào hoa, thật đúng là tốt đây. Trong lòng các nàng nhao nhao toát ra cái này cái ý nghĩ. Người là cô ta? Thiên Minh ngâng lên cái đầu nhỏ, ngây ngô mang trên mặt vẻ nghi hoặc biểu lộ, có chút không tin hỏi đạo. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy trước mắt vị này nữ tử cảm giác đặc biệt đừng quen thuộc, tựa như là đã từng thấy qua một dạng, lại giống như đối phương là bản thân đặc biệt đừng thân cận người, cái này trùng cảm giác rất mơ hồ. Hắn mặc dù là một đứa bé, nhưng là đã trải qua quân tần thời gian rất lâu truy sát, thần kinh đã tại trở nên có chút nhạy cảm, so người đồng lứa cũng phải thành thục rất nhiều. Hắn tự nhiên sẽ không chỉ dựa vào lời nói của một bên, liền tin tưởng trước mắt nữ tử liền là hắn cô. Vạn nhất đối phương là Tần Vương doanh chính phái tới nhanh bữa đây, muốn đem hắn chụp tới, thu hoạch được tiền thưởng, cái này cũng không phải không có khả năng. Cái nhiếp lúc này khẽ chau mày, hắn trong hai tròng mắt ẩn ẩn tồn tại hàn quang đang lấp lóe. Đối với vị này đột nhiên xuất hiện nữ tử, hắn tràn đầy cảnh giác, cũng không biết 100 tín nhiệm. Nếu như đối phương dám can đảm làm ra một số đối Thiên Minh bất lợi sự tình, trong tay hắn Nguyên Hồng cũng không phải ăn chay. Nhìn thấy Thiên Minh hoài nghi bộ dáng sau, Lệ Cơ trái tim mạnh mẽ nắm chặt, hô hấp đều có chút khó khăn, cảm giác được rất thương tâm. Nàng liền biết rõ, Thiên Minh sẽ không như vậy mà dễ dàng tin tưởng nàng, nàng mang trên mặt một tia thất vọng, nhưng là nhìn về phía Thiên Minh ánh mắt bên trong, như cũng lộ ra vô tận yêu thương, phản phất Thiên Minh chính là nàng hài tử mở dạng. Thiên Minh, ta biết do ngươi nội tâm có hoài nghi, ta đây không trách ngươi, nhưng là, ngươi phải tin tưởng ta, nàng xác thực là ngươi cô. Hơn nữa ta cũng biết rõ, ngươi sợ hãi nàng là Tần Vương phái tới nhanh bước, nhưng là ngươi yên tâm, điểm này ta đã xác nhận qua, đã trải qua loại bỏ cái này cái hiểm nghi. Tin tưởng ta, trên thế giới này ngươi còn có một vị thân nhân, liền là trước mắt cô. Tô Thành sờ lên Thiên Minh cái đầu nhỏ, nghiêm túc nói ra. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Thiên Minh bên trong có lòng mấy phần tin tưởng. Dù sao, Tô Thành là hắn kính ngưỡng đại anh hùng, đối phương không có lý do gì lừa hắn. Trên mặt hắn nghi hoặc cùng hoài nghi cũng khởi ra mấy phần. Ngươi thật sự là cô ta? Thiên Minh lần thứ hai hỏi đạo. Không đúng vậy a, đứa nhỏ ngốc, ta thật là ngươi cô. Lệ Cơ hơi có chút kích động nói ra. Thiên Minh, ngươi còn không gọi cô? Tô Thành nghiêm sắc mặt nói ra. Thiên Minh trên mặt mang theo một chút do dự cùng dãy rủa, một lát sau thần sát hắn biến quyết đoán cùng kiên quyết lên, sau đó nói ra cô. Hắn trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy cùng kích động, hắn không nghĩ tới trên thế giới này vẫn còn có thân nhân mình. Nghe được Thiên Minh chính miệng gọi ra cô sau đó, Lệ Cơ cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên mang theo hạnh phúc cùng khai tâm. Đồng thời nàng đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, nếu như không phải Tô Thành mà nói, nàng có lẽ còn từ một nơi bí mật gần đó, cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy Thiên Minh, nàng đối với Tô Thành tràn đầy cảm kích chi tâm. Tô Thành cảm thụ đến Lệ Cơ ánh mắt sau đó, hắn biết rõ bản thân mục đích đã đạt đến. Cái này chỉ là bước đầu tiên, nhường Lệ Cơ đối với hắn bảo trì vẻ hảo cảm. Tại lời kế tiếp, lấy hắn lao người lái xe kinh nghiệm, muốn thu phục Lệ Cơ, đơn giản không nên quá dễ dàng. Ken, chúc mừng tốc chủ, nhường Lệ Cơ cùng Thiên Minh nhận nhau, thu hoạch được điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 33.208. Lúc này, hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Tô Thành mang trên mặt một vòng hài lòng tiêu dung. Hắn không nghĩ tới, nhường Lệ Cơ cùng Thiên Minh nhận nhau, lại có thể thu hoạch 1 vạn điểm tín ngưỡng, đơn giản không nên quá thoải mái. Điểm tín ngưỡng đối với hắn mà nói, thế nhưng là phi thường vật chân quý, không chỉ có thể triệu hoán vị diện nhân vật, còn có thể tại hệ thống trong thương thành mua sắm cần thiết thiên tài địa bảo cùng thần thông công pháp. Nhìn đến, tiếp đó, muốn triệu hoán một lần vị diện nhân vật, Tô Thành ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là tồn tại hơn 3 vạn điểm tín ngưỡng, đủ để triệu hoán 3 lần vị diện nhân vật. Mọi người thấy Lệ Cơ cùng Thiên Minh nhận nhau một màn sau, cũng cảm thấy một tia cảm khái. Thiên Minh mặc dù có chút cổ linh kinh quái, nhưng là đáy lòng thiện lương, tại hắn cái kia cười đùa tí từng bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi một khỏa cô độc tâm. Trước mắt nhìn thấy Thiên Minh, có một vị thân nhân nhận nhau, bọn hắn tự nhiên cũng thay Thiên Minh cảm thấy khai tâm. Chương 342, toàn bộ mặc ra, hướng ta thần phục. Thiên Minh cùng Lệ Cơ nhận nhau sau đó, Thiên Minh liền một bức liễu ra liễu díu bộ dáng, không ngừng giảng thuật bản thân kinh lịch sự tình. Lệ Cơ một bức đặc biệt có kiên nhẫn bộ dáng, một mặt yêu chiều nhìn trước mắt Thiên Minh, nghe đối phương thao thao bất tuyệt nói chuyện. Hai người mặc dù vừa rồi nhận nhau, nhưng là ở đấy lòng không có chút nào ngăn cách. Có lẽ, đây chính là huyết thống lực lượng a. Điều này cũng làm cho Lệ Cơ nội tâm hơi nhỏ bé thả xuống tới. Nàng vốn đang lo lắng cùng Thiên Minh nhận nhau sau đó, Thiên Minh cùng nàng trong lúc đó tồn tại ngăn cách đây, xuất hiện lại nhìn tới là suy nghĩ nhiều. Đồng thời, tại trong nội tâm nàng, đối với Tô Thành càng thêm cảm kích. Nếu như không phải Tô Thành mà nói, có lẽ nàng còn tại yên lặng từ một nơi bí mật gần đó thủ hộ lấy Thiên Minh. Đúng lúc này, Tô Thành tiên sinh, Lục Chỉ Hắc hiệp đến bài kiến. Môn ngoài truyền tới một tiếng trầm thấp thanh âm. Tô Thành lông mày nhíu lại, trên mặt hắn lộ ra một vẻ ý vị thâm trường tiêu dung, tại nội tâm của hắn bên trong, tựa hồ là đã trải qua đoán được Lục Chỉ Hắc hiệp trước tới bái phòng mục đích. Hắn đối lấy Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ gật gật đầu, hai nữ đi tới cửa phòng, đem cửa phòng mở ra. Chỉ thấy Lục Chỉ Hắc hiệp đi ở phía trước nhất, mà ban đại sư, Từ Phu Tử, Đạo Trích, Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ, Đại Thiết Chủ Y 6 vị thống lĩnh, cùng sau lưng Lục Chỉ Hắc hiệp. Mặc ra cự tử, xuất lĩnh lấy Mặc ra tất cả thống lĩnh, dạng này chẳng diện, thật đúng là hiếm thấy đây. Bởi vậy có thể thấy được, tại Mặc ra trong suy nghĩ, đối với Tô Thành coi trọng cỡ nào. Nhìn kỹ phía dưới, Lục Chỉ Hắc hiệp cùng 6 vị thống lĩnh, bọn hắn mang trên mặt ngưng trọng, phảng phất tại bọn hắn trong lòng, có cái gì sự tình khốn nhiễu mở dạng. Tô Thành ánh mắt đảo qua Lục Chỉ Hắc hiệp cùng 6 vị thống lĩnh, sau đó ánh mắt tại Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ trên người dừng lại chốc lát. Lấy hắn nhắc quang, há có thể nhìn không ra Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ đã trải qua ở vào quyết liệt trạng thái. Cao Tiệm Ly mặc dù đối Tuyết Nữ còn ôm lấy tình cảm cùng huyễn tưởng, nhưng là Tuyết Nữ đối với Cao Tiệm Ly, một bức lạnh như băng bộ dáng, căn bản liền nhìn cũng không nhìn một cái. Lúc này, Tuyết Nữ tựa hồ là cảm thấy Tô Thành ánh mắt, trong lúc lơ đãng, nàng tầm mắt và Tô Thành đối mặt. Trên khuôn mặt của nàng tức khắc phù hiện một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt, cả người trái tim cũng lại không từ từ chủ ra tốc nhảy lên, phảng phất sắp nhảy ra cổ họng. Nàng ánh mắt có chút trốn tránh, lập tức thu hồi nhìn về phía Tô Thành ánh mắt. Không biết vì cái gì, đi qua ngày đó buổi tối bên trên sự tỉnh sau đó, trong đầu của nàng thỉnh thoảng sẽ hiện ra Tô Thành tấm kia tuấn lãng khuôn mặt. Cái này khiến nội tâm của nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả nàng đi ngủ thời điểm, có thời điểm đều sẽ mơ tới Tô Thành. Hơn nữa, nàng vừa nghĩ tới bản thân chuẩn bị nhảy cho về sau phu quân vũ đạo, lại bị Tô Thành thấy được, liền có một ít tâm hoảng ý loạn. Đáng chết này ra hỏa. Tuyết Nữ thầm mắng trong lòng một tiếng. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Thành trong lòng nàng đã chiếm cứ một tia địa vị. Đương nhiên, Tô Thành muốn đẩy ngã huyền nữ, vẫn là muốn lại phí một số công phu. Tiên sinh, Mặc ra cơ quan thành bây giờ đứng trước tai họa ngập đầu, còn mời tiên sinh xuất thủ tương trợ. Lục Chỉ Hắc hiệp trầm giọng nói ra. Hắn hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cung kính một xá, sắc mặt mang theo vẻ tôn kính. Tại hắn nhìn đến, Tô Thành thủ đoạn thần bí, làm cho người nhìn không thấu, càng là có mấy tên thực lực sâu không lường được thủ hạng, nếu như cái này lần có Tô Thành tương trợ mà nói, Mặc ra nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Sau lưng Lục Chỉ Hắc hiệp, 6 vị thống lĩnh cũng hai tay đuổi cùng một chỗ, con người một xá, mời tiên sinh tương trợ. Bọn hắn trăm miệng một lời nói ra. Nghe được Lục Chỉ Hắc hiệp cùng 6 vị thống lĩnh mà nói sau, Tô Thành sắc mặt không hề bận tâm, bình tĩnh đến cực điểm, cái tiết như tinh thần con người, lóe qua một đạo tinh quang. A, Mặc ra cơ quan bên ngoài thành có vách núi treo leo, xem như tấm chắn thiên nhiên, bên trong có cơ quan vô số, có thể xưng một tòa kiên cố không phá vỡ nổi thành lũy, làm sao có thể biết đứng trước tai họa ngập đầu. Tô Thành ra vẻ hồ đồ nói ra. Lục Chỉ Hắc hiệp nhướng mày, mang trên mặt ngưng trọng biểu lộ, nói ra, tiên sinh có chỗ không biết, sáng sớm hôm nay, Đạo Trích tại phía sau núi tuần tra thời điểm phát hiện, quân tần đã trải qua đạt tới Mặc ra cơ quan thành phụ cận. Thậm chí, Đạo Trích còn phát hiện Lưu Sa tổ chức sát thủ lần mức tung tích, chắc chắn Lưu Sa tổ chức lão đại vệ trang cũng đối Mặc ra cơ quan thành nhìn chằm chằm. Để cho chúng ta lo lắng là Bá đạo cơ quan thuật công Tâu gia tộc, phản phất cũng đang Mặc ra cơ quan thành phụ cận. Có thể nói, hiện tại Mặc ra gặp phải quân tần, Lưu Sa, còn có công Tâu gia tộc, cái này ba cỗ thế lực nhìn chằm chằm, hơi không cẩn thận, Mạc gia cơ quan thành liền sẽ bị tiêu diệt. Tiên sinh thủ đoạn thông thiên, nếu có tiên sinh tương trợ mà nói, Mạc gia lần này đứng trước khốn cảnh, tất nhiên có thể hóa giải. Lục Chỉ Hắc hiệp dùng sơ lược mà nói, nói ra Mạc gia bây giờ đứng trước nguy nan. Công Thâu gia tộc. Diễm Phi kinh nghi một tiếng, nàng thế nhưng là Âm Dương gia Đông Quân đại nhân, há có thể không biết Công Thâu gia tộc lợi hại. Công Thâu gia tộc chính là Lỗ Ban hậu đại, có được bá đạo cơ quan thuật, tục truyền Công Thâu gia tộc thế hệ này trưởng môn nhân Công Thâu Cửu, đối cơ quan thuật tinh thông trình độ, đã trải qua tiếp cận Công Thâu gia tộc tổ sư gia, Công Thâu Ban, Lỗ Ban, đại sư, Công Thâu Cửu đem cơ quan lực sát thương tiến công bộ phận cực độ cường hóa, đây chính là cái gọi là bá đạo cơ quan thuật. Công Thâu gia tộc tổ sư gia, từng tại trong quyết đấu thua với Mạc gia, chuyện này một mực nhường Công Thâu gia tộc canh cánh trong lòng. Chẳng lẽ, Công Thâu gia tộc muốn lợi dụng cơ hội lần này, vì báo tiên tổ bị thua sỉ nhục sao? Diễm Phi tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, lộ ra một vẻ suy tư, nhẹ giọng nói ra. Nghe được Diễm Phi mà nói sau, còn lại chúng nữ, Tào Điệp Tăng, Diệp Cô Thành, Độc Cô Cầu Bại, Hoàng Dược Sư đám người, cũng nhao nhao thần sắc sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc gia dĩ nhiên gặp phải khốn cảnh như vậy. Đây quả thực là trước đó chưa từng có tai nạn. Bất luận là Quân Tần, vẫn là Lưu Sa tổ chức, lại hoặc là Công Thâu gia tộc, đều là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Bây giờ ba cỗ lực lượng tụ tập hợp cùng một chỗ, đối với Mạc gia tới nói, muốn chống cự cái này ba cỗ thế lực, đúng là có chút cố hết sức. Tô Thành khẽ miệng phát họa lên một tia độ cùng, muốn để ta đáp ứng, trợ giúp Mạc gia vượt qua nguy cơ lần này, cũng không phải không thể, chỉ cần đáp ứng ta một cái yêu cầu. Tiên sinh mời nói, bất luận là yêu cầu gì, tại hạ nhất định thỏa mãn. Lục Chỉ Hắc hiệp ngữ khí chân thành tha thiết nói ra. Mạc gia cơ quan thành chính là lịch đại cự tử, hao tốn hơn 300 năm, hao phí vô số tâm huyết, tập hợp Mạc gia trí tuệ kết tinh, mới chế tạo thành Mạc gia thành lũy căn cứ. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Mạc gia cơ quan thành bị mất trên tay tự mình. Chỉ cần có thể bảo lưu lại Mạc gia cơ quan thành, bất luận Tô Thành đưa ra yêu cầu gì, hắn cũng có thỏa mãn. Yêu cầu cũng rất đơn giản, kia chính là toàn bộ Mạc gia hướng ta thần phục. Tĩnh, yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Vừa dứt lời, gian phòng bên trong tức khắc lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Lục Chỉ Hắc hiệp cùng 6 vị thống lĩnh tuyệt đối không ngờ rằng Tô Thành vậy mà sẽ đưa ra vô lý như thế yêu cầu. Bọn hắn đông nhiên ngẩng đầu, coi là Tô Thành đang nói đùa, bất quá nhìn thấy Tô Thành cái kia nghiêm túc thần sắc, liền bỏ đi cái này cái ý nghĩ. Đối phương là thật muốn Mạc gia thần phục. Bọn hắn ở trong lòng kinh hô đạo. Chương 343, Mạc gia trở mặt. Không sai, đây chính là Tô Thành kế hoạch. Hắn đi tới Mạc gia cơ quan thành, cũng không phải muốn làm một cái sống lôi phong, vẹn vẹn trợ giúp Mạc gia, thủ hộ Mạc gia cơ quan thành, hắn còn có càng lớn dạ tâm, kia chính là thu phục toàn bộ Mạc gia, nhường Mạc gia thần phục ở hắn dưới chân. Mạc gia truyền thừa mấy trăm năm, nếu như cái này cỗ thế lực có thể vì Tô Thành sử dụng mà nói, tự nhiên cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Bây giờ Tô Thành trong tay, tồn tại Phán Quyết tổ chức, Đạo Tông, cùng Hộ Long Sơn Trang. Hộ Long Sơn Trang ở ngoài sáng, Phán Quyết tổ chức ở trong tối. Một sáng một tối, trở thành Tô Thành trong tay hai đem thần binh lợi khí, tùy thời giết người ở vô hình. Hơn nữa, Phán Quyết tổ chức còn quản lý La Vong cùng Dạ Mạc cái này hai cái sát thủ tổ chức. Có thể nói, Tô Thành muốn người đó chết mà nói, người kia tất nhiên chạy không khỏi Phán Quyết chế tài. Giống như Mạc gia bị Tô Thành thu phục mà nói, dưới tay hắn sẽ có bao nhiêu ra một cỗ thế lực. Thu phục Mạc gia, sẽ thu hoạch một đợt điểm tín ngưỡng, thủ hộ Mạc gia cơ quan thành, lại sẽ thu hoạch một đợt điểm tín ngưỡng, cái này đối với Tô Thành tới nói, là một bút có lợi mua bán. Cho nên, tại hắn đi tới Mạc gia cơ quan thành trước đó, liền đã hạ quyết tâm, Mạc gia nhất định phải thần phục ở hắn dưới chân. Lục Chỉ Hắc hiệp sắc mặt mang theo một tia khiếp sợ và hoảng sợ, cả người phảng phất hóa đá đồng dạng, không nhúc nhích, tựa như không thể tin được bản thân nghe được mà nói. Hắn vạn lần không ngờ, Tô Thành dĩ nhiên đưa ra là yêu cầu này. Trên mặt hắn mang theo do dự cùng dãy rủa, bên trong cả gian phòng bầu không khí trở nên có chút trở nên tế nhị, tựa hồ tại một cái mắt, Tô Thành đám người cùng Mạc gia liền đứng ở mặt đối lập. Làm càn, Tô Thành ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, Mạc gia thế nhưng là võ lâm bên trong một lớn môn phái, há có thể thần phục tại thủ hạ ngươi. Ngươi cũng không tránh khỏi quá xem trọng mình a. Cao Tiệm Ly mãnh liệt bước ra một bước, trong hai tròng mắt bắn ra giống như tính thực chất hàn mang, trong tay thủy hàn kiếm cũng đang khẽ run, phát ra một trận kiếm reo, tựa hồ cũng là cảm thụ đến chủ nhân phẫn nộ, tại nóng lòng muốn thí, khát vọng tươi máu tươi. Cao Tiệm Ly một mực đối Tô Thành đều không có hảo cảm. Huống chi, bởi vì Tô Thành nguyên nhân, hắn bây giờ cùng Tuyết Nữ quan hệ đạt đến băng điểm, cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy mười phần biệt khuất. Hắn ẩn ẩn có chủng cảm giác, Tô Thành cho hắn đội nón xanh. Đạo Trích cùng Đại Thiết chú ý, cũng mãnh liệt bước ra một bước, bọn hắn trên mặt cũng mang theo không cam lòng, con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, đoán chừng Tô Thành đã sớm đã chết vô số lần a. Tại bọn hắn nhìn đến, Mạc gia thế nhưng là truyền thừa mấy trăm năm, dù là Mạc gia hiện tại gặp phải trước đó chưa từng có nguy cơ, vậy cũng không phải tùy ý có thể làm cho người trả đạp Mạc gia uy nghiêm. Các hạ yêu cầu, cũng không tránh khỏi quá vô lễ a. Từ khi các hạ tiến vào Mạc gia cơ quan thành sau đó, Mạc gia một mực lấy lễ để tiếp đón, chưa từng đắc tội qua các hạ, nhưng là, trước mắt lại đưa ra vô lễ như thế yêu cầu, là dụng ý gì? Đạo Trích lạnh lùng nói ra, trong giọng nói lộ ra một tia lạnh lùng. Trên người hắn càng là phát ra một tia làm cho người không thể nhìn gần khí tức, rất có một bức một lời không hợp liền mở làm xu thế. Dĩ nhiên muốn Mạc gia thần phục, ta xem ngươi là sống hơi không kiên nhẫn đi. Đại Thiết chủ y mãnh liệt quát một tiếng, tiếng như hồng trùng, trực tiếp chấn người làm đau mà nghĩ, trên người hắn phát ra từng sợi khí thế, trong đôi mắt càng là lóe qua một tia sắc cơ, hắn đối Tô Thành đã trải qua động sắc cơ. Hắn luôn luôn đều là hỏa bạo tỷ khí, lúc này hận không được đem Tô Thành đập thành thịt nát. Trong tay hắn lôi thần chủ ý, mặt ngoài phảng phất có dòng điện tại du tẩu, cả người phảng phất đã trải qua làm xong chuẩn bị chiến đấu. Đang ở đạo trích, đại thiết chủ ý, Cao Tiệm Ly bước ra một bước đồng thời, Tào Địa Tăng, Diệp Cô Thành, Hoàng Dược Sư, Độc Cô Cầu Bại cũng đống nhiên bước ra một bước. Trên người bọn họ khí thế ầm vang bộc phát, thể lực nội lực đang chậm rãi vận chuyển, chủ nhân tại trong lòng bọn họ, thế nhưng là cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng, bọn hắn ha có thể nhìn xem chủ nhân bị mặc ra những con kiến hôi này vũ đủ. Không nên quên, bọn hắn bốn người, thế nhưng là thần thoại cảnh trí cường giả. Đi qua vài chục năm tu luyện sau đó, thực lực bọn hắn đã đạt đến quỷ thần mạc chắc bước. Chúng nữ cái kia tinh xảo trắng non gương mặt bên trên, cũng ngao ngao mang theo sương lạnh. Tô Thành là các nàng chủ nhân, càng là các nàng nam nhân. Các nàng tự nhiên sẽ không cho phép người khác đối chủ nhân vô lễ. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ, trực tiếp hoành ngăn khuất Tô Thành trước mặt, các nàng một người tay cầm một đem trường kiếm, trên trường kiếm phát ra từng sợi hàn quang, vẻn vẹn nhìn một chút, liền cắt mắt người có chút đau nhức. Tô Thành ở trước đó, thế nhưng là truyền thụ Lăng Tuyết cùng Hàn San hai nữ ngọc nữ Tô Tâm kiếm pháp, hai nữ tại trong vòng mười mấy năm, đã đem kiếm pháp luyện đến đăng phong tạo cực cấp độ, các nàng thực lực, đủ để cùng thần thoại cảnh cường giả một trận chiến. Hơn nữa, hai nữ liên thủ phía dưới, sức chiến đấu sẽ bạo tăng gấp mấy lần. Chủ nhân là các nàng tất cả, các nàng sẽ thể sống chết thủ hộ chủ nhân tôn nghiêm. Lúc này, Đại Thiết Chủ Y, Cao Tiệm Ly, Đạo Trích ba người, nhao nhao phóng tới Tô Thành. Lục Chỉ Hắc Hiệp đang chuẩn bị ngăn cản, nhưng là đã trải qua không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ba người vọt lên ra ngoài. Đại Thiết Chủ Y trong tay lôi thần chủ y, phát ra từng sợi dòng điện. Nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt người đều biết rõ, Đại Thiết Chủ Y tu luyện là lôi thần chủ y, là một loại cực kỳ bá đạo võ công. Lôi thần chủ y tổng cộng có hai cái chiêu thức. Chiêu thứ nhất, một khi phát động trong vòng 10 trượng đều sẽ hình thành phong bạo, ở cái này phạm vi bên trong địch nhân, giống như hiện thân vòng xoáy bên trong động đậy không được, một đối một tình huống dưới, ít có người có thể ngăn trở lôi thần chủ y uy lực. Chiêu thứ hai, lôi thần chủ y mang theo lôi thần chi lực, không cần nói đụng tới, coi như là ở ngoài trượng, liền có thể đem địch nhân đánh bay, là một loại tất sát kích truy pháp. Hơn nữa lôi thần chủ y sở dĩ gọi lôi thần chủ y, một khi phát động thời điểm, sẽ có lôi quang tại lôi thần chủ y mặt ngoài du đầu. Một khi bị lôi quang đánh trúng, tuyệt đối sẽ mệnh tăng ngay tại chỗ. Lúc này Đại Thiết chủ y vừa ra tay, liền đem lôi thần chủ y chiêu thứ nhất cùng chiêu thứ hai cùng nhau thi dương đi ra, chỉ thấy lúc này quanh người hắn hình thành làm cho người hãi hùng khiếp vía phong bạo. Hơn nữa, một khi bị cuốn vào cái này phong bạo bên trong, liền không cách nào đào thoát. Sau đó hắn cự truy phía trên, tồn tại lôi quang tại du tẩu, hung hăng hướng về Tô Thành phương hướng đập tới, phảng phất muốn đem Tô Thành trực tiếp cắn thành thịt nát. Đạo Trích tốc độ nhanh đến cực hạn, trong tay hắn xuất hiện một thanh hình tròn lợi khí. Chôi này lợi khí gọi là Thánh Phi Long, chính là Đạo Trích chuyên môn vũ khí. Hình như nhỏ vòng, mỏng xào sắc bén, đã có thể cầm tại trong tay công thủ tác chiến, lại có thể lấy xem như ám khí phi tập xa địch, phá không mà đến khiến người ta khó mà phòng bị. Ở trong đó còn cất giấu cơ quan, bắn ra sau có thể chia ra làm bốn, đối một cái mặt phẳng triển khai công kích, uy tích cùng có bốn lá hình dáng tương tự, về sau tổ hợp bay trở về. Không nên quên, tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Đạo Trích thế nhưng là tồn tại thiên hạ đệ nhất thần đầu, Đạo Vương Chi Vương xưng hảo, hắn tốc độ nhanh đến cực điểm, có rất ít người có thể so với hắn tốc độ còn nhanh. Hắn điện quang thần hành bộ, càng là hắn tuyệt kỹ, cái này là một loại có thể di động với tốc độ cao thần hành thuật, trong thị giác giống như thuấn gian di động. Chương 344, một chiêu bại địch. Cao Tiệm Ly lúc này đem trong tay thủy hàn kiếm chợt vung lên, chỉ thấy tại quanh người hắn tạo thành vô số băng truy. Những cái này băng truy phát ra làm cho người hãi hùng khiếp vía khí thế, vẹn vẹn nhìn một chút, liền để đầu người ra tóc nhà, lông tơ dựng đứng, thậm chí ngay cả đều nổi da gà. Vô số băng truy hướng về Tô Thành phương hướng mà tới, phản phất muốn đem Tô Thành bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Sau đó, Cao Tiệm Ly đem trong tay thủy hàn kiếm giơ lên, hướng về Tô Thành phương hướng hung hăng đánh xuống, một đạo cự đại kiếm mang, trọn vẹn có mấy chục mét, hướng về Tô Thành phương hướng đánh xuống. Băng truy công kích tăng thêm kiếm mang công kích, đây chính là Cao Tiệm Ly tuyệt kỹ, dịch thủy hàn. Cao Tiệm Ly bất luận là kiếm chiêu vẫn là nội lực, đều âm hàn vô cùng, có thể đông kết trong không khí hơi nước, thực lực phi thường khủng bố, hắn thế nhưng là mặc ra bên trong, gần với Thái tử Đan cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp cường giả. Trong lúc nhất thời, Cao Tiệm Ly, Đạo Trích, Đại Thiết Chủ Y, ba người nhao nhao hướng Tô Thành phát khởi tiến công, tức khắc bầu không khí ngưng kết, nhiệt độ hạ thấp, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Chỉ thấy lúc này, Tào Điệp Tăng, Diệp Cô Thành, Hoàng Dược Sư ba người đấu. Về phần Độc Cô Cầu Bại, hắn đứng bình tĩnh tại chủ nhân bên cạnh, thủ hộ lấy chủ nhân. Đối với hắn mà nói, trước mắt ba vị này run rế, còn không đủ để nhường hắn xuất thủ. Không nên quên, tại mười mấy năm trước, thực lực của hắn đã đạt đến thần thoại cựu trọng cảnh giới, ngoại trừ Viên Thiên Cương bên ngoài, hắn là Tô Thành thuộc hạ rất cường đại một vị diện nhân vật. Tào Điệp Tăng thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện, đã trải qua rơi vào Đại Thiết Chủ Y bên cạnh. Hắn toàn thân khí thế ầm vang bộc phát, toàn thân tắm kim quang, thậm chí ngay cả đầu hắn đằng sau, phảng phất đều có một đoàn ngũ thải quang mang, lắng nghe phía dưới, quanh người hắn tràn ngập thì thảo Phật âm, cả người hai mắt trở lên, như là nộ mục kim cương, Phật đà giáng lâm đồng dạng, tràn đầy sát khí. Hắn hướng về Đại Thiết Chủ Y trong tay lôi thần chủ y, hung hăng oanh ra một quyền. Ha ha, cũng dám dùng một đôi nhục quyền, đối cứng ta lôi thần chủ y. Quả thực là tự tìm cái chết. Đại Thiết Chủ Y trong đôi mắt, lóe qua một tia khinh thường. Trong tay hắn lôi thần chủ y, biến càng khủng bố hơn lên. Âm một tiếng, lôi thần chủ y cùng Tào Điệp Tăng nhục quyền, hung hăng đập ở cùng một chỗ, trực tiếp chấn người làm đau mà nhĩ. Chỉ thấy Đại Thiết Chủ Y, giống như là bị xe lửa đụng đồng dạng, trực tiếp bay ngược mà ra, trong tay lôi thần chủ y, cũng bị đánh ra một cái thật sâu quyền ấn, rời khỏi tay, nện xuống đất. Đại Thiết Chủ Y thân thể hung hăng đập ở trong phòng trên vách tường, sau đó rơi trên mặt đất, hắn trong đôi mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, thể nội truyền đến toàn tâm đau đớn, thân thể cuộn tròn co lại cùng một chỗ, không ngừng đang run rẩy, phảng phất đang chịu đựng cực lớn đau đớn, hắn không nghĩ tới, thực lực đối phương vậy mà như thế cường đại, vẹn vẹn dựa vào một đôi nhục quyền liền dám đối cứng Lôi Thần chủ y. Tào Điệu Tăng ánh mắt nhắm lại, một tay cầm cái chổi, một tay hiện lên hành lễ hình, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua trên mặt đất đại thiết chủ y, sắc mặt tràn đầy lạnh lùng. Hắn thế nhưng là tu luyện qua Kim Cương Bất Hoại thần công, nhục thân cường độ đã đạt đến sâu không lường được cấp độ. Mà một bên khác, Hoàng Dược Sư nháy mắt đạt tới Đạo Trích bên người. Đạo Trích mặc dù có điện quang thần hành bộ, tốc độ nhanh đến cực điểm, cơ hồ là không cách nào bắt thân hình hắn, nhưng là Hoàng Dược Sư thực lực đã trải qua quang hắn rất nhiều, muốn đem hắn ngăn lại đến cũng không phải là việc khó. Hoàng Dược Sư từ bên hông rút ra trường tiêu, trực tiếp đem bay vụt mà đến dây lắt cánh quạt đánh bay. Sau đó, trong tay trường tiêu, thẳng tắp đâm về Đạo Trích lồng ngực chỗ. Đạo Trích chỉ cảm giác được, mình bị một cỗ cường đại khí cơ khóa chặt, căn bản không cách nào đào thoát. Trong chớp mắt, Hoàng Dược Sư trong tay trường tiêu, dĩ nhiên rơi vào Đạo Trích thân thể đất, Đạo Trích thân thể bay ngược mà ra, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, bên khóe miệng treo lốm đốm màu đỏ tươi vết máu, cả người thoạt nhìn tốt không được thê thảm. Âm một tiếng, hắn thân thể trực tiếp nện ở đại thiết chủ y bên cạnh. Vừa rồi hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ sinh tồn, hắn có thể đủ cảm thụ đến, Hoàng Dược Sư hiển nhiên là nương tay. Nếu như không nương tay mà nói, vẹn vẹn vừa đối mặt, đối phương liền có thể giết hắn. Mà Diệp Cô Thành, lúc này trực tiếp đón nhận Cao Tiềm Ly. Hắn cổ tay rung lên, trong tay phi hồng hoạch xuất ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, chỉ thấy một cái kín không kẽ hở kiếm vong nháy mắt thành hình, trực tiếp cản lại Cao Tiệm Ly phóng tới vô số băng truy. Vô số băng truy tại kiên cố không phá vỡ nổi kiếm vong phía dưới, trực tiếp vỡ vụn thành cát bã, tiêu tán trên không trung. Sau đó, Diệp Cô Thành hướng về Cao Tiệm Ly hung hăng vung ra một kiếm này tốc độ nhanh đến cực điểm, sáng chói vô cùng, càng thêm là mang theo thanh sắc kiếm mang, thẳng tắp lên tiếp Cao Tiệm Ly dịch thủy hàn kiếm mang. Trong nháy mắt, hai người kiếm mang trực tiếp đối đâm vào cùng một chỗ. Cái này rõ ràng là dịch thủy hàn quyết đấu thiên ngoại phi tiên. Hai người kiếm chiêu đều là tinh diệu vô cùng, chính là nhất đẳng một kiếm chiêu. Thế nhưng là, Cao Tiệm Ly thực lực cảnh giới so Hoàng Dược Sư thấp hơn rất nhiều, hắn không phát huy ra dịch thủy hàn thực lực chân chính, bởi vậy, tại song phương kiếm mang không ngừng rằng co phía dưới, dịch thủy hàn liền dần dần lộ ra xu hướng suy tàn, có không địch tình hình. Phá! Diệp Cô Thành khẽ quát một tiếng, chỉ thấy thiên ngoại phi tiên trực tiếp lấy nghiền ép tư thái, đem dịch thủy hàn kiếm mang đánh tan. Cao Tiệm Ly thân thể bị kiếm mang đánh trúng, trên người hoa lệ quần áo trở nên có chút rách rưới, cả người thân thể bay ngược mà ra, khóe môi nhếch lên vết máu loang lổ, tóc cũng lộn xộn mấy phần, ngay cả trong cơ thể hắn khí tức cũng có một chút hề bại hỗn loạn. Hắn thân thể hung hăng đập vào, Đạo Trích cùng Đại Thiết Chủ Ý ở bên người. Lúc này Đại Thiết Chủ Ý, Đạo Trích, Cao Tiệm Ly, ba người nằm trên mặt đất, thần sát thống khổ dữ tợn, còn mang theo một tia quất đủ, bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà ở một chiêu phía dưới, đối phương liền đem bọn hắn đánh bại. Bọn hắn thế nhưng là Mặc Gia thống lĩnh, lúc nào nhận qua như thế quất đủ. Bọn hắn thân thể đang không ngừng run rẩy, trong đôi mắt mang theo phẫn nộ, con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành. Bọn hắn ba người đã chịu nghiêm trọng thương thế, cũng đánh mất sức chiến đấu. Từ Phu Tử, Ban Đại Sư, Tuyết Nữ, Thái Tử Đan, còn có Lục Chỉ Hắc Hiệp, thấy như vậy một màn sau, bọn hắn trong đôi mắt mang theo một tia không thể tin. Bọn hắn thế nhưng là mười phân rõ ràng, Đại Thiết Chủ Ý, Đạo Trích, Cao Tiệm Ly, ba người thực lực có bao nhiêu cường đại. Đặc biệt là Cao Tiệm Ly, có được dịch thủy hàn tuyệt kỹ, liền xem như gặp gỡ so với hắn cường đại địch nhân, cũng có sức đánh một trận. Không nghĩ tới, tại đối phương thủ hạ, thậm chí ngay cả một chiêu đều tiếp không đến. Tuyết Nữ lúc này trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác khẩn trương, nàng có chút không hy vọng nhìn thấy Tô Thành cùng Mặc Gia đứng ở mặt đối lập. Tốt thực lực kinh khủng. Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Thái Tử Đan trong đôi mắt lóe qua một tia kiên kỵ. Hai người bọn họ ánh mắt đánh giá đối diện Diệp Cô Thành, Tào Điệu Tăng cùng Hoàng Dược Sư ba người, bọn hắn có thể cảm giác được ba người này thể lực giống như đại dương bành trướng nội lực. Thậm chí, bọn hắn có thể cảm ứng được, vừa rồi đối phương ba người xuất thủ vô dụng đem hết toàn lực, rõ ràng, nếu như vừa rồi ba người dùng hết toàn lực mà nói, chỉ sợ Cao Tiệm Ly, Đại Thiết Chủ Ý, Đạo Trích ba người đã mất mạng tại chỗ. Chương 345, Mặc Gia thân phục. Sau đó, Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Thái Tử Đan, hai người đem ánh mắt rơi trên người Độc Cô Cầu bại thời điểm, bọn hắn trái tim mạnh mẽ co lại, nhíu mắt. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trên người đối phương bộc lộ khí tức khủng bố. Trên người đối phương, bọn hắn cảm thụ đến một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử. Không sai, chính là sinh tử nguy cơ. Một cái là Mặc Gia cự tử, một cái là đời tiếp theo Mặc Gia cự tử, hai cá nhân thực lực tuyệt đối là có thể xưng kinh khủng, nhưng là không nghĩ tới, trên người Độc Cô Cầu bại, dĩ nhiên sẽ có không địch lại cảm giác. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút, Độc Cô Cầu bại thực lực đã trải qua quan bọn hắn nhiều lắm. Tô Thành tiên sinh vẫn là bực nào thân phận, thủ hạ thực lực thế mà lại kinh khủng như vậy. Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Thái Tử Đan ở trong lòng hơi kinh hãi, âm thầm nghĩ tới. Đồng thời, Lục Chỉ Hắc Hiệp quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc Đại Thiết Chủ Ý, Đạo Trích cùng Cao Tiệm Ly ba người, phản phất tại trách cứ cái này ba người lô mãng cùng xúc động. Lúc này, Lục Chỉ Hắc Hiệp lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, trên mặt mang lấy do dự cùng dãy rủa. Hắn biết rõ, Mặc Gia hôm nay nhất định phải làm ra một lựa chọn. Dựa theo hôm nay tình huống, Mặc Gia chỉ có hai con đường có thể đi, con đường thứ nhất, thần phục tại Tô Thành thủ hạ. Thứ hai con đường, cự tuyệt Tô Thành. Hiện tại Mặc Gia cùng Tô Thành đã trải qua đứng ở phía đối lập, nếu như Mặc Gia cự tuyệt thần phục mà nói không chừng sẽ đối mặt Tô Thành trấn áp thô bạo, tại hắn trấn áp thô bạo phía dưới, cuối cùng cũng không thể không cúi đầu. Coi như Tô Thành nắm giữ rộng thùng thình ý chí, không cường thế chấn áp, Vương Tha Mặc Gia một ngựa, nhưng là Mặc Gia cũng gặp phải Công Thâu gia tộc, Ôn Tần cùng Lưu Sa tổ chức cái này ba cỗ thế lực các bách, đoán chừng cuối cùng cũng sẽ hủy diệt. Cho nên, Mặc Gia hoặc là liền thần phục tại Tô Thành thủ hạ, tìm kiếm một giây sinh cơ, hoặc là liền sẽ đứng trước hủy diệt. Thế nhưng là, đối với Lục Chỉ Hắc Hiệp tới nói, Mặc Gia dù sao cũng là truyền thừa mấy trăm năm môn phái, nếu để cho Mặc Gia thần phục tại Tô Thành thủ hạ, cái này khiến trong lòng của hắn có một loại tội ác cảm giác cùng cảm giác nhục nhã. Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung thấy như vậy một màn sau, các nàng nhàn nhạt liếc qua 6 con hắc tuyến, sau đó theo số đông nữ bên trong đi ra. Các nàng cùng Mặc Gia hơi có một ít giao tình, tự nhiên không đành lòng nhìn xem Mặc Gia đứng trước hủy diệt hạ tràng. Niệm Đoan ngữ khí nhu hòa, mở miệng nói ra, "Lục Chỉ Hắc Hiệp, Thái Tử Đan, các ngươi có thể biết rõ, ngay cả Cường Thịnh Vô Cùng Tiên Tông cùng Nhân Tông đều thần phục ở Tô Thành thủ hạ. Tin tưởng ta, Mặc Gia thần phục tại Tô Thành thủ hạ, tuyệt đối là chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu." Đoan Mục Dung cũng gật gật đầu. Đương nhiên, Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung bèn bèn chỉ là đề nghị, về phần như thế nào quyết định, còn phải xem Lục Chỉ Hắc Hiệp lựa chọn như thế nào. Nếu như Lục Chỉ Hắc Hiệp đặt xuống quyết tâm, muốn cùng Tô Thành đứng ở mặt đối lập mà nói, các nàng tự nhiên sẽ đứng ở Tô Thành một bên. Dù sao, đi qua vài chục năm ở chung, Tô Thành đã là trong lòng các nàng trọng yếu nhất nam nhân. Nghe được Niệm Đoan mà nói sau, Lục Chỉ Hắc Hiệp mang trên mặt một vòng suy tư. Hắn tự nhiên biết rõ, Đoan Mục Dung cùng Niệm Đoan không có khả năng lừa hắn. Bất quá, hắn biểu lộ có chút khiếp sợ và hoảng sợ. Liên Đạo Tông cũng thần phục tại Tô Thành dưới tay. Hắn dưới đáy lòng kinh hô đạo. Hắn thế nhưng là biết rõ, Đạo Tông truyền thừa thời gian so Mặc Gia còn dài hơn, nội tình tuyệt đối thâm hậu. Thậm chí, Đạo Tông thực lực tổng hợp so Mặc Gia còn cường thịnh hơn mấy phần. Ngay cả Đạo Tông đều thần phục tại Tô Thành thủ hạ, Mặc Gia còn có cái gì có thể phản kháng đây? Lục Chỉ Hắc Hiệp trên mặt mang theo một tia vẻ thoải mái. Tô Thành khỏe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng độ cung, trên mặt hắn mang theo làm cho người suy nghĩ không thấu biểu lộ, hắn lặng lặng nhìn xem Lục Chỉ Hắc Hiệp, chờ đợi đối phương lựa chọn. Hắn tin tưởng, Lục Chỉ Hắc Hiệp sẽ không để cho hắn thất vọng. Hiện tại Mặc Gia chỉ có hai con đường, nếu như cự tuyệt thần phục mà nói, chỉ có một con đường chết. Thôi thôi, hy vọng Mặc Gia tại Tô Thành tiên sinh trong tay, có thể có một cái tốt tương lai à. Lục Chỉ Hắc Hiệp ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn trong đôi mắt chuyển qua một lần vẻ cô đơn. Sau đó, hắn hai tay đuổi cùng một chỗ, hướng về phía Tô Thành cùng kính một xá, ngựa khí tôn kính nói ra, "Tô Thành tiên sinh, vừa rồi đại thiết chủ ý, đạo trích, cao tiệm ly ba người lỗ mãng, còn mời Tô Thành tiên sinh chớ nên trách tội. Ta thân làm Mặc Gia cự tử, giờ phút này đại biểu toàn bộ Mặc Gia hướng Tô Thành tiên sinh thần phục." Lúc này, Mặc Gia thống lĩnh ban đại sư, Từ Phu Tử, Tuyết Nữ, Đại Thiết Chủ Y, Cao Tiệm Ly, Đạo Trích, Thái Tử Đan nhao nhao thần sắc sững sờ, mang trên mặt một tia kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, cự tử vậy mà sẽ làm ra chọn lựa như vậy. Bất quá, trong phút chốc sau, bọn hắn mang trên mặt một tia lý giải. Nếu như đem bọn hắn đặt ở cự tử vị trí bên trên, bọn hắn có lẽ cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn a. Nghe được Lục Chỉ Hắc Hiệp mà nói sau, Tô Thành cười cười. "Chúc mừng ngươi, lựa chọn một đầu con đường chính xác." Tô Thành dùng chấm thấp, dâu có tử tính thanh âm nói ra. "Về sau Mặc Gia sẽ tại ta dẫn đầu dưới, biến cường thịnh vô cùng." Hắn trong giọng nói lộ ra một vòng tự tin và bá đạo. Mà lúc này, nằm trên mặt đất Cao Tiệm Ly, trên mặt hắn lóe qua một tia không cam lòng. Bất quá, toàn bộ Mặc Gia đã trải qua khuất phục tại Tô Thành thủ hạ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì xử lý pháp, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận kết quả này. Ken, chúc mừng tốc chủ, thành công thu phục Mặc Gia, thu hoạch được điểm tín ngưỡng 1 vạn, điểm tín ngưỡng số dư còn lại 43208. Hệ thống lạnh như băng thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm sau, Tô Thành mang trên mặt hài lòng tiêu dung. Không cầu hoa tươi, thu phục Mặc Gia không chỉ có thể nhường hắn thủ hạ thế lực càng thêm cường đại một phần, còn thu được điểm tín ngưỡng, quả thực là một bút có lời mua bán a. Sau đó Tô Thành trên mặt lóe qua một tia ý vị thâm trường tiêu dung, chỉ thấy hắn cong ngón búng ra số đạo hơi mỏng hàn băng, trực tiếp chui vào Mặc Gia tất cả thống lĩnh cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp đỉnh đầu. Tại hàn băng chui vào đỉnh đầu bọn họ đồng thời, Lục Chỉ Hắc Hiệp đám người cảm giác được thể nội nội lực xen lẫn một tia không thể đi trừ tạp chất, cỗ này tạp chất tiềm phục tại thân thể mỗi một chỗ địa phương. Nương theo lấy tạp chất xuất hiện, bọn hắn cảm giác được trong thân thể truyền đến một trận ngứa lạ, cỗ này ngứa lạ phảng phất là đến từ linh hồn chỗ sâu một dạng, nhưng bọn hắn căn bản không thể thừa nhận. A, ngứa chết ta rồi, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Không được, ta sắp phải chết. Cái này căn bản cũng không có xử lý pháp tiếp nhận. A, 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 đây là cái gì thủ đoạn thần thông? Hay sao ta chịu không được? Lục Chỉ Hắc Hiệp đám người đang không ngừng gào thét. Bọn hắn đem ánh mắt bắn ra hướng Tô Thành, trong đôi mắt mang theo kiềng kỵ sâu đậm. Bọn hắn há có thể không biết, trên người bọn họ ngứa lạ chính là Tô Thành thi triển ra đến thủ đoạn. Liên tại đám người nhanh muốn chịu không được thời điểm, Tô Thành lần thứ hai cong ngón búng ra, chỉ thấy mỗi một người trong miệng đã rơi vào một khóa hắc sắc dược hoàn. Tại hắc sắc dược hoàn không nhập thể nội thời điểm, bọn hắn cảm giác được thể nội ngứa lạ dần dần biến mất. Không sai, đây chính là sinh tử phù. Tô Thành luôn luôn đều không tin lòng người. Lòng người khó dò, hắn không phải thánh mẫu, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại thánh mẫu biểu tâm lý. Hắn ưa thích đem tất cả mọi thứ nắm giữ trong lòng bàn tay, có cực mạnh trưởng không muốn. Có lẽ là cả cuộc đời trước nhìn rất nhiều tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm nguyên nhân, nếu là hắn tuyệt đối thần phục cùng khống chế, chỉ có sinh tử phù có thể làm cho người ngoan ngoãn nghe lời. Viên này hắc sắc dược hoàn là các ngươi tháng này giải dược. Các ngươi hạ tháng nếu như biểu hiện tốt mà nói, ta sẽ phái người lần thứ hai đưa lên giải dược. Nhưng là nếu như các ngươi không nghe theo ta mệnh lệnh, liền hảo hảo hưởng thụ loại hành hạ này a. Nghe được Tô Thành mà nói sau, Lục Chỉ Hắc Hiệp người thân thể không tự chủ được run run một chút. Thông qua Tô Thành vừa rồi mấy câu nói, bọn hắn đã trải qua rõ ràng, bản thân về sau vận mệnh, bao quát Mặc Gia về sau vận mệnh, sẽ một mực trưởng khống trong tay Tô Thành mặt. Thậm chí, bọn hắn không dám dâng lên nửa điểm phản bội chi tâm, thật sự là vừa rồi cố kia ngứa lạ, đã cho bọn hắn lưu lại cực kỳ sâu sắc bóng tối. Nhìn thấy đám người e ngại biểu tình kinh hoàng sau, Tô Thành mang trên mặt hài lòng tiêu dung, hắn muốn liền là dạng này kết quả cùng. Chương 346, nội dung cốt truyện bắt đầu, ẩn bức mắc lửa. Đón lấy đến một đoạn thời gian bên trong, Tô Thành cho Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Mặc Gia thống lĩnh làm chu đáo chặt chẽ kế hoạch, chỉ cần chờ lấy Cố Tần, Công Tâu gia tộc, cùng vệ trang Lưu Sa tổ chức rơi vào cái bẫy. Nghe được Tô Thành chu đáo chặt chẽ kế hoạch sau đó, Lục Chỉ Hắc Hiệp đám người con ngươi nhao nhao sáng lên. Nếu như dựa theo Tô Thành tiên sinh kế hoạch, Mặc Gia nguy cơ lần này, tất nhiên có thể hóa giải. Bọn hắn ở trong lòng nhao nhao nghĩ đạo. Hiện tại, bọn hắn trong lúc mơ hồ vi thần phục tại Tô Thành thủ hạ, cảm thấy một tia may mắn. Nếu như không có thần phục tại Tô Thành thủ hạ mà nói, có lẽ Mặc Gia sẽ tại Cố Tần, Công Tâu gia tộc, Lưu Sa tổ chức cái này và cô thế lực phía dưới như Lý Bạc Băng, tùy thời đều có hủy diệt khả năng a. Một ngày này buổi tối bên trên, Đại Thiết chủ ý xuất lĩnh lấy một chi Mặc Gia đệ tử, đi tới phía sau núi tiến hành tuần tra. Đương nhiên, hắn là phụng Tô Thành mệnh lệnh. Lúc này từ trên xuống dưới nhà họ Mặc, toàn bộ đều nghe theo Tô Thành một người mệnh lệnh, Tô Thành liền là tuyệt đối thủ lĩnh. Lục Chỉ Hắc Hiệp vốn là dự định đem cự tử thân phận tặng cho Tô Thành, nhưng là bị Tô Thành cự tuyệt. Theo Tô Thành, chỉ là cự tử thân phận chẳng qua là hư danh mà thôi, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt bất luận cái gì xinh đẹp đều sẽ không chịu nổi một kích, hắn không quan tâm hư danh, hắn ở chỗ là cường đại lực lượng, chỉ cần Mặc Gia tại dưới tay hắn thành thành thật thật nghe lời là được. Đại Thiết chủ ý cùng Mặc Gia đệ tử, lúc này thần sắc đề phòng, bắp thịt cả người căng cứng, bọn hắn như ương sắc bén ánh mắt, không ngừng hướng về bốn phía liếc nhìn. Lúc này Mặc Gia, đứng trước Lưu Sa tổ chức, Công Tâu gia tộc, còn có quân tần giám thị cùng vây quanh, bọn hắn tự nhiên sẽ không tê liệt chủ quan. Đột nhiên, phía trước bụi cỏ truyền đến một trận tất tốc thanh âm. Đại Thiết chủ ý lỗ tai khẽ động, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng lén khốc biểu lộ, trong đôi mắt lóe qua một đạo tinh quang. Phía trước có động tĩnh, cẩn thận. Hắn giảm thấp xuống thanh âm nói ra. Mà sau lưng hắn Mặc Gia đệ tử, nhao nhao rút ra trong tay trường kiếm, hoành tại trước người, một bức cảnh giác bộ dáng. Đúng lúc này, một bóng người hướng thẳng đến Đại Thiết chủ ý công tới. Hầu tử, lại là một chỉ hầu tử. Đại Thiết chủ ý trong đôi mắt lóe qua một tia khinh thường, lấy thực lực của hắn, há sẽ e ngại một chỉ hầu tử. Trong tay hắn lôi thần chủ ý, hướng thẳng đến hầu tử hung hăng đập tới, lập tức hầu tử đầu trực tiếp bị Đại Thiết chủ ý đập cái náo loạn. Hắn thế nhưng là Mặc Gia thống lĩnh, thực lực đặt ở võ lâm bên trong cũng là số một số hai tồn tại. Mà liền ở lúc này, Đại Thiết chủ ý đột nhiên nhắm mắt, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong đôi mắt mang theo một tia khiếp sợ và hoảng sợ. Chỉ thấy, ở trung quanh trên cây, toàn bộ đều treo đầy hầu tử thi thể. Lên đặc biệt đường tàn nhẫn cùng huyết tinh. Một cố gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Không được, có gì đó quái lạ. Cảnh giới. Đại Thiết chủ ý khẽ quát một tiếng. Hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được, có một câu nguy hiểm tại phụ cận không ngừng ẩn nút, hơn nữa đang giám thị bọn hắn. Nghe được Đại Thiết chủ ý mà nói sau, phía sau hắn Mặc Gia đệ tử, thể nội khí thế yêu hiệu bộc phát, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Bọn hắn biết rõ Mặc Gia chính đang gặp trước đó chưa từng có tai nạn cùng nguy cơ, cho nên thần kinh căng cứng đến cực điểm. Đúng lúc này, một bóng người như ứng cước, trực tiếp từ không trung một cái lao xuống, hướng về Đại Thiết chủ ý phương hướng công tới. Sau lưng đạo thân ảnh này, tồn tại hai cây xích hồng sắc băng rùa, phảng phất là hàng cánh. Đang là bởi vì có cái này hai cây băng rùa tồn tại, hắn mới có thể phi hành trên không trung. Hắn hai mắt màu đỏ tươi, lộ ra một tia thị huyết cùng tàn nhẫn, trên người phát ra lánh khốc cùng băng lánh khí tức, phảng phất là ban đêm u linh, vẻn vẹn nhìn một chút liền làm cho người hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Từng sợi sắc khí từ trên người hắn lan tràn ra. Không sai, đạo thân ảnh này chính là ẩn bức. Ẩn bức phục vệ trang mệnh lệnh, ở chỗ này ẩn nút, quan sát tình huống. Ha ha, có thể đánh giết Mặc Gia một vị thống lĩnh, nghĩ đến cũng là phi thường thú vị. Ẩn bức thấp giọng nhỉ non đạo, thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lùng và vô tình. Trong nháy mắt, thân hình hắn liền đã tới Đại Thiết chủ ý ở bên người. Đại Thiết chủ ý có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt nguy cơ sinh tử dưới đáy lòng lan tràn ra. Thực lực của hắn cùng ẩn bức không phân cao thấp. Chỉ thấy hắn đem trong tay lôi thần chủ ý, mãnh liệt hướng phía trước vung lên, hướng thẳng đến ẩn bức đập tới. Ẩn bức khẽ miệng lộ ra một tia độ cùng, thân hình hắn quỷ mị đến cực điểm, tốc độ nhanh đến cực hạn, coi như mắt thường đều không cách nào bắt, rất là nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát một kích này. Đáng chết. Bây giờ ở vào rừng rậm trung gian, ta lôi thần chủ ý chiêu thứ nhất cùng chiêu thứ hai, căn bản là không cách nào hoàn toàn thi triển ra được không? Nếu như là ở một mảnh đất trống phía trên mà nói, ta đều sớm đem đối phương trực tiếp đập thành thịt nát. Đại Thiết chủ ý sắc mặt mang theo một tia phẫn nộ, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Rõ ràng có thể đánh bại đối phương, nhưng bởi vì sân bãi hạn chế, nhường hắn có chút bực bội. Hắn lôi thần chủ ý chiêu thứ nhất có thể tản mát ra mấy chục mét gió lốc, đem địch nhân vây ở gió lốc bên trong, chiêu thứ hai lại có thể khống chế lôi quang, nhưng là bởi vì tại rừng rậm bên trong, hắn gió lốc căn bản là không cách nào hình thành, cho nên hắn chiến lực cũng thật to lớn chiết khấu. Đối mặt chiến lực tí ti không kém gì hắn ẩn bức, lúc này Đại Thiết chủ ý trở nên có chút cố hết sức lên. Ẩn bức chiếm cứ lấy không trung ưu thế, hơn nữa thân hình tốc độ nhanh đến cực hạn, công kích cũng là phi thường sắc bén, hắn thỉnh thoảng tới gần Đại Thiết chủ ý, trên người Đại Thiết chủ ý lưu lại từng đạo vết máu, thoạt nhìn huyết tinh vô cùng. Mà Đại Thiết chủ ý sau lưng Mặc Gia đệ tử, ba người vì nhất tiểu tổ, khó khăn lắm mà thừa nhận đến từ ẩn bức tập kích. Ha ha, Đại Thiết chủ ý, hôm nay ta muốn ngươi chết ở trong tay ta. Ẩn bức cười lạnh một tiếng, khàn khàn thanh âm nói ra. Hắn dường như vượt đã thấy, đại thiết chủ y thê thảm hạ tràng. A, có đúng không? Lúc này, đại thiết chủ y trên mặt mang theo một tia ý vị thâm trường tiêu dung. Vừa dứt lời, chỉ thấy lúc này, hai bóng người nháy mắt xuất hiện ở đại thiết chủ y ở bên người. Hai cái này đạo thân ảnh rõ ràng là Đạo Trích cùng Cao Tiệm Ly, bọn hắn hai người đã trải qua mai phục tại xung quanh thời gian rất lâu. Hơn nữa, bọn hắn chính là chờ đợi ẩn bước đến. Không sai, đây chính là Tô Thành kế hoạch một trong. Tô Thành ở kiếp trước nhìn qua Tần Thời Minh Nguyệt, tự nhiên biết rõ đại thiết chủ y đang đi tuần thời điểm sẽ phải chịu ẩn bức công kích, cho nên Tô Thành từng kế tự kế, nhường đại thiết chủ y xuất lĩnh lấy một chi mặc gia đệ tử xem như mồi nhử, hấp dẫn ẩn bức xuất hiện. Mà Đạo Trích cùng Cao Tiệm Ly mai phục tại xung quanh, chỉ cần ẩn bức vừa xuất hiện, liền tuyệt đối sẽ không để cho đối phương đào tẩu. Quả nhiên, ẩn bức kìm nén không được xuất hiện. Cái này làm sao có thể? Ẩn bức nhìn xem đột nhiên xuất hiện Đạo Trích cùng Cao Tiệm Ly, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt đại biến, cả người thân thể run run một chút, kém chút đều nhanh từ không trung té xuống đến. Đại thiết chủ y, Đạo Trích, Cao Tiệm Ly ba người trên người cường đại khí tức, đem hắn một mực khóa chặt.